Chương 247, một phần vạn quyền. Chí Thánh ngã xuống. Tin tức này, như một đạo truyền lại đời sau kinh lôi, nổ vang toàn bộ Đông Hải, rất nhiều thế lực trưởng môn nghe xong, kinh hại không ngớt, nhìn về phía Đại Minh Hoàng Triều Châu ở Đông Vương, biểu hiện phức tạp. Đông Hải, sắp thay người lãnh đạo rồi. Một tên phong hoàng đỉnh phong võ giả than thở, Hải Long tộc hai vị chí thánh ngã xuống, hải tộc thế tất sẽ không giảng hòa, có thể nhấc lên một hồi máu tanh mưa gió trả thù. Hải tộc làm Đông Hải bá chủ, nhất cử nhất động, đều sẽ ảnh hưởng cách cục, bọn họ những thế lực nhỏ này, nên đi nơi nào? Truyền lệnh, tích cực cùng Đại Minh Hoàng Triều tiến hành thương mại lui tới, củng cố hài lòng quan hệ. Ở khoảng cách Mãng Hoang đảo, khoảng chừng 4 vạn dặm một tông môn thế lực, khi biết tình báo sau, quả đoán ra lệnh. Nặc. Một tên trưởng lão ôm quyền lĩnh mệnh, trên mặt mang theo ưu sầu, bởi vì ở mấy tháng trước, bọn họ mới vừa đem Đại Minh Hoàng Triều thương bộ sứ giả trục xuất, hiện tại lại muốn chủ động thông thương, e sợ sẽ tổn hại rất nhiều lợi ích. Đây chính là thực lực a. Không có thực lực, liền đơn giản câu thông đều không làm được. Mà có thực lực, người khác sẽ hùng hục chạy tới nịnh bợ, một bộ nô tài dạng. Ở Đông Hải trên dưới chấn động lúc, dư sinh đoàn người, thành công trở về Đại Minh Hoàng Triều, cùng nhau đi tới, gió êm sóng lặng, cũng không cái nào mắt không mở ra hỏa quấy rối. Quách Gia xuất linh văn võ bá quan, ở bên trong bên ngoài kinh thành nên giá, mấy trăm ngàn một trăm tin, tự phát tụ tập ở ngoài thành. Vạn dân nên tiếp. Đây là anh hùng đãi ngộ. Tham kiến hoàng chủ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tham kiến hoàng chủ. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tham kiến hoàng chủ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sơn hô biển động thanh âm của, truyền khắp bát phương, đánh tan cửu thiên tầng mây, mấy trăm ngàn dân chúng, ô mênh ngông quỷ lạy, thái độ thành kính, phá lệ tôn kính. Bên trong trên kinh thành khoảng không, hai cái khí vận kim long bay lên không, phát sinh hoan hô vui sướng thanh. Chấm quốc dân, mau mời lên. Dư sinh lăng không, cũng bị trước mắt tình cảnh này khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, chỉ là tham gia một hồi đỉnh cao đại hội. Thì có nhiều như vậy bách tính nên tiếp. Tại đây chút bách tính trong ánh mắt, hắn cảm nhận được quan tâm, ấm áp, lo lắng. Điều này làm cho hắn tràn đầy cảm xúc. Thượng cổ có thánh quân, thương cảm bách tính, phẩm tính đoan chính, nào đó lần ra ngoài gặp nạn, người bị thương nặng, ngự y không cách nào trị liệu, bách tính biết được sau, vội vàng về nhà quỳ lạy trên địa, khẩn cầu phù hộ quốc quân an toàn, chúng sinh tín ngưỡng, cảm động thiên địa, không lâu sau đó, quốc quân thương thế khỏi hẳn. Dư sinh tin tưởng. Hắn ở bách tính trong lòng địa vị, cũng không so với kia tên quốc quân địa vị thấp. Hoàng chủ, ngươi không có bị thương chứ? Một tên tóc trắng xóa, đức cao vọng trọng ông lão, ở vài tên võ giả chen trúc dưới, chắp tay hô. Yên tâm, chấm không có chuyện gì. Dư sinh cười nói, ở cấm vệ quân bảo vệ cho, ở bách tính ánh mắt sùng bái bên trong, nhanh chân đi vào hoàng thành. Sau một canh giờ, dư sinh tổ chức lên triều, chăm chú nghe Quách Gia báo cáo hướng chuyện. Có bát hoang thiên trận bảo vệ, Đại Minh Hoàng Triều an ổn. Chỉ phát sinh vài món việc nhỏ, cũng bị Quách Gia xử lý gần như, vì lẽ đó trận này lên triều, chỉ tổ chức nửa canh giờ liền kết thúc. Thái An Điện. Đại Minh trọng yếu triều thần, hội tụ một đường. Hoàng chủ, ở ngươi tham gia đỉnh cao đại hội sau, Hoàng cung sân luyện tập đột nhiên xuất hiện một khối ngọc địa. Quách Gia báo cáo, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối ngọc địa, to bằng bàn tay, chất liệu bình thường, duy nhất hấp dẫn nhãn cầu địa phương, chính là một chuỗi con số. 76. Điều này đại biểu cái gì đây? Trình lên. Dư sinh trong mắt hết sạch lóe lên, thông qua tể trần giới thiệu, hắn suy đoán khối ngọc này bịa, chỉ sợ là sinh tử bịa, mặt trên con số, chỉ sợ sẽ là sinh tử điểm. Quách Gia tiến lên, đem ngọc bia trình dư sinh trong tay. Vụ. Nắm chặt ngọc bia sau, dư sinh trong đầu, đột nhiên xuất hiện một thanh âm, đo lường thế lực chi chủ, sinh tử bia ra chỉ bên trong, dò xét thế lực tình huống bên trong. Keng, gặp phải sức mạnh thần bí trở ngại. Sinh tử bia dò xét thất bại. Keng, khởi động số 2 phương án. Keng, số 2 phương án dò xét thất bại, tự động thần phục bên trong. Một cổ cường đại năng lượng, tự sinh tử bia bên trong bạo phát, tràn vào dư sinh trong cơ thể, dường như ở dò xét tình báo, dường như ở tranh cướp chủ quyền, mà hành động này, không thể nghi ngờ chọc vào tổ ong vò vẽ, cắm rễ đan điền bị ngạn hoa trùng tử, phong thần bảng chân linh, diễn võ trưởng chân linh, vạn linh thư chân linh, đồng thời bạo phát khủng bố năng lượng. Trong nháy mắt, sinh tử bia bạo phát năng lượng, đã bị thôn phệ hết sạch. Hả? Cùng lúc đó, vô số năm ánh sáng ở ngoài, hoàn toàn đỏ ngầu tinh vực, đồng bền sền sệt máu tươi, vô số mở mịt linh hồn, ở cô tịch trong vũ trụ đồng bền, đặc biệt đáng sợ. Trong tinh vực tâm, một khối ngàn tỷ trượng ngọc địa, cắm rễ ở dòng máu bên trong, nhìn kỹ lại, chính là phóng to hay sinh tử bia. Một luồng khí sát phạt, chấn áp hoàn vũ. Sinh tử bia phân bia chân linh, lại tiêu tán. Một vị máu đỏ sinh linh. Xếp bằng ở sinh tử bia trên, ánh mắt màu đỏ tươi, vô số phức tạp phù văn long lánh, để tinh vực run rẩy, ngàn tỷ ngôi sao lảo đà lảo đảo. Lẽ nào, có ngoài hắn ra thập đại chí bảo xuất thế? Huyết sát sinh linh tự nhủ, chậm rãi đứng dậy, một luồng kinh khủng giết chóc khí, khuynh đảo càn khôn. Huyết sát tinh vực ở ngoài, ngàn tỷ ngôi sao lấp lóe, hình thành một tòa khổng lồ trận pháp, hình thành ngàn tỷ bóng mờ, phong tỏa thiên địa, tù vây vạn linh, hủy diệt đường sống. Đây là một tòa thiên trận. Đây là một tòa lấy ngôi sao vì là trận cơ, phong tỏa tinh vực trận pháp. Đáng chết, nhất định là có thập đại chí bảo xuất thế, bằng không, không thể thôn phệ sinh tử chân linh. Huyết sát sinh linh kích động nói, khí thế ngập trời, biển máu lan lộn, vô số cô hồn dã quỷ hội tụ, hình thành một đạo mạnh mẽ công kích, hướng về huyết sát tinh vực ở ngoài vô tới. Mấy ngàn ngôi sao, ầm ầm nổ tung. Tinh thần đại trận, vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Chết tiệt trận pháp, chờ ta đột phá cuối cùng cảnh giới, nhất định phải tàn sát vũ trụ. Hoảng sợ thanh âm của, vang vọng huyết sắc tinh vực, sinh ra sóng âm, lại hủy diệt mấy vạn ngôi sao, tiếng nổ mạnh cả ngày. Biển máu lại bạo động. Nhanh, đem tin tức lan truyền cho lão tổ. Chết tiệt sát lục chi vương, cái tai họa này không diệt trừ, vũ trụ sớm muộn sẽ nên đón hủy diệt tai nạn. Vũ trụ ngàn tỷ tinh vực, nên đón một trận dung chuyển, ngàn tỷ quét ngang tuyên cổ, tái tạo thời đại bất hủ tồn tại, qua lại ở ngôi sao bên trong, giáng lâm ở tinh thần đại trận trước. Sinh tử ngọc bài, thập đại chí bảo một trong, có thể thông qua sinh tử lôi đài điểm, hối đoái thiên địa vạn vật. Dư sinh nói nhỏ, sinh tử bia lại cũng là thập đại chí bảo một trong, này ngược lại là ra ngoài dự liệu của hắn. Thập đại chí bảo, hắn trưởng khống diễn võ trường, phong thần bảng, vạn linh thư mảnh vỡ, mà sinh tử bia, nhưng là hắn gặp phải đệ tứ món vô thượng chí bảo. Ken, chúc mừng ký chủ, trưởng khống sinh tử bia phân bia, thu được sinh tử bia một phần vạn quyền khống chế, chờ ký chủ 100% trưởng khống sinh tử bia. Đem thu được sát lục chi vương cống hiến cho. Sát lục chi vương. Dư sinh hơi suy nghĩ, linh hồn phụ thuộc ở sinh tử bia trên, nhìn thấy một cái biển máu, vô số nhân vật mạnh mẽ, chính đang ngôi sao giao chiến. Một quyền, ngôi sao diệt. Một chiêu kiếm, chặt đứt thời không. Ánh mắt của hắn, rơi vào một đạo bóng người màu đỏ ngòm trên, lại như bị triển khai thuật định thân như thế, khó có thể rời. Chương 248, Tiến Vân Thập Bát Kỵ. Tại đây nói bóng người màu đỏ ngòm trên. Hắn cảm ứng được hơi thở quen thuộc, đây là bản nguyên sức mạnh, đồng thời này cỗ bản nguyên chi lực, còn mạnh mẽ hơn hắn mấy chục lần. Hắn và vị này huyết sắc sinh linh, chưa từng có gặp được, duy nhất liên hệ, chỉ sợ sẽ là sinh tử bia. Đạo này huyết sắc sinh linh, hẳn là sinh tử bia chủ nhân, chấm trong cơ thể đánh dấu hệ thống, đến tuột cùng là món đồ gì. Lại có thể điều khiển thập đại chí bảo. Dư sinh cả kinh nói, thập đại chí bảo, chính là khai thiên tích địa ban đầu, âm dương tụ hợp, sinh tử hòa vào nhau lúc. Lấy thiên địa vì là lò, 3000 đại đạo làm lửa, gen đúc mà thành. Theo đạo lý tới nói, thập đại chí bảo đẳng cấp, hẳn là phương này vũ trụ đẳng cấp cao nhất bảo vật. Cái kia đánh dấu hệ thống, vậy là cái gì đẳng cấp bảo vật đây? Sinh tử địa, chấn. Ở các cường giả công kích dưới, huyết sát sinh linh dần cảm giác vất vả, hai tay bắt ấn, tỏa ra bản nguyên pháp tắc giết chóc, sinh tử địa pha không mà lên, dính liễu biển máu, chấn áp tất cả. Chống lại. Một tên đầu đội ngọc quan ông lão tỏa ra mục nát tâm ý, cầm trong tay thần binh tiên kiếm, ánh kiếm sắc bén, xé rách tất cả. Còn lại rất nhiều cường giả, cũng triển khai trí cường công kích, pháp tác chi lực đẩy trời, từng kiện cổ xưa thần binh, hiển hiện vũ trụ. Cổ xưa đại trung, chấn áp thiên địa. Liệt thiên đế kiếm, chặt đứt vạn pháp. Sáng quang phù văn, điểm hóa vạn linh. Xuyên thùng hết thể thần thương, chặt đứt vạn vật kim đao. Còn có phách thiên địa, tố vũ trụ cổ cái dịu, như mọi người, như hoàn vũ bảo tháp. Mấy chục trôi thần binh đặt ở bất kỳ bên nào tinh vực đều là chấn áp khí vận bảo vật, cửu thiên thập địa cũng khó tìm mấy trôi, thậm chí trong đó còn có mấy trôi nửa bước vô thượng chí bảo. Ngươi muốn giết bản vương, chỉ bằng các ngươi cũng xứng giết bản vương. Lần trước kỷ nguyên giao chiến, bản vương bên trong gian nhân kế bị nhốt nơi đây, coi như vậy cũng không phải các ngươi bảy kiến cỏ này có thể lay động. Sát lục chi vương thét dài, máu phát tấm khoác vai, sinh tử bia xuất hiện phía sau, hướng về mấy chục trôi thần binh đánh giết mà đi. Ầm ầm, một luồng bàng bạc mênh mông năng lượng đống nhiên va chạm, mấy chục trôi thần binh trực tiếp bị sinh tử bia phá tan, bay ngược mấy ngàn tỷ dặm, đáng sợ dư âm càn quét phương này tinh vực, phá hủy vạn ngàn ngôi sao. Màu máu tinh vụ rung động, hủy diệt dư âm quyết tán, có loại cũng bị xé rách hai nửa cảm giác. Không, thu vi của ngươi vì sao kinh khủng như thế? Một vị cổ xưa cường giả giống như điên cuồng, khó có thể tiếp thu hiện thực này. Không phải nói sát lục chi vương bị giam cầm, bị thương nặng sao? Không phải nói sát lục chi vương tinh huyết bị hao tổn, không cách nào điều khiển sinh tử bia sao? không phải nói trận chiến này, tất thắng sao? Còn lại bất hủ cường giả, sắc mặt âm trầm đứng tinh không, hư không gió bao quát Phật, nhấc lên một trận cơn lốc, sợi tóc bay lượn. Ngu xuẩn, quá ngu, bản vương nếu như dễ giết, này một thân tinh huyết, này vô thượng trí bảo, đã sớm rơi vào tay người khác. Các ngươi những này run rế, chỉ là quân cờ của hắn thôi, dùng để thăm dò bản vương thực lực, hiện tại mục đích đã đạt đến, đều đi chết đi. Sát lục chi vương lạnh lùng nói, hai con mắt bạo phát vô tận huyết quang, một cái vô biên vô hạn giết chóc đại đạo hiện lên phía sau hắn, đỉnh thiên lập địa, lan tràn tòa này tinh vực. Một mảnh huyết quang lấp lóe, mấy chục vị bất hủ tồn tại, bạo vì là xương máu. 3000 đại đạo hỗn loạn. Cả tòa tinh vực kịch liệt run rẩy. Thiên ngoại hư không, chòm sao ảm đạm, chỉ có một ngôi sao đại trận, còn lấp lóe hào quang óng ánh. Thật hung tàn. Dư sinh thần hồn chi lực, vẫn chờ ở sinh tử bia bên trong, đem lúc trước giao chiến nhìn rõ rõ ràng ràng, miệng mở lớn, kinh sợ không ngớt. Chỉ là dư âm, là có thể hủy diệt ngôi sao. Một chiêu nửa thức, đều chen lẫn pháp tắc chi lực, thẳng chống đỡ năng lượng bản nguyên. Đột nhiên, sinh tử bia bạo phát sức hút, ở dư sinh còn chưa phản ứng lại trước, liền đem linh hồn của hắn hút đi, mắt tối sầm lại, lần thứ hai có nhận biết lúc, phát hiện đã trở về bản thể. Có cỗ sóng năng lượng. Là hắn sao? Ngay ở dư sinh tiêu tan trong nháy mắt, sát lục chi vương chạm đích, trong con ngươi bạo phát hào quang óng ánh, nhìn quét bốn phía, nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Hoàng chủ, khối ngọc này bịa, đến tột cùng là món đồ gì? Nhìn thấy dư sinh mở mắt ra, Lý Bạch vội vàng hỏi dò, khuôn mặt hiếu kỳ. Đây là sinh tử ngọc bịa, có thể hối đoái bảo vật, bất quá chúng ta điểm quá ít. Dư sinh giải thích, lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy ngọc trên tấm bịa con số, từ 76 biến thành 90, đồng thời còn đang không ngừng tăng trưởng, chỉ là tăng cường khá là chậm chậm. Thần kỳ như vậy. Quách ra cả kinh, mi mắt hơi động, phát hiện ngọc trên tấm bịa con số biến hóa, đam chiêu. Lui xuống trước đi đi, chấm nghiên cứu một chút sinh tử bia. Dư sinh trong lòng hơi động, nghĩ đến một loại nào đó khả năng, trầm giọng ra lệnh. Vi thần xin cáo lui. Quách gia chờ đại thần, tôn kính hành lễ, chậm rãi lui ra đại điện, cũng đóng lại cửa điện. Rộng rãi thái an điện, dư sinh thần tình kích động không ngớt, run giọng dò hỏi, hệ thống, sinh tử bia điểm biến hóa, có phải là bởi vì chấm có một phần vạn quyền khống chế? Có phải thế không, sinh tử bia điểm biến hóa? Đúng là bởi vì ngươi có sinh tử bia một phần vạn quyền khống chế, có điều điểm trị số biến hóa, chỉ là tổng bia số lẻ. Hệ thống lạnh lùng nói. Vì sao là số lẻ? Dư sinh có loại thua thiệt cảm giác, có sinh tử bia một phần vạn nắm quyền trong tay, hắn biết sinh tử bia điểm hối đoái bảo vật là thật sự, nghĩ đến sinh tử tổng bia mạnh mẽ, điểm nên tăng trưởng rất nhanh a. Thật cho ngươi một phần vạn điểm, cũng là một bút khổng lồ con số, ngươi hữu mệnh năm sao. Sát lục chi vương lại không phải người ngu. Hệ thống trầm trọng nói. Dư sinh ngẩn ra, lộ ra một nụ cười khổ, cũng rõ ràng đạo lý trong đó, nếu như sinh tử bia điểm mức độ lớn giảm thiểu, gây nên sát lục chi vương cảnh giác, hắn liền nguy hiểm. Sát lục chi vương mạnh mẽ, hắn là từng trải qua. Vẫn là bé ngoan hoàn thành nhiệm vụ đi. Dư sinh không dám đánh ý đồ xấu, tạm thời đem sinh tử bia để qua sau đầu, hơi suy nghĩ, sự chú ý tập trung ở hệ thống thường trên, đặc biệt là tam thải hồng đáo. Hồng đáo a hồng đáo, mau mau đi ra đi, hệ thống, mở ra tam thải hồng đáo. Dư sinh đọc thầm nói, đầy mắt chờ mong. Đối với tam thải hồng đáo, hắn ký thác rất lớn kỳ vọng cao. Ken, chúc mừng ký chủ, mở ra tam thải hồng đáo, thu được Yến Vân Thập Bát Kỵ, có hay không triệu hoán? Yến Vân Thập Bát Kỵ. Dư sinh nghe xong, khẽ nhíu mày, hắn còn tưởng rằng tam thải hồng đáo, có thể triệu hoán đại đế võ giả đây. Triệu hoán. Ẩm. Bên trong trên kinh thành khoảng không, tiếng võ ngựa rung trời, chân trời xa xôi, chạy như bay đến lần lượt từng bóng người. Mang theo mạnh mẽ khí tức, khiến người ta cảm thấy kinh hoàng. Một đạo chí thánh, hai đạo chí thánh, tám đạo chí thánh, 15 nói chí thánh, 18 nói chí thánh. Cương đại chí thánh khí tức, tụ hợp cùng nhau, hình thành siêu thoát chí thánh sức mạnh, loan thoáng, tiết lộ mạnh mẽ đế uy. Đại đế bài, thật mạnh mẽ tinh nhuệ bộ đội. Hạng võ, bạch khởi, quan vũ ba người, âm thầm kinh ngạc nói, khuôn mặt nghiêm nghị. Người thường xem cho vui, trong nghề trông cửa nói. Ở trong mắt bọn họ, vòng trời 18 bóng người, tuyệt đối có thể so với một nhánh mạnh mẽ quân đoàn, bạo phát sức chiến đấu, đã vượt qua chí thánh cảnh. Chương 249, Thiên Công Đồ Giám. Yến Vân Thập Bát Kỵ, tham kiến chủ thượng. 18 bóng người huyền không, tôn kính hành lễ nói, thần xuyên áo lạnh, eo gặp loan đao, mặt mang mặt nạ, đầu ngu rốt cái khăn đen, chỉ lộ hai mắt, ở ngoài thân còn khoác màu đen áo choàng dài, chân đạp người hồ ủng đi ngựa gặp có dao găm, mọi người gánh vác đại cung. Mỗi người chịu tiễn 18 con, đồng thời đều gặp có cùng một màu viên nguyệt loan đao. Bọn họ tiếng nói, nói chuyện tốc độ nói chuyện cảm tình, đều duy trì đặc thù quy luật, giống như là một người đang nói chuyện. Bọn họ là xuất quỷ nhập thần sát thần. Bọn họ là ẩn dấu hắc ám thủ hộ giả. Bọn họ 18 người, ăn mặc cùng ở, cộng đồng hành động, đồng thời gặp mang mặt nạ, chưa bao giờ có người từng thấy bọn họ diện mạo thật. Họ tên, Tiến Vân Thập Bát Kỵ. Tu vi, gia trì trận pháp, có thể đối đầu đại đế sơ kỳ võ giả, bình thường trạng thái, duy trì chí thánh hậu kỳ tu vi. Công pháp, Tiến Vân Phong Vũ Kinh. Huyết mạch, Đại Mạc huyết mạch. Trải qua, ám dạ sứ giả, giết chóc tử thần, một đời cống hiến cho một người, một đời đi theo một người. Dư Sinh ngồi ngay ngắn hoàng nghỉ, đánh ra trước mắt 18 bóng người, cảm thấy một tia khiếp sợ, nguyên bản thất lạc cảm xúc, bị vô tận vui sướng tràn ngập, này Yến Vân Thập Bát Kỵ, thực sự quá nghịch thiên. Đại đế cảnh giới, cứ thế thánh cảnh giới, đối đầu đại đế sơ kỳ, đây là người làm ra chuyện sao? Có điều, chấm yêu thích. Quá tốt rồi, chấm còn lo lắng Hải Hoàng cùng Đồng Lai đảo chủ đột kích, hiện tại có Yến Vân Thập Bát Kỵ, bọn họ nếu như dám đến, chấm liền để bọn họ vĩnh viễn ở lại chỗ này. Dư Sinh thầm nghĩ, tâm tình nặng nề, bất giác thả lỏng rất nhiều, nhìn quỳ một chân trên đất, không thấy rõ khuôn mặt Yến Vân Thập Bát Kỵ, cao giọng ra lệnh, từ nay về sau, chấm an nguy, liền giao cho các ngươi. Nguyện lấy ta khu, chặn vạn thế mưa gió. 18 người lớn tiếng nói xong. Đứng ở chính giữa linh đội người, quay về những người còn lại làm ra một thủ thế, hư không hắc quang lóe lên, lần thứ hai nhìn lại lúc, dĩ không không một người. Có điều Dư Sinh biết được, Yến Vân Thập Bát Kỵ, đã bắt đầu tiếp nhận công tác. Thái An Điện bốn phía. Hơn 10 đạo người áo đen trên mặt mang theo cay đắng, không cam lòng rời đi, bọn họ đều là ám vệ thành viên, phong mệnh bảo vệ Dư Sinh an nguy, hiện tại bị người đoạt bát ăn cơm, có thể cao hứng trở lại mới là lạ. Nhưng bọn họ cũng không dám phản kháng, Yến Vân Thập Bát Kỵ xuất thế sinh ra động tĩnh, bọn họ là nhìn ở trong mắt, sợ ở trong lòng. Hệ thống, mở ra kim cương hồng đáo. Dư Sinh tiếp tục nói, so với tam thải hồng đáo, kim cương hồng đáo khả năng nhỏ yếu một điểm, nhưng mở ra tới đồ vật. Tuyệt đối không phải phàm vật. Ken, chúc mừng ký chủ, mở ra kim cương hồng đáo, thu được thiên công đồ giám, có hay không triệu hoán? Thiên công đồ giám. Dư Sinh trong lòng hơi động, hư không ánh sáng lóe lên, xuất hiện một quyển liều lĩnh kim quang đồ sách, mặt trên viết thiên công hai chữ lớn, khí thế bằng bạc, loang thoáng, có thể nhìn thấy vô số huyền binh lưới giao sắc, quái lạ bảo vật, ở một đôi tay khéo dưới, rèn đúc đi ra. Lấy sức mạnh đất trời, rèn đúc vạn vật. Trong lúc mơ hồ, có một tên quang cánh tay trắng hán, cầm trong tay một đôi cây búa, chính đang tôi vào nước lạnh gõ, hai bên trên cây cột, dùng kiểu u dây khóa buộc chặt hai cái long hồn, run lẩy bẩy. Không lâu lắm, hai thanh lưới kiếm phá không, hàn quang nổ tung, tiết lộ ra phong mang lực lượng, khiến người không dám nhìn thẳng, nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện thiếu một tia linh tính. Binh tuy tốt, không có linh tính, mặc cho nhiên là một cái tàn binh. Tế hồn. Trắng hán giống to, hai cái lợi kiếm bạo phát sức hút, đem ràng buộc long hồn thôn phệ. Hình thành một cái dương nanh múa vướt khí linh, chiến kiếm uy lực, bởi vậy phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trong lúc mơ hồ, còn có một lão nhân, ở trong núi chặt bổ củi, dùng các loại công cụ, chế tạo ra vô số khí giới. Giọt mưa phòng sách. Trong lúc mơ hồ, có một nho nhã người trung niên, tay nâng một quyển sách, chỉ huy mấy trăm ngàn dân phu, kiến tạo một tòa quy mô khổng lồ thành trì. Tên gọi, Thiên Công Đồ Giám. Đẳng cấp, bản nguyên trí bảo. Giới thiệu tóm tắt, chính là đoán tạo bản nguyên biến thành. Thế gian vạn vật rèn đúc thuật đều ghi chép thiên công đồ giám bên trong, từ cổ chí kim, vô số kỷ nguyên, tổng cộng có 3 người lĩnh ngộ thiên công đồ giám. Chỉ có 3 người sao? Dư Sinh nhìn thấy giới thiệu, hơi biến sắc mặt, coi đời này thiên tài, như qua sông chi cá đếm không xuể, có thể lĩnh ngộ thiên công đồ giám người, cũng chỉ có 3 cái. Này tỷ lệ, cũng quá nhỏ đi. Nhất sơn càng hơn nhất sơn cao. Ở Đại Minh hoàng triều bên trong, luyện khí thiên phú mạnh nhất người là Can tướng Mạc Tà, nhưng hai người thiên phú so sánh cổ kim thiên tiêu, vẫn có chênh lệch rất lớn. Ken, phàm ký chủ thu được truyền thừa trí bảo, được hưởng 3 lần thể hồ quán đỉnh cơ hội, xin mời cẩn thận sử dụng. Ở Dư Sinh cảm thấy ưu sầu lúc, hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên, để ánh mắt hắn sáng ngời, thở phào nhẹ nhõm, hận không thể ôm hệ thống hôn 2 cái, quả thực quá tuyệt vời. Có này 3 lần thể hồ quán đỉnh cơ hội, không ra 100 năm, Đại Minh hoàng triều đem nắm giữ nghịch thiên rèn đúc sư, có thể luyện chế cường đại binh khí, đem quốc gia trang bị đến tận răng. Hệ thống, mở ra cái cuối cùng hòm đáo. Tạm thời không có lĩnh thiên công đồ giám, Dư Sinh quyết định đem hết thể hòm đáo toàn bộ lĩnh. Vạn nhất, lại mở ra một niềm vui bất ngờ đây. Ken, chúc mừng ký chủ, thu được Cửu Thiên Thần Triều hoàng tử thân phận, có hay không giá trị? Cửu Thiên Thần Triều thái tử thân phận. Dư Sinh ngạc nhiên, cảm giác hệ thống càng ngày càng không đứng đắn, lại có thể khai ra thân phận, hơn nữa là thần triều thái tử. Không đúng. Thứ này lại có thể là thần triều. Ở Nguyên Thủy Đại Lục trên, mặc dù là mạnh nhất quốc gia, cũng chỉ ôm dùng đế triều tư cách, căn cứ sách cổ ghi chép, Nguyên Thủy Đại Lục từng có năm nhất thống quốc gia, tên là Nguyên Thủy Huyền Triều. Nói như vậy, chỉ có thống nhất đại lục, mới có tư cách thành lập huyền triều. Vậy này thần triều, vậy là cái gì đẳng cấp thế lực? Hệ thống, chấm nếu như ra chỉ cựu thiên huyền hướng thái tử thân phận, sẽ có cái gì ảnh hưởng? Dư Sinh không tìm được manh mối, do hỏi. Ken, ra chỉ cựu thiên huyền hướng hoàng tử thân phận sau, cựu thiên thần triều có thể căn cứ khí vận, lần theo đến ký chủ vị trí cụ thể. Hệ thống bình thản nói rằng, cái kia chấm sẽ có nguy hiểm không? Dư Sinh tiếp tục hỏi. Ken, sẽ không, dựa theo ký chủ trong cơ thể chạy xuôi huyết mạch, vốn là cựu thiên thần triều hoàng tử. Hệ thống giải thích. Cái gì? Dư Sinh kinh hãi đến biến sắc, không nhịn được đứng lên nói, lẽ nào chấm không phải thân sinh? Ngu ngốc ký chủ, người là thân sinh. Quên đi, chính ngươi muốn đi, hệ thống treo máy bên trong, chẳng muốn giải thích. Hệ thống cũng đúng Dư Sinh nao đường về, cảm thấy không còn gì để nói, tiểu tính khí tới, không có tâm tình giải thích, lựa chọn nhàn nhã treo máy trạng thái. Hệ thống, nhanh lên một chút đi ra. Dư Sinh hô hoán hai tiếng, cũng không thấy hồi phục, biết hệ thống sẽ không để ý chính mình, một lần nữa ngồi sẽ trên ghế, trong mắt hết sạch lấp lóe, sau một hồi lâu, hai tay vỗ một cái, lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Ta có cha, không có nương a. Ta ai đi a, nói như vậy, mẹ ta rất có thể là cựu thiên thần triều một vị công chúa. Vẫn là cha lợi hại, khâm phục khâm phục. Chương 250, bước lên chiến tranh. Cuối cùng, Dư Sinh không có gia chỉ cựu thiên thần triều hoàng tử thân phận, hoàng tộc vốn là vô tình nhà, hắn đối với cựu thiên hoàng triều đích tình huống không chút nào chi tình, tùy tiện trở thành hoàng tử, cũng không biết là thật là xấu. Đặc biệt là hoàng tử thân phận này. Vạn nhất đến cựu long đoạn, vậy hắn còn không ngỏm cụ tỏi. Hệ thống, chấm muốn truyền thừa thiên công đồ giám. Dư Sinh đi vào mật thất, bắt đầu vận chuyển công pháp, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất sau, trầm giọng nói rằng. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Đồ tốt nhất, đương nhiên muốn chính mình khống chế, chỉ có như vậy, đợi được sơn nghèo thủy lộ nghi không đường lúc, mới có Liễu Ngạn Hoa diện lại một thôn cơ hội, mới sẽ không bị đẩy vào tuyệt cảnh. Ầm. Một luồng thẳng chống đỡ bản nguyên khí tức, hòa vào Dư Sinh linh hồn bên trong, bao bọc lấy vô thượng rèn đúc thuật. Rèn đúc. Cửu thiên thập địa, vạn vật và linh đều có thể rèn đúc. Cho ta đầy đủ vật liệu, có thể rèn đúc một phương vũ trụ đi ra. Vô số màu vàng cổ xưa văn tự xuất hiện Dư Sinh trong đầu, tỏa ra vô tận kim quang, mỗi một chữ đều làm cho người ta dày nặng, tạo hóa, vô tận cảm giác. Một chữ, chống đỡ một ngôi sao. Một vị mờ mịt bóng người, há mồm kể rõ ngày nói, đấm thẳng sâu trong linh hồn, lại như khắc vào linh hồn như thế, trung thân không cách nào quên, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu lĩnh ngộ. Nghe được cường giả truyền đạo, Dư Sinh rất nhanh sẽ chìm đắm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Khi thì, hắn như một luyện khí sư, ở trên trời lò sưởi lửa một bên, rèn đúc thiên địa chí bảo, mỗi một truy hạ xuống, tỏa ra thanh âm của, đều có thể trấn áp ngôi sao. Khi thì, hắn là một chế khí sư, lợi dụng trong tay công cụ, lấy xảo đoạt thiên công kỹ thuật, giao cho vạn vật sinh cơ, ban tặng vạn linh tạo hóa. Khi thì, hắn là một nhà thiết kế, tay nâng một quyển sách, trong 9 tầng trời bên dưới, cửu u bên trên, kiến tạo vô số thiên cung, thiết kế vô số công sự phòng ngự. Khi thì, thiệt thiên địa thời gian, đọc lại trong chớp mắt. Trong nháy mắt này, Dư Sinh thân hóa mấy trăm phần thân, trên thế gian du lịch, học tập rèn đúc tóc, dẫn dắt tiên thánh chi pháp, lĩnh ngộ đoán tạo bản nguyên thuật. Quyền này thiên công đồ giám truyền thừa nội dung, cũng quá thâm ảo, chẳng trách đến nay, cũng chỉ có 3 người lĩnh ngộ, nếu không có thể hồ quán đỉnh, coi như cho chấm 100 năm thời gian, cũng không cách nào lĩnh ngộ ra lông. Truyền thừa sau khi kết thúc, Dư Sinh mở mắt ra, toát ra cảm giác tang thương, như khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, linh hồn chi lực bao phủ bên trong mật thất, biến ảo vạn ngàn, hình thành vô số hình ảnh. Có thần kiếm, có kim cái dịu, có trường cung, có bảo kiếm. Thế gian vạn vật, đều có thể rèn đúc. Không chút nào khuyết đại, chỉ cần trên đời tồn tại đồ vật, chỉ cần linh hồn lực lượng đủ mạnh, hắn đều có thể rèn đúc đi ra. Ngoài ra, ở bản nguyên linh hồn rèn đúc dưới, Dư Sinh linh hồn chi lực, cũng nhận được thuế biến, từ thất phẩm linh hồn chi lực, tăng trưởng đến bát phẩm linh hồn chi lực, vậy cũng là một thu hoạch không nhỏ. Còn lại hai cái tiêu chuẩn, nên đưa cho ai đây? Dư Sinh đứng dậy, một luồng mênh mông khí tức khuyết tán mà ra, đẩy ra mật thất cửa lớn, biến mất khúc quanh. Hai người này tiêu chuẩn, hắn nhất định phải lưu một. Cái kia còn dư lại tiêu chuẩn, Đại Minh Hoàng Triều cảnh nội, cũng chỉ có can tướng có tư cách nắm giữ. Đêm tối, dần dần che kín vòng trời, vô số ngôi sao tránh phá màn đêm nhô đầu ra, ở ánh sao chiếu rọi xuống, một đạo trên người mặc áo bào trắng bóng người, lặng yên đi vào trong hoàng cung. Nhiều năm sau đó, một chuyện kỳ luyện khí sư, hồi ức buổi tối hôm nay, xưng là quật khởi đêm. Ngày mai, ánh mặt trời chiếu khắp, văn võ ba quan vào triều, hôm qua là báo cáo, hôm nay là thương nghị. Dư Sinh mặc hoàng bào, ngồi ngay ngắn hoàng ỷ trên, tỏa ra khí tức, càng uy nghiêm, khiến người ta không dám đối diện, tựa hồ chỉ cần biểu đạt tâm tình bất mãn, liền có thể để chúng sinh kinh hoàng. Văn võ ba quan, tôn kính chiến nhóm. Yêu phòng sách. Bẩm hoàng chủ, trải qua một năm rưỡi phát triển, các tỉnh cơ sở phương tiện, nhân viên điều động, thành trì kiến thiết, học viện quy hoạch các loại, đều đã lần lượt hoàn thành, vi thần kiến nghị, có thể mở ra kế hoạch thứ hai. Quách gia đại biểu đủ loại quan lại, tôn kính báo cáo. Lời này vừa nói ra, mấy chục hai mắt quang ngẩng đầu, rơi vào Dư Sinh trên người, mang theo nồng nặc chờ mong. Giai đoạn thứ hai, vì là mở rộng, vì là phát triển, vì là đế nghiệp, càng nền tảng lập quốc. Bao quát Quách gia ở bên trong đủ loại quan lại, đều bức thiết đối ngoại mở rộng. Quốc gia mạnh mẽ, khí vận nồng nặc, phát động khí vận tạo hóa, đôi này, chuyện này đối với Hoàng Chiêu cảnh nội mỗi cái bách tính mà nói, đều có thể thu được vô cùng chỗ tốt. Chuẩn. Dư Sinh gật đầu, lộ ra vẻ mỉm cười. Đại Minh Hoàng Triều bốn cảnh, cùng Bất Bại Vương Triều, Phi Ngư Vương Triều, Đại Vũ Vương Triều, Tôn Thị gia tộc giáp giới, đều là tam lưu thế lực, nhiều nhất chỉ có Phong Vương võ giả tòa chấn. Lại ra bên ngoài kéo dài, chính là Sát Ngư tộc, Phụng Hóa Hoàng Triều nhóm thế lực, thực lực cũng tạm được, lấy phong hoàng cảnh kẻ địch làm chủ, cũng có mấy tôn chí thánh võ giả. Nhưng những thế lực này, đối với Đại Minh Hoàng Triều tới nói, không hề uy hiếp. Hoàng chủ thánh minh. Quách gia, Hạng Võ đẳng nhân, sắc mặt đại hỉ. Song hỉ quỳ xuống đất nói. Từng đạo cường hãn vô song khí tức, phóng lên trời, bao phủ trời cao, khí vận kim long thét dài, vạn dặm lãnh thổ quốc gia bên trong không khí tràn ngập dâng trào chiến ý, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Một luồng chiến ý, từ đế đô bên trong trùng thiên, tham lang tinh óng ánh, lại muốn lên chiến sự. Hôn nguyên tộc trụ sở, một tên hôn nguyên tộc người ta nói, mặc hoa phục, khí tức hờ hững, có loại nước không chảy, phong bất động ý cảnh. Tiên đoán không sai. Đại Minh Hoàng Triều thực lực phát triển rất nhanh, ra ngoài dự liệu của ta, có điều. Hôn nguyên tộc trường hai tay gánh vác, thâm thúy con người, phóng tầm mắt tới hải tộc cùng đồng lai tiên đảo phương hướng, tham thẳm nói rằng, hải hoàng cùng đồng lai đảo chủ chính đang đột phá đại đế cảnh, để cho Đại Minh Hoàng Triều thời gian không nhiều lắm. Tộc trưởng, ngươi sẽ xuất thủ sao? Một tên hôn nguyên tộc người hỏi, trên mặt mang theo ý cười, hiển nhiên đối với Đại Minh Hoàng Triều biểu hiện, cảm thấy thỏa mãn. Tốt nhất là không ra tay, nhưng nếu như vạn bất đắc dĩ. Coi như cùng thế giới ý chí là địch, ta cũng phải cho tộc nhân, tranh thủ một đường cơ hội. Hôn nguyên tộc trường ngẩn ra, rơi vào trầm tư, qua một lúc lâu, trên mặt lộ ra hào hiệp nụ cười, cao giọng cười to, vang vọng bảo trên đảo khoảng không. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, một đạo kinh lôi đột nhiên vang, vô số võ giả ngẩng đầu, nghi hoặc không thôi, này hảo đoan đoan khí trời, làm sao sẽ xét đánh sao. Tầng mây cuồn cuộn, thiên ngoại thiên bưng, ngàn tỷ lôi đỉnh lóng lánh. Một đôi vô tình con mắt. Nhìn xuống Đông Hải phương hướng, Hôn Nguyên tộc trường không sợ hãi chút nào, cũng cùng đôi mắt này đối diện, vô tận hàn mang. Đông Hải, sóng lớn chập trùng mặt biển, quỷ cừu thánh giả cắt phá trời cao, lạnh lẽo âm trầm ma khí bạo phát, nhấc lên một cái mười mấy trượng danh nước. Giết bản toàn người, còn muốn chạy trốn sao? Một đạo lạnh lùng, phẫn nộ, giết chóc thanh âm của vang vọng vùng biển này, hư không gợn sóng, xuất hiện một đạo dấu bàn tay, mặt trên phủ văn nằm dày đặc, trấn áp mà xuống. Người đã đến rồi. Quỷ cừu thánh giả dừng lại, ngước nhìn vòng trời, trong con ngươi huyết quang lóe lên, sau lưng hiện lên vô số quỷ anh, đồng dạng là vỗ tới một trường, mênh mông quần quận ma khí, tràn ngập bầu trời. Ầm. Hai trường va chạm, đống nhiên nổ tung. Quỷ cừu thánh giả lảo đảo, bay ngược mấy ngàn trượng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ném vào biển trong nước, chấn động tới một vòng sóng nước, dập dờn gợn sóng. Hư không vặn mèo, hai bóng người từ bên trong đi ra. Ngươi biết bản tọa. Chương 251. Binh phát tứ phương. Ngươi biết bản tọa. Nhan Như Ngọc từ đường hầm không gian bên trong đi ra, dáng người rong ròng cao, mặc vào một bộ tử kim trường bào, tóc đen thui tới eo, ánh huỳnh quang lấp lóe, cao quý đến cực điểm, đúng là truyền thừa cựu viễn thị tộc quý công tử. Khi hắn phía sau, Lam Nguyệt Lâu trên người mặc màu tím quần dài, ung dung hoa quý, mày liêu trên dựng thẳng, đầy mắt sự phẫn nộ, trừng mắt bay ngược quỷ cựu thánh giả. Nước biển rung động, sóng lên sóng xuống, phát sinh tiếng nổ vang rền, vang vọng đất trời. Ha ha, ngươi coi như hóa thành cho, ta cũng nhận thức ngươi. Quỷ cựu thánh giả lạnh giọng nói rằng, trong con ngươi bay vụt ra hai vệt huyết quang, lạnh lẽo âm trầm khí tức bạo phát, nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, chu vi ngàn trượng hải vực, ngưng kết thành băng. Vạn năm không nớt cửu hận, há có thể quên. Ngươi là? Nhan Như Ngọc ngây ngẩn cả người, hắn có thể xin thể, chính mình thật sự không biết trước mắt người áo đen. Nay vạn năm đến, hắn ẩn cư ở Lam Nguyệt Các, không bước chân ra khỏi cửa, rất ít cùng người ngoài tiếp xúc, làm sao sẽ trêu chọc kẻ thù đây? Phu quân, hắn là sát hại tỷ tỷ hung thủ, nhanh lên một chút ra tay a. Lam Nguyệt Lâu bất mãn nói, kẻ địch đang ở trước mắt, ngươi không lập tức đánh giết, trái lại trò chuyện giết thì giờ, làm cho nàng cảm thấy hết sức không thích. Được. Nhan Như Ngọc gật đầu, trong mắt lệ khí lóe lên, quản hắn có biết hay không đây, dám giết hại ta người, coi như là thiên vương lão tử đến rồi, cũng phải chết. Theo hắn dứt lời, một luồng âm dương lực lượng phá thể, lên đỉnh đầu hình thành thái cực đồ án, không ngừng xoay tròn, mỗi xoay tròn một tuần, đều rất giống trải qua một hồi luân hồi. Từng vòng luân hồi, mang theo không dừng tận giết chóc. Âm dương ý cảnh. Nghịch chuyển âm dương, thử vong thiên táng. Nhan Như Ngọc quát lệnh, thái cực đồ án bay vụt hai đạo huyền quang, bao phủ hư không nổ tung, cửu thiên sụp đổ, hết thảy đều biến thành cho bụi. Nửa bước đại đế thực lực, hoàn toàn bạo phát, đáng sợ đến mức tận cùng. Không thể. Ngươi làm sao có khả năng đột phá nửa bước đại đế? Quỷ Cừu Thánh Giả kinh hãi đến biến sắc, lòng tràn đầy oán độc, lòng tràn đầy cừu hận, vì báo thù, nàng vứt bỏ thế nhân ánh mắt, rơi vào Không Nguyên Ma Đạo, tu luyện Vạn Anh Dưỡng Thiên Quyết quyển này tà ma công pháp. Vốn tưởng rằng như vậy, nàng tu vi nhanh chóng tăng trưởng, có thể vượt qua Nhan Như Ngọc, báo thù rửa hận. Nhưng còn bây giờ thì sao? Kẻ thù của nàng nắm giữ nửa bước đại đế cảnh, mà nàng mới chí thánh hậu kỳ. Vạn Anh Thiên Quan. Nhưng lấy Quỷ Cừu Thánh Giả tâm tính, không thể bó tay chịu trói, xoay tay phải lại, xuất hiện một bộ quan tài, liều lĩnh nồng nặc tử khí. Hê hê khặc. Ô ô ô. Giết. Từng trận trẻ con thanh từ trong quan tài truyền ra, tiết lộ ra đáng sợ khí tức, trong lúc mơ hồ, dường như thiên hạ một đại hung vật. Nay quan, mai táng vạn linh, mai táng thiên địa vạn vật. Mở quan tài. Quỷ Cừu Thánh Giả gào thét, đưa tay hướng về trước ngực vỗ mạnh, phun ra một ngụm tinh huyết, chiếu xuống trên quan tài. Theo huyền ảo hoa văn chạy xuôi, mấy tức trong lúc đó, liền đem hết thể hoa văn nhuộm đỏ. Một đóa yêu diễm, mỹ lệ, tà ác đóa hoa, hiện lên ở trên quan tài. Nếu là có thức người này ở đây, chắc chắn kinh hãi, bởi vì này đóa hoa có lai lịch lớn, chính là ma giáo ghi lại nuôi anh hoa. Loại này hoa duy nhất công hiệu, đó là có thể thôn vệ trẻ con, tiến hóa thành hoa yêu, tiến tới sinh ra linh trí, làm hại một phương. Mùi máu tươi. Từng đạo thanh âm hưng phấn, từ trong quan tài truyền ra. Mới vừa nứt ra một cái khe, liền bay ra mấy ngàn máu anh, hướng về Nhan Như Ngọc bay đi. Những này máu anh, mở ra chưa phát dục răng sữa, hung thần ác sát. Trong thiên địa khí tức, đều thay đổi tà ác lên. Xem ra là người trong đồng đạo A. Nhan Như Ngọc nhìn máu anh, không có lộ ra sợ sệt vẻ mặt, chấn định tự nhiên nói, thao túng âm dương thái cực đồ án, chấn áp mà xuống. Bạch vì là dương, hắc vì là âm. Âm dương tụ hợp, diễn biến thiên địa hai mặt, nắm giữ vô cùng ý lực. Phàm bị ánh sáng bao phủ quỷ anh, đều phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết, hóa thành một sợi khói đen, triệt để tiêu tan. Trong quan tài, dường như có vô số quỷ anh, thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, hướng về Nhan Như Ngọc bay đi. Quỷ Cừu Thánh Giả ánh mắt như máu, gắt gao nhìn chằm chằm Nhan Như Ngọc. Đôi mắt này, tựa hồ có chút quen thuộc. Cảm ứng ánh mắt kia, Nhan Như Ngọc thầm ngâm, nhưng làm sao cũng muốn không ra, đến tột cùng là nơi nào gặp phải quá. Điều này làm cho trong lòng hắn, âm thầm buồn bực. Áo dài tím vung lên, nhấc lên một cơn gió mạnh, ẩn chứa sức mạnh to lớn ngập trời, vô thượng lực lượng, đem quỷ anh thổi tan. Nay trận gió, cũng nhấc lên Quỷ Cừu Thánh Giả đầu bọc. Một tấm quen thuộc lại xa lạ mặt, xuất hiện ở Nhan Như Ngọc trong mắt, vẻ này phủ đầy bụi đã lâu hồi ức, xông lên đầu. Trong nháy mắt, hắn bình tĩnh vạn năm tâm cảnh, lại như làm mất đi một cục đá, tạo nên vô số đạo gợn sóng. Quỷ tiên. Nhan Như Ngọc kinh hô, sắc mặt biến ảo không ngừng, có xấu hổ, có phẫn nộ. Còn có một tia nhàn nhạt sắc cơ. Năm ấy, hắn vì thấy người sang bắt quàng làm họ, quyết định giết chết quỷ tiên, chém nứt người sau đan điền, cũng đẩy xuống vạn trượng vách núi. Giết chết người chính mình yêu. Chuyện này đối với hắn mà nói, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút ảnh hưởng, hình thành một đạo khúc mắc, mỗi lần xung kích đại đế cảnh lúc, đều sẽ chịu đến tâm ma ảnh hưởng. Tu luyện người, nhưng cầu xin không quá, nhưng cầu vấn tâm không thẹn. Hôm nay, bản tọa không giết ngươi, coi như trả lại vạn năm trước nghiệt duyên. Nhan Như Ngọc thu hồi công kích, lạnh lùng nói rằng, dễ dàng buông tha Quỷ Cừu Thánh Giả, cũng không phải hắn thiện tâm, có hối cải chi tâm, mà là muốn mượn này tiêu trừ tâm ma, sớm ngày đột phá đại đế cảnh. Phòng trưng chờ đột phá đại đế cảnh sau, hắn cái thứ nhất muốn giết người, chính là Quỷ Cừu Thánh Giả. Phu quân, nàng giết tỷ. Minh Nguyệt Lâu không hiểu Nhan Như Ngọc suy nghĩ trong lòng, mắt thấy muốn thả đi kẻ thù, lúc này vội vàng nói. Câm miệng. Nhan Như Ngọc khẽ nhíu mày, sắc mặt lạnh lẽo. Trên thực tế, đối với Minh Nguyệt Tâm cùng Minh Nguyệt Lâu, hắn không có trả giá bao nhiêu chấn tâm, chẳng qua là khi làm tu luyện công cụ, chết rồi cũng là chết rồi. Hiện tại quỷ cựu thánh giả xuất hiện, hắn tìm tới tiêu trừ tâm ma thời cơ, đừng nói rõ Nguyệt Tâm chết rồi, coi như đem Minh Nguyệt các tất cả mọi người giết chết, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Chỉ cần đột phá đại đế cảnh, hết thảy đều là đáng giá. Lại như vạn năm trước, hắn vì quyền thế cùng phú quý, có thể dễ dàng vứt bỏ quỷ tiên như thế. Phu. Minh Nguyệt Lâu không dám giả mồm, ở Nhan Như Ngọc sắc bén ánh mắt bên trong, hạ thấp đầu. Hừ. Quỷ cựu thánh giả thu hồi quan tài, một lần nữa đội trên đồ bọc, sau đó phóng lên trời, hướng về đồng phương bay đi. Tiện nhân, đều là tiện nhân. Quỷ cựu thánh giả, ta nhất định phải giết ngươi. Minh Nguyệt Lâu cúi đầu, nội tâm bị giết giết thảm tràn ngập, một luồng khủng bố tuyệt luân sát khí, hiện lên trong tròng mắt, giống như điên cuồng. Nhan Như Ngọc khẽ nhíu mày, không nói gì. Đại Minh 4 năm 2 tháng. Bên trong kinh thành, một phong vương lệnh từ trong thiên điện hạ đạt. Vương chỉ nội dung chỉ có một chút, đó chính là phát binh tứ phương. Truyền lệnh, binh được tứ phương, Hạng Võ xuất lĩnh Bá Vương quân, tấn công bất bại vương triều, Bạch Khởi xuất lĩnh Sắt Thần quân, tấn công Đại Vũ vương triều, Quan Vũ dẫn Thanh Long quân, tấn công Phi Ngư vương triều, Ma Giáo xuất lĩnh môn đồ, tấn công Tôn Thị gia tộc. Đại Minh hoàng triều cảnh nội, gió nổi lên mây di chuyển, một nhánh nhánh quân đội từ các nơi điều động, lao tới bến cảng. Chương 252, tuyệt vọng bất bại vương chủ. Ngày 15 tháng 2, tại triều đình điều động dưới, ngăn ngắn 15 ngày, liền chu bị có thể chống đỡ 400.000 đại quân, dài đến nửa năm một ít tiền. Ngày 16 tháng 2, Hạng Võ xuất lĩnh Bá Vương quân, đến Đông Trinh Cảng, tiếng võ ngựa đặc ngày, vang tận mây xanh, 10 vạn sĩ tốt nắm thương, hình thành một đạo thương khí, ngang qua trời cao. Ngày 17 tháng 2, Bạch Khởi xuất lĩnh Sát Thần quân, đến Nam Trinh Cảng, sát khí như cầu vồng, đồng thao cổ kiếm đâm ngày, đem chu vi ngày vực nhuộm đấm thành đỏ như màu máu. Ngày 18 tháng 2, Quan Vũ xuất quan, xuất lĩnh Thanh Long quân, đến Bắc Trinh Cảng, màu xanh linh khí diệu khoảng không, dường như có một điều thanh long xoay quanh trong 9 tầng trời. Ngày 19 tháng 2, Ma Giáo Tả Hữu hộ pháp xuất lĩnh 3 vạn ma đồ, điều động chiến tranh thần phong, từ Tây Trinh Cảng xuất phát, ma khí cuồn cuộn như thiên địa sụp đổ, xuất hiện một lỗ thủng. Ở Quách Gia mệnh lệnh ra, công bộ ở Man Hoang đảo tứ phương kiến tạo 4 tòa cực lớn cảng biển, phụ trách đối ngoại chiến tranh, phàm là xuất chinh quân đội đều phải từ bến cảng xuất phát. Ở cảng biển phía sau còn xây dựng 4 tòa loại cỡ lớn kho chứa được lượng lớn tài nguyên, thuận tiện cung cấp tiền tuyến tiếp tế. Đồng thời những kiến trúc này trong lúc đó đều bố trí có không gian đường cái, lui tới vô cùng thuận tiện. Vương sư xuất chinh nhìn qua quá đồ sộ. Ta thấy Thanh Long quân xuất chinh thực sự quá mạnh mẽ, một mình sĩ tốt thực lực đều đạt đến chí thánh cảnh giới, nhìn từ đàng xa đi thật giống như một cái thần long. Đây coi là cái gì, ngươi là chưa từng xem Bá Vương quân cùng Sắt Thần quân, đó mới gọi mạnh mẽ đây, tu vi thấp nhất đều đạt đến liệt hầu. Bất kể là chi kia quân đội, đều là hoàng triều thủ hộ giả, đều đáng giá chúng ta ủng hộ, đều là hoàng triều anh hùng. Rất nhiều đại minh hoàng triều con dân, đối với lần này quân đội xuất chinh, triển khai một hồi thảo luận, mỗi người trong con ngươi, đều tiết lộ ra tôn kính. Các tỉnh học viện binh học hệ, thậm chí đối với lần này đại chiến, tiến hành mô phỏng diễn luyện. Ở đỉnh cao đại hội, làm náo động lớn sau, Đông Hải kích thước thế lực đều đưa ánh mắt tìm đến phía Đại Minh hoàng triều, quan tâm một trong số đó nâng hơi động. Bất bại vương triều, Đại Vũ vương triều, Phi Ngư vương triều, còn có Tôn Thị gia tộc, càng là như vậy. Dù sao, bọn họ là bị đánh một phương. Vạn Thắng đảo, Vô Liêm Sỉ, Đại Minh hoàng triều lòng ngông dạ thú, lại muốn chiếm đoạt tứ phương thế lực. Bất bại vương chủ gầm hét lên, âm thanh vang vọng kim loan điện, mang theo một tia kinh hoàng, thật lâu không có tiêu tan. Uy nghiêm trong đại điện, đủ loại quan lại tôn kính đứng thẳng, trên mặt mỗi người đều là mây mù che phủ, một bộ đại họa phủ xuống vẻ mặt. Vương chủ, Đại Minh hoàng triều đưa tới quốc thư, chỉ cần chúng ta đầu hàng là có thể bảo mệnh. Lý Chiến đi ra, từ cửa tay áo mang xét lấy ra một phần quốc thư, vẻ mặt đau khổ nói rằng, vị này vương triều đích tỉnh tiêu để báo tử, đối mặt cường địch tiến công cũng rối loạn tấm lòng. Đại Minh hoàng triều thực lực thực sự quá mạnh mẽ, mặt ngoài chí thánh cường giả liền nhiều đến 8 tôn. Bất bại vương chiêu đây, mạnh nhất võ giả, có điều mới phong vương cảnh, không hề so sánh tính. Chư vị ái khanh, các ngươi ý như thế nào? Bất bại vương chủ dò hỏi, ánh mắt như kiếm, quan sát trong điện thần tử. Vương chủ, vi thần cho rằng phản kháng, không có bất kỳ ý nghĩa gì, còn không bằng đầu hàng, đổi lấy gia tộc bình an. Một tên lão thần, run rẩy đi ra, hai đầu gối quỳ xuống đất nói, khắp toàn thân, tỏa ra mục nát khí tức, dường như tiếp theo tức, sẽ tắt thở như thế. Tán thành, tán thành, tán thành. Liên tiếp thanh âm của, vang vọng trong đại điện, ít nhất có một hơn nửa triều thần, chống đỡ đầu hàng Đại Minh Hoàng Triều. Đương nhiên, 1000 năm vương triều, vẫn có chết chung người. Một đám vô liêm sỉ ngoạn ý, kẻ địch bước tiến, không tư làm sao chống đối kẻ địch, trái lại nghĩ đầu hàng, các ngươi làm như vậy, xứng đáng vương chủ, xứng đáng quốc gia vun bón sao. Một tên trung thần đứng ra, tức giận quát lớn nói, nước bọt bay loạn. Hừ, nói so với hát thật là tốt nghe, vậy ngươi muốn một chống đối Đại Minh Hoàng Triều biện pháp à? Chống đỡ đầu hàng thần tử trong trận doanh, truyền ra một đạo lạnh lẽo thanh âm của, mang theo từng tia châm chọc. Chuyện này, điều này cần đại gia cộng đồng thương nghị. Trung thần bị đối nói không ra lời, ấp úng nói ra một câu, lui về vị của mình tử. Được rồi. Nhìn hò hét loạn lên triều đình, bất bại vương chủ đánh hoàng ỷ, tức giận quát, sau lưng bay ra một cái kim long bóng mở, tỏa ra quân vương uy thế. Náo động triều thần, trong nháy mắt thiên tính lại, ở vương triều không có diệt trước, bất bại vương chủ vẫn là vô thượng quân vương. Tan triều, liên quan với có hay không đầu hàng, cho chấm lại suy nghĩ, sáng sớm ngày mai lại bàn. Bất bại vương chủ đứng dậy, trầm giọng ra lệnh, mang theo không thể nghi ngờ, không thể phản kháng uy nghiêm. Cung tiễn vương chủ. Quân thần quỳ lạy, chờ bất bại vương chủ đi xa sau, mới tú năm tụ ba, rời đi điện Kim Loan, thấp giọng thương nghị tương lai nên đi nơi nào. Lý Chiến, Bạch Thiên, Bạch Vạn ba người đi chung với nhau, thương nghị chuyện quan trọng. Rời đi điện Kim Loan sau, bất bại vương chủ đi tới ngự thư phòng, mở ra thẩm cát, lấy ra báo ân lệnh, biểu hiện trầm trọng. Khối này lệnh bài, truyền thừa mấy chục đời, tiền bối mặc kệ gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, đều không có sử dụng. Đến bây giờ, truyền đến trong tay hắn, chỉ có thể sử dụng. Bất bại vương chủ cắn răng, lộ ra một tia kiên định vẻ mặt, vận chuyển một tia linh khí, truyền vào báo ân lệnh bên trong, nhất thời tỏa ra một luồng ánh kiếm. Một đạo hư huyễn ảnh tử, từ ánh kiếm bên trong đi ra, thân thể thon dài, tay cầm một cái linh kiếm. Hắn chính là Đồng Lai Tiên Đảo đại trưởng lão linh khí phân thân. Như là ai? Đại trưởng lão nặng nề thanh âm của, rung động ngự thư phòng, hai đạo như kiếm giống như phong mang bắn nhanh ra, đem hư không đều xuyên thủng. Cực kỳ đáng sợ kiếm khí phong mang, ở trên hư không khuấy động, để bất bại vương chủ tê cả da đầu, biểu hiện càng thêm tôn kính. Về tiên bối, tiểu bối đến từ bất bại vương triều, bây giờ gặp phải kiếp nạn, rất cầm trong tay báo ân lệnh, thỉnh cầu tiên đảo cường giả viện trợ. Bất bại vương chủ sâu sắc hành lễ, tôn kính trả lời. Hắn biết, bất bại vương chủ duy nhất hy vọng, chính là Đồng Lai Tiên Đảo. Nếu như Bồng Lai Tiên Đảo không để ý tới, cấp độ kia chờ bất bại vương triều, cũng chỉ có diệt vong một con đường. Như vậy a, xâm nhập kẻ thù của ngươi, đến từ phương nào thế lực? Đại trưởng lão mở miệng nói, ánh mắt như thần kiếm, lấp lóe nhuệ khí, nhìn thẳng bất bại vương chủ, thần tình lạnh nhạt. Dưới cái nhìn của hắn, không phải là che chở một phương vương triều, đây có gì khó khăn? Bởi vì Bồng Lai Tiên Đảo đóng kín, hệ thống tình báo bị cắt đứt, hắn đối ngoại giới tình báo thu được, thay đổi cực kỳ khó khăn. Vẫn còn không rõ ràng bất bại vương triều kẻ địch, chính là Đại Minh Hoàng Triều. Về tiên bối, chính là Đại Minh Hoàng Triều. Bất bại vương chủ nhắc lên tâm thần, đọc lại thanh báo cáo, quyết định bất bại vương triều vận mạng thời khắc, đến. Cái gì? Bình thản đại trưởng lão, âm thanh tăng cao rất nhiều, sắc mặt thay đổi khó coi lên, gàn từng chữ một, ngươi là nói Đại Minh Hoàng Triều. Không sai. Bất bại vương chủ gật đầu. Ngươi là hốc heo sao? Đại Minh Hoàng Triều cũng là ngươi có thể trêu chọc. Đồng Lai Tiên Đảo hiện tại phong đảo, chí thánh cảnh không thể ra đảo, ngươi vẫn là muốn những biện pháp khác đi. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, hóa thành một đạo ánh kiếm, lao ra Vạn Thắng Đảo, lưu lại biểu hiện phức tạp, mặt lộ vẻ tuyệt vọng bất bại vương chủ. Giang giác. Ở đại trưởng lão phân thân sau khi rời đi, báo ân lệnh từ trong nước ra, hóa thành một khối khối đá vụn. Truyền lệnh. Chương 253, cuối cùng chống lại. Truyền lệnh, ban bố quốc thư, chuẩn bị đầu hàng nghi thức. Bất bại vương chủ co quắp cố định trên, đầy mặt tuyệt vọng, không hề uy nghiêm có thể nói, tại hạ đạt xong mệnh lệnh sau, càng là phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Bất bại vương triều, chính đang hướng đi diệt vong. Toàn bộ hoàng cung, triệt để rơi vào rung chuyển, trong cung thái giám, cung nữ, tần phi, hoàng tộc, cũng giống như tựa như điên vậy, không ngừng tranh mua bảo vật. Ngược lại là ngất bất bại vương chủ, không người để ý tới. Vậy thì vong quốc. Tại triều đường quát mắng trung thần, dò thăm hoàng cung động tĩnh, thở dài một hơi, trong đầu trống rỗng. Nhanh chân đi vào thư phòng, để bút làm thơ. Một bài thơ viết xong, sắc trời đã tối tăm. Tay hắn nắm lụa trắng, đi tới trong sân, treo lơ lửng với ngọn cây, tự tuyệt mà chết. Hắn dùng mạng của mình, giải thích một trung thần phong độ, mặc dù có điểm ngu xuẩn, nhưng đáng giá khâm phục. Vương chủ thánh minh. Nhiều hơn quan chức, khi nghe đến tin tức này sau, không nhịn được hoan hô nhảy nhót, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng phái sứ giả, đi vào tiếp ứng Đại Minh quân đội. Thậm chí, đem Bất Bại Vương triều quan phục xé nát, bên đường tiêu hủy, lấy này cho thấy quyết tâm. Chúng sinh một trăm thái. Lý Phủ, Lý Chiến, Bạch Thiên, Bạch Vạn ba người, tôn kính quỳ xuống đất, bốn phía xếp đầy cống phẩm, phủ đệ trong sân, một ngàn nói mặc áo bào trắng bóng người đứng thẳng, mặt không hề cảm xúc. Đại Minh hoàng triều ỷ mạnh hiếp yếu, vương triều mặc dù diệt, nhưng chúng ta vì là triều thần, nguyện cùng xã tắc cùng sinh tử. Lý Chiến lạnh lùng nói, biểu hiện kiên định đến mức tận cùng. Bạch Thiên cùng Bạch Vạn gật đầu, khắp toàn thân có mạnh mẽ sát cơ như ẩn như hiện, hàn mang tận đấu, không khí hoàn toàn lạnh lẽo. Đại Minh hoàng triều quân đội đang đảo vị trí, hơn nửa ở Đông Hạ cảng, chúng ta xuất lĩnh tử sĩ, cải trang trang phục thành người chèo thuyền, mai phục tại bến cảng, chờ Đại Minh sĩ tốt lên bờ, liền phát động tập kích. Lý Chiến ra lệnh. Tuân mệnh. Bạch gia hai huynh đệ nghe vậy, chắp tay lĩnh mệnh. Trận chiến này không thành công là được nhân. Lý Chiến chậm rãi đứng dậy, thái độ kiên quyết, một thân Bất Bại Vương triều quan phục, không gió mà bay, đây là một cỗ tín ngưỡng hỏa diễm ở trong người đốt cháy. Giết! 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 Bạch Thiên cùng 100 vạn gầm nhẹ, tay vịn chiến kiếm, chạm đích rời đi đại điện, xuất lĩnh 1000 bạch tí tử sĩ, biến mất trong hoàng thành. Lý Chiến chưa cùng theo, ngồi ngay ngắn trên ghế, bên cạnh mặt bàn, bày ra một cái hàn binh, tỏa ra thăm thẳm ánh sáng lạnh. Ở giữa cung điện, ba người quỳ lạy địa phương, có một cuốn vương chỉ, trôi nổi ở trên hư không. Mặt biển, mấy chục chiếc chiến thuyền, theo gió vươn sóng. Bẩm tướng quân, phía trước 10 dặm, liền đến Đông Hạ cảng, căn cứ thám báo báo lại, Bất Bại Vương chủ đã chỉnh quốc thư, chuẩn bị đầu hàng. Trung tâm chủ hạm, một tên thám báo ôm quyền nói, vì là thuận tiện bí mật, hắn trên người mặc một bộ bố y, ánh mắt sắc bén, khí thế bất phàm. Truyền lệnh, leo lên Vạn Thắng đảo sau, lập tức khống chế Đông Hạ cảng. Hạ Võ nắm chặt Bá Vương thương, hờ hững ra lệnh, lại xuất phát trước, hắn liền phái thám báo, trước một bước lẻn vào Bất Bại Vương triều, tra xét tình báo. Đối với cuộc chiến tranh này, hắn nghĩ mau chóng kết thúc. Bất Bại Vương triều thực sự quá yếu, không thể kích phát hắn chiến đấu dục vọng. 10 vạn Bá Vương quân sĩ tốt, nghiêm chính mà đợi, trong cơ thể linh khí vận chuyển, thời khắc chuẩn bị bố trí quân trận, không có bởi vì Bất Bại Vương triều nhỏ yếu mà có chút xem thường. Mấy phút sau, chiến thuyền bước tiến Đông Hạ cảng, mở ra trận pháp, đấu đá lung tung, đem ngừng bến cảng thuyền, hết thảy đám. Này một kế hạ mạ huy, để bến cảng cung nên Bất Bại Vương chủ quan chức cùng thị tộc đại biểu trong lòng bồn chồn, thấp thỏm bất an. Một nhánh nhánh quân đội từ chiến thuyền bên trong đi xuống, sắc mặt lạnh lùng, nhanh chóng phân tán ra đến, khống chế Đông Hạ cảng mỗi cái đường cái. Tỏa ra thế lực đều đạt đến liệt hầu cảnh, màu máu sát khí tràn ngập hư không, đem toàn bộ bến cảng đều che đậy. Thực lực thật là mạnh mẽ, may là không có chống lại. Một tên Bất Bại Vương triều quan chức âm thầm vui mừng nói, đối với Đại Minh hoàng triều càng kính nể. Đáng chết, Đại Minh hoàng triều quân đội căn bản không phải chúng ta có thể đối phó. Bến cảng một cái trong ngõ hẻm, Bạch Thiên cùng Bạch Vạn mặt lộ vẻ sầu khổ, Bá Vương quân tổng thể thực lực so với tử sĩ cường nhiều lắm, coi như là đánh lén, chỉ sợ cũng giết không được mấy người. Vậy bọn họ kế hoạch lại có gì ý nghĩa? Chờ sĩ tốt khống chế bến cảng sau, Hạng Võ mang theo vài tên phó tướng từ chủ hạm đi ra, nhìn quanh toàn bộ bến cảng, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào vài tên người chèo thuyền trên người. Tướng quân, tiểu nhân phải. Một tên cung nên quan chức đi lên trước, chuẩn bị lấy lòng Hạng Võ. Truyền lệnh, Đông Hạ cảng hết thể người chèo thuyền, giết không tha. Hạng Võ lạnh lùng nói, một luồng sát khí ngút trời, bàng bạc khí tức phá thể, đem đến gần quan chức đánh bay mười mấy trượng, sợ đến run lẩy bẩy. Không được, bị phát hiện. Bạch Thiên nghe được Hạng Võ mệnh lệnh, sắc mặt kỳ biến, vội vàng rút ra binh khí, tức giận quát, giết. 1000 bạch tí tử sĩ nghe vậy, từ trong dương móc ra binh khí, quay về gần nhất Bá Vương quân sĩ tốt giết đi, quân tiên phong lanh lợi, thực lực vẫn còn có thể, đều đạt đến tiên thiên cảnh giới. Nhưng, vẫn không lật nổi sóng gió. Ở Bá Vương quân sĩ tốt trong mắt, vẫn yếu đáng thương, không đỡ nổi một đòn. 10000 Bá Vương quân sĩ tốt múa trường thương, không tình cảm chút nào ra tay, đã nghĩ tàn sát dê mổ trâu như thế, đem đến gần bạch tí tử sĩ đánh giết. Giết không tha, chính là đem mục tiêu chém tận giết tuyệt, không để lại chút nào sinh cơ. Liều mạng. Bạch Thiên cùng Bạch Vạn nhìn Bá Vương quân sĩ tốt vô tình tiêu diệt tử sĩ, đau lòng không nớt, một luồng nhiệt huyết xông lên thiên linh huyệt, trắng đen rõ ràng con ngươi hoàn toàn đỏ ngầu. Quần quận sát khí khuyết tán bốn phía, so với Bá Vương quân sĩ tốt tích góp sát khí còn muốn nồng nặc mấy lần. Hai cái tiểu sát thần cảm ứng được sát khí, Hạng Võ nghiêng đầu nhìn lại, xuất hiện mi mắt bên trong chính là hai đạo ung tùm sát khí, binh khí một mảnh đỏ sớm, cũng mang theo một luồng kỳ quái năng lượng. 10 tên Bá Vương quân sĩ tốt đem Bạch Thiên cùng Bạch Vạn vây quanh, linh khí phun trào, bố trí một giản dị quân trận, một cây trường thương, mang theo bá đạo ý cảnh, trấn áp mà xuống. Liên tiếp binh khí tiếng va chạm vang lên, hư không đều đang run rẩy, gợn sóng không ngừng. Nhưng song quyền khó địch nổi bốn trưởng. Mười mấy lần hợp sau, Bạch Thiên bị chém. 50 hiệp đấu sau, Bạch Vạn bị một súng xuyên thủng thân thể, sinh cơ hoàn toàn không có. Theo Bạch Vạn bị giết, 1000 bạch tí tử sĩ, toàn bộ chết trận, mặt đất máu tươi ròng ròng, mùi máu tanh nước mũi. Chờ chiếm lĩnh vạn thắng đảo sau, phàm tham dự dò xét tình báo tham báo, lĩnh trách 50 quân côn. Chờ sau khi chiến đấu kết thúc, Hạng Võ lạnh giọng ra lệnh, đầy mặt ý lạnh. Nặc. Phụ trách tình báo bắt được tham báo, quỳ một chân trên đất nói, đầy mặt xấu hổ, có kẻ địch mai phục tại Đông Hạ cảng, tham báo lại không chút nào chi tình, đây là nghiêm trọng công tác sai lầm. Hắn đã quyết định quyết tâm, chờ sau khi chiến đấu kết thúc, nhất định phải cố gắng huấn luyện đám kia thằng nhóc con. Tình báo tầm quan trọng, đối với một nhánh quân đội tới nói, thực sự quá quan trọng. Hơi có sai lầm, đem dẫn đến toàn quân bị diệt. Liên giống với lần này, nếu như mai phục tại Đông Hạ cảng kẻ địch, thực lực cùng bá vương quân không phân cao thấp, cái kia kết cục không thể tưởng tượng nổi. Chương 254, tái ngộ quỷ cửu. Hạng Võ không để ý đến cung nên quan chức, căn cứ từ Càn Khôn Đồ hội chế bản đồ, xuất lĩnh đại quân, lao thẳng tới Bất Bại Vương triều hoàng thành, không có chốc lát dừng lại. Ngày 20 tháng 2, bá vương quân tiếp quản Bất Bại Vương triều hoàng thành. Kim Loan Điện. Bất Bại Vương chủ trên người mặc hoàng bào, ngồi ngay ngắn hoàng ỷ trên, chính đang viết đầu hàng quốc thư, đều đâu vào đấy che lên ấn vàng, cùng bình thường so với, nhìn qua không hề có sự khác biệt. Mệnh vậy. Tiên tổ ở trên, bất hiếu hậu bối tử tôn, lấy cái chết tạ tội. Tham thẳm tiếng thở dài, nương theo một tiếng kiếm reo, vang vọng rộng rãi trong đại điện. Một năm máu tươi tung tóe, nhuộm đỏ kim quang sán lạn hoàng ỷ, cũng nhiễm đỏ đầu hàng quốc thư. Lý phủ. Bạch huynh, ta đến tiếp các ngươi. Lý Chiến thả ra trong tay tình báo, phân phát tôi tớ hầu gái, đem Huyền Không Vương chỉ, tôn kính đặt ở mặt bàn, sau đó cầm lấy hàn mang lóe lên binh khí, tự tuyệt mà chết. Đối với lần này, không có ai đồng tình. Người thất bại, liền muốn chịu đựng hậu quả, ở quyền lợi game, ở trinh phạt con đường, ở đại đế võ đạo, không có đường lui có thể nói. Cổ xưa cửa điện, bị hai tên giáp sĩ đẩy ra, Hạng Võ đỡ kiếm, sải bước đi vào, thu hồi đầu hàng quốc thư, từ đầu đến cuối, đều không có liếc mắt nhìn hoàng ỷ trên Bất Bại Vương chủ. Không biết qua bao lâu, mới có hai tên lào thái giám, đem Bất Bại Vương chủ thi thể mang đi, táng vào hoàng lăng. Bất Bại Vương triều, diệt vong. Một bên khác, Đại Vũ Vương triều, chính đang trình diễn một trường giết chóc. Đại Vũ Vương chủ không muốn đầu hàng, điều động toàn quốc tinh binh, ở ngoài hoàng thành bày ra trận thế, quyết một trận tử chiến. 50 vạn đại quân, phân liệt 50 phương trận, chi chít như sao trên trời, tô điểm ở trăm dặm chiến trường, không ngừng vây công sắt thần quân, nhìn qua thanh thế phi phàm, kỳ thực không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Đại Vũ Vương triều quốc lực, cũng không toán mạnh mẽ. Rất nhiều sĩ tốt tu vi, mới đạt tới cửu phẩm võ giả. Mà sát thần quân đây, 10 vạn sĩ tốt, đều đột phá liệt hầu cảnh, cũng không có thiếu phong vương võ giả, càng có đột phá phong hoàng cảnh bạch khởi. Song phương thực lực chênh lệch, đã không thể dùng khác nhau một trời một vực để hình dung. Đại Vũ Vương chủ điều binh phản kháng, chính là đầu góc có hãm hại. Có điều, bạch khởi yêu thích. Sát thần quân tu luyện, chính là dựa vào giết chóc, không chừng mực, không dừng giết chóc. Giết người càng nhiều, sát thần quân thực lực càng cường đại. Đại Vũ Vương triều, nhưng là cho bản tướng đưa một món lễ vật, để báo đáp lại, bản tướng sẽ không làm khó dễ Đại Vũ hoàng tộc. Bạch khởi không có ra tay, trôi nổi giữa không trung, quan sát trăm dặm chiến trường, phát hiện sát thần quân sĩ tốt thực lực, đều có không nhỏ đột phá, lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Hả? Một tên phó tướng nghe vậy, cảm thấy nghi hoặc, không đúng a, tướng quân làm sao biến thiện lương. Sẽ đưa Đại Vũ hoàng tộc, một nhà đoàn tụ đi. Nhưng sau đó, Bạch khởi một câu nói, bỏ đi phó tướng nghi hoặc, cũng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Một nhà đoàn tụ. Cỡ nào ấm áp một màn. Phi Ngư Vương triều, lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Vì sao? Vì sao phải vong, mất chấm? Tại Phi Ngư Vương triều hoàng cung, Phi Ngư Vương chủ ngửa mặt lên trời bi thiết, lòng tràn đầy không cam lòng, ở trong tay hắn, còn nắm một tảng đá. Phi Ngư Vương triều, chính là hải tộc lệ thuộc thế lực. Ở 2 vạn năm trước, Đông Hải xuất hiện mọc ra tứ chi hải tộc, có thể ở lục địa sinh hoạt, lại trải qua vạn năm tiến hóa, trở thành loại người tộc, cũng ở hải đảo thành lập thế lực. Vương chủ, hải tộc thật sự vứt bỏ chúng ta sao? Một tên Phi Ngư Vương triều quan chức, quỳ trên mặt đất hỏi, khuôn mặt tuyệt vọng. Hải tộc phong thành, chí thánh võ giả cấm chỉ ra vào. Phi Ngư Vương chủ chán chường nói, co quắp ngồi ở vương trên ghế, ánh mắt trống rỗng, không có tiêu cự. Bây giờ Đại Minh hoàng triều quân đội thế như trẻ tre, binh lâm hoàng thành, vây nước chạy không loạn, sáng sớm ngày mai, sẽ phát động tổng tiến công, phá thành mà vào. Hắn thân là phi ngư tộc chi chủ, phi ngư vương triều vương chủ, nhưng không có chút nào biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn vương triều hướng đi diệt vong. Đây là một loại bi ai. Đây là một loại tuyệt vọng. Đây là một loại phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn còn có tàn nhẫn ý, hắn tàn nhẫn đại minh hoàng triều, tại sao phải tấn công phi ngư vương triều, hắn tàn nhẫn hải tộc, tại sao đem phi ngư vương triều bỏ đi như mở lý, không đến trợ giúp. Trong lòng hắn tàn nhẫn, cuối cùng tam giang ngũ hồ chi thủy, cũng không cách nào rửa sạch. Ngày vong, mất bộ tộc ta. Hơn 10 người phi ngư tộc quan chức, ngã quắp trên mặt đất, thống khổ không ngớt, khóc không thành tiếng. Truyền lệnh xuống, hoàng thành lấy tây tộc nhân, lẻn vào đáy nước, chúng ta chết phòng giữ nghiêm, vì bọn họ tranh thủ thời gian. Phi ngư vương chủ cắn răng, giọng căm hận nói rằng là khi hắn phía sau, phi ngư vương triều quan chức đối diện, sắt cơ lộ, tầng tầng ôm quyền, đi ra đại điện, chuẩn bị ngày mai bảo đảm thành cuộc chiến. Tuy rằng, bọn họ rất rõ ràng, ngày mai giao chiến, sẽ cuối cùng đều là thất bại. Nhưng vì bộ tộc, sẽ không tiếc. Hải tộc, các ngươi vì sao phong thành A? Phi ngư vương chủ giống to, có quá nhiều không cam lòng. Tôn thị gia tộc bầu trời. Một tòa liều lĩnh đen kịt ma khí thần ngọn núi, treo ở vòng trời, tiết lộ mạnh mẽ khí tức, làm cho người ta vô tận uy thế. Mười mấy vạn tôn thị tộc trưởng, thất kinh, biểu hiện kinh hoàng, không biết làm sao chống đối, làm sao tiến công. Tộc chủ, làm sao bây giờ? Một tên tôn thị trưởng lão, trầm giọng hỏi, đối với đại minh hoàng triều thủ đoạn, cảm giác kinh hoàng. Có thể đem một tòa ngàn trượng lớn nhận, treo lơ lửng cửu thiên, loại thủ đoạn này ở trong mắt hắn, chính là thần kỹ, căn bản không khả năng làm được. Đầu hàng đi. Tôn thị tộc chủ trầm ngâm, không có suy nghĩ quá lâu, đầy mặt cô đơn nói. Cùng vương triều cùng tông môn không giống, tôn thị chính là gia tộc chế, mặc dù là hòn đảo hung hăng nhất lực, nhưng không có trực tiếp thống trị hòn đảo, liền quyền lợi mà nói, càng giống như là sách phong quan phủ. Cho nên đối với đầu hàng đại minh hoàng triều, tôn thị tộc chủ không có quá nhiều suy nghĩ. Mười vạn tôn thị tộc nhân, lặng yên thở một hơi, cuối cùng cũng coi như đem mệnh bảo vệ. Hộ pháp, tôn thị đầu hàng. Chiến tranh thần phong đỉnh, ma khí cuồn cuộn, tả hữu hộ pháp ngồi xếp bằng, trên người liều lĩnh mạnh mẽ khí tức, cũng đột phá phong hoàng cảnh. Ngoài ra, còn có mười mấy tôn phong vương cảnh trưởng lão, liền thực lực mà nói, ma giáo cũng không so với mấy chi chủ chiến quân kém. Tốt. Tả hộ pháp mở mắt ra, vừa mới chuẩn bị ra lệnh, liền cảm ứng trong cơ thể ma quang khuấy động, nhìn thấy một bóng người, từ phương xa bay tới, mang theo mạnh mẽ khí tức. Thật quen thuộc khí tức. Hữu hộ pháp cũng mở con mắt ra, ngưng giọng nói, bên ngoài thân ma khí, lòng lánh óng ánh hắc quang. Ma giáo công pháp trong lúc đó, cùng ra bản nguyên, có thể lẫn nhau cảm ứng. Lẽ nào ma giáo ở Nguyên Thủy Đại Lục, vẫn tồn tại đạo thống? Tả hộ pháp trong mắt đột nhiên rụt lại, ngờ vực không hiểu nói, sau đó nhắm mắt lại, vận chuyển trong cơ thể ma công, truyền vang một luồng kỳ lạ năng lượng. Ma giáo, Nguyên Thủy Đại Lục đã từng đỉnh cao thế lực, công pháp vô số, mặc dù có rất tốt bảo vệ biện pháp, nhưng khó tránh sẽ có mấy bộ công pháp biểu lộ ở bên ngoài. Ồ, thật quen thuộc khí tức. Đạo này bóng người, chính là từ Nhan Như Ngọc trong tay thoát đi quỷ cửu thánh giả, chuẩn bị đến Đông Hải biên cảnh ăn dưỡng, đột nhiên, cảm thấy một luồng hơi thở quen thuộc. Lúc này, nàng ổn định thân hình, hướng chiến tranh thần phong nhìn lại. Khi thấy vô tận ma khí lúc, ánh mắt của nàng sáng ngời. Chương 255, Chuyện công. Tòa này ma sơn, bản tòa muốn. Thanh âm khàn khàn, vang vọng chiến tranh thần phong bầu trời, ma vân cuốn lấy, ngàn tỷ máu anh xuất thế, phong tỏa chu vi trăm dặm vòng trời. Che kín bầu trời, liền ngay cả liệt dương ánh sáng, đều không thể xuyên thấu. Đã xảy ra chuyện gì? Tôn thị tộc nhân sững sờ, không rõ vì sao, ngước nhìn vòng trời, nhất thời thẳng nuốt nước miếng, cảm giác không rõ. Truyền lệnh, mở ra hộ tộc đại trận. Tôn thị tộc chủ cẩn thận nói, mang theo tộc nhân lui về trong trận pháp, lên đỉnh đầu vòng trời, hắn cảm ứng được sức mạnh hủy diệt, có thể một đạo dư âm, là có thể hủy diệt tôn thị gia tộc. Một tầng màu đỏ nhạt trận pháp, bao phủ ở bàng bạc kiến trúc trên. Lui về trong trận pháp tôn thị tộc nhân, mới hơi hơi ung dung một hơi, mới cảm thấy không chết uy hiếp. Ta chính là ma giáo tả hộ pháp, chính là đại minh hoàng triều nhị phẩm cung phụng, các hạ là ai? Tả hộ pháp trầm giọng nói, tự giới thiệu. Chiến tranh thần phong bốn phía này hư không, xuất hiện sụt xuống, rất nhiều trận vân uốn lượn, ngọn núi run rẩy, nham thạch lăn xuống, cắt bay đá chạy, một luồng lúc nào cũng có thể sẽ bị hủy diệt dấu hiệu. Luồng hơi thở này, tuyệt đối là chí thánh cảnh. Hữu hộ pháp, ma giáo các đại trưởng lão. Ba vạn môn đồ, sắc mặt âm trầm lại. Đại Minh Hoàng Triều. Quỷ cựu thánh giả khẽ như mày, đối với Đại Minh Hoàng Triều thực lực, hắn vẫn là lòng tràn đầy kiêng kỵ. Vào lúc này, nàng mới phản ứng được, nguyên lai mình đi tới Đại Minh Hoàng Triều phạm vi thế lực. ở mảnh này bên trong khu vực, ma giáo là đại minh hoàng triều thế lực, cũng hợp tình hợp lý. Nếu như bình thường, nàng cũng là rời đi, tuyệt đối sẽ không cùng đại minh hoàng triều là địch, nhưng hiện nay, nàng bị thương nặng, cần gấp ma khí điều dưỡng thân thể, mà chiến tranh thần phong vừa vặn thỏa mãn cái điều kiện này. Nàng tu luyện vạn anh dưỡng thiên quyết môn công pháp này, chỉ cần thân thể bị thương, linh khí chuyển đổi vì là ma khí hiệu suất, đem mức độ lớn giảm xuống, không cách nào đưa đến khôi phục thương thế tác dụng. Nếu muốn mau chóng khôi phục thương thế, nàng chỉ có hai cái biện pháp. Số 1. Phát huy công pháp ưu thế, thôn phệ trẻ con huyết nục, rèn luyện ra ma khí, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng không tìm được lượng lớn trẻ con. Thứ hai, chính là tìm một chỗ ma khí đầy đủ nơi, dùng đan dược, từ từ đi khôi phục thương thế. Bản tọa tu luyện ma công, cần một chỗ ma khí đầy đủ nơi, có thể hay không mượn quý địa, tu luyện nửa tháng. Quỷ cựu thánh giả do hỏi, cũng không dám mạnh mẽ lấy cấp đoạn, dù sao nơi đây khoảng cách đại minh hoàng triều gần quá. Tiền bối, ngươi công pháp tu luyện, nhưng là vạn anh dưỡng thiên quyết. Tả hộ pháp không có đáp ứng, ánh mắt lấp lánh, vội vàng dò hỏi. Quỷ cựu thánh giả híp mắt, không có lên tiếng. Tiền bối, vạn anh dưỡng thiên quyết là bản giáo công pháp, không cẩn thận biểu lộ ở bên ngoài. Tả hộ pháp từ tốn nói. Làm sao? Muốn bản tọa giao ra công pháp sao? Quỷ cựu thánh giả vừa nghe, trực tiếp đánh gãy tả hộ pháp, lạnh giọng nói rằng, một luồng khí tức càng mạnh mẽ hơn, bao phủ bên trái hộ pháp trên người. Phụ! Sơ không kịp đề phòng dưới, tả hộ pháp phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra, thật giống như bị một tòa thần ngọn núi chấn áp. Dừng tay! Hữu hộ pháp kinh nộ, xem quỷ cựu thánh giả ánh mắt, tràn ngập phẫn nộ. Ầm ầm ầm! Chiến tranh thần phong bên trong, một đạo khuấy lên phong vân khí trụ, phóng lên trời, ma phong từng trận, hiện ra màu đỏ tươi, tiết lộ trong thiên địa tà ác nhất sức mạnh. Phía trước thâm nguyên, ngươi muốn xa đoạ sao? Một trận nặng nề thanh âm của, vang vọng trong thiên địa. Nương theo lấy bước tiến thanh, thâm nguyên ma tộc trưởng từ ma khí bên trong đi ra, chí thánh hậu kỳ khí tức bao phủ, ngăn cách quỷ cựu thánh giả khí tức. Đa tạ tiền bối. Tả hộ pháp đứng dậy, hơi có chút suy yếu, quay về thâm nguyên tộc trưởng ôn quyền nói. Cần ra tay sao? Thâm nguyên tộc trưởng gật đầu, từ tốn nói. Bộ này lạnh nhạt dáng dấp, dường như không có quỷ cựu thánh giả để ở trong mắt như thế. Tạm thời không cần. Tả hộ pháp lắc đầu, đang lúc mọi người nhìn kỹ, đi tới một khối màu đen trên tảng đá, ngồi xếp bằng, đen kịt như mực linh khí phá không, phân hóa vạn ngàn hắc sắc ma khí, loang thoáng, còn có thể nghe được trẻ con tiếng khóc. Ngay sau đó, một luồng huyền ảo khí tức truyền ra, vạn ngàn đồng bền ma khí, biến ảo thành từng cái màu đen trẻ con, máu đỏ hai con mắt, sắc bén hàm răng, thon dài hắc móng. Vô số đặc thù biểu hiện, đây chính là từng cái ma anh. Đây là quỷ cựu thánh giả đầy mặt khiếp sợ, trước mắt tình cảnh này, không phải là vạn anh dưỡng thiên quyết thổ nạp pháp sao? Đây là ý gì? Vì sao người của ma giáo, cũng sẽ vạn anh dưỡng thiên quyết? Hơn nữa, nàng còn có một kinh hãi phát hiện, tả hộ pháp vận chuyển vạn anh dưỡng thiên quyết sinh ra khí tức, lại so với nàng còn muốn chính tông, còn có thuần túy. Đặc biệt là lấy ma khí hóa ma anh. Thiên địa âm dương, tiên thiên nhất khí, vạn linh sơ sinh thời gian, thể có một khẩu tiên thiên chi khí, thôn phệ khí. Có thể đúc ra tiên thiên chi cơ, nghịch thiên điệu tạo hóa. Thanh âm điếc tai nhức óc, từ tả hộ pháp trong miệng truyền ra, ma quang trùng thiên, ngàn tỷ màu đen ma liên rơi, thiên điệu một màu, chỉ có một đạo huyền âm, thẳng chống đỡ người sâu trong linh hồn. Chuyện đạo dị tượng. Đây chính là sửa chữa sau vạn anh dưỡng thiên quyết. Quỷ cựu thánh giả thay đổi sắc mặt, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển hoàn thiện sau công pháp, sau lưng hiện lên một mảnh ma hải, vô số ma anh phát sinh dữ tợn cười lớn, âm phong từng trận. Gió lạnh thấu xương. Từng sợi ma khí, từ ma trong biển bay ra, biến ảo thành từng cái ma anh, mang theo hưng phấn nụ cười, tập trung vào ma trong biển. Vô tận ma khí trùng thiên, rung động hư không. Ngăn ngắn nửa canh giờ, ma trong biển ma anh, liền ra tăng gấp đôi. Ẩm. Ma quang thoáng hiện, tràn ngập thiên địa. Quỷ cựu thánh giả nhất phi trùng thiên, trong nháy mắt, chí thánh hậu kỳ khí tức đột phá chí thánh đỉnh cao, thậm chí có thăng cấp nửa bước đại đế dấu hiệu. Thâm Nguyên tộc trưởng nhíu mày, yên lặng vận chuyển ma khí, không hiểu tả hộ pháp chuyện công nguyên nhân, lẽ nào sẽ không sợ quỷ cựu thánh giả sau khi đột phá trở mặt không quen biết sao. Lại qua một canh giờ, quỷ cựu thánh giả rơi vào chiến tranh thần phong trên, dày đặc trận vân, không có đưa đến bất kỳ trở ngại. Ngươi vì sao phải giúp bản tọa đột phá? Quỷ cựu thánh giả nhìn chằm chằm tả hộ pháp, tò mò hỏi, một cơn gió thổi qua, lộ ra da thịt trắng nõn, cùng với quốc sắc thiên hương gò má. Nàng trước kia xấu xí dáng dấp. Chủ yếu là bởi vì tu luyện không trọn vẹn công pháp dẫn đến, đựng tạp chí linh khí ở trong người trầm tích, không thể loại trừ, lâu dần, liền hình thành màu đen nhọn. Hiện tại công pháp hoàn thiện, trong cơ thể lắng đọng linh khí bài trừ, tự nhiên khôi phục vốn là dáng dấp. Liền ngay cả lúc trước bị thương, cũng tốt gần như. Một quyển cường đại công pháp, đối với bất kỳ thế lực tới nói, đều là bất truyền đồ vật, cái này cũng là nàng trấn áp tả hộ pháp nguyên nhân. Vạn Anh Dưỡng Thiên Quyết, chính là bản giáo một vị lao tổ sáng tạo, điều kiện tu luyện hà khắc, ngươi có thể tu luyện bản công pháp này, chứng minh cùng bản giáo hữu duyên. Tả hộ pháp xua tay, nhẹ như mây gió nói. Vậy ngươi không sợ bản tọa mạnh mẽ lấy cướp đoạt sao? Nói vậy ma giáo bên trong, cũng không có thiếu thứ tốt. Quỷ Cựu Thánh Giả lạnh lùng nói. Ma giáo công pháp, cùng ra bản nguyên, không thể đối với cùng dạy đệ tử ra tay, bằng không. Tả hộ pháp nói, ánh mắt một lệ, sát khí hừng hực nói, bạo thể mà chết. Chương 256, lại diệt Tam Quốc. Quỷ Cựu Thánh Giả đồng tử, con ngươi đột nhiên rụt lại, nàng cuối cùng cũng coi như rõ ràng, vì sao đang tu luyện Vạn Anh Dưỡng Thiên Quyết sau, sẽ đối với ma giáo môn đồ sản sinh cảm giác quen thuộc, nguyên lai còn có loại này công hiệu. Chuyện công tri ân, ta nhớ kỹ, chờ làm xong một số chuyện, ta sẽ đi tới ma giáo báo ân, cáo tử. Quỷ Cựu Thánh Giả ôm quyền nói, ma quang lóe lên, đổi một thân mực quần dài màu đỏ, vạn năm chưa lộ ra khuôn mặt, phát họa lên một tia để ngàn tỷ chúng sinh say mê mỉm cười, 3000 tóc đen tới eo, xinh đẹp kinh tâm động phách. Này cho, không thẹn với quỷ tiên tên. Một đạo ma quang, cắt phá trời cao, mang theo kinh thế vẻ đẹp, mang theo kiên quyết chi tâm, mang theo sát ý ngút trời. Tả hộ pháp, ma giáo công pháp thật sự thần kỳ như thế. Thâm Nguyên tộc trưởng đi lên trước, không nhịn được dò hỏi, hắn sống mấy ngàn năm, còn chưa từng nghe nói công kích đồng môn đệ tử, thì sẽ bạo thể mà chết công pháp. Tiền bối, ta đây là đang hù dọa nàng, ma giáo công pháp xác thực đồng nguyên, nhưng nhiều lắm có ấn tượng tốt, xa không đạt tới bạo thể mà chết trình độ. Tả hộ pháp giải thích, tuyên cổ tuyên kim, không biết có bao nhiêu thế lực, suy vong với bên trong loạn, nếu là có ngăn cản nội loạn phương pháp, sợ là sớm đã nghe tên đại lục, ma giáo cũng sẽ không bởi vậy diệt vong. Như vậy a? Thâm Nguyên tộc trưởng đầy mặt thất vọng rời đi, hóa thành một đạo ma yên, hòa vào chiến tranh thần phong bên trong. Truyền lệnh, chuẩn bị tiếp thu Tôn thị gia tộc. Tả hộ pháp ra lệnh, sắc mặt nghiêm túc, chờ chiếm lĩnh Tôn thị gia tộc sau, cũng nên thực thi bước kế tiếp kế hoạch tác chiến. Hắn có thể thống ngự ma giáo, chính trị quân sự năng lực, khả năng không bằng Quách gia cùng hạng võ đẳng nhân, nhưng là tuyệt đối không yếu, mơ hồ có thể đoán được hoàng triều hành động quân sự. Theo Quỷ Cựu Thánh Giả rời đi, quanh quẩn ở chiến tranh thần phong ma khí tiêu tan, ánh mặt trời chói mắt, soi sáng trên mặt đất, cũng làm cho Tôn thị tộc nhân hơi hơi thở một hơi. Vừa nay phát sinh chuyện, thực sự quá kinh sợ. Ba tên phong vương trưởng lão, xuất lĩnh 3000 ma giáo đệ tử, từ chiến tranh thần phong bay ra, tiếp quản Tôn thị gia tộc công sự phòng ngự. Đại nhân, Tôn thị tộc chủ xuất lĩnh gia tộc cao tầng, trình đầu hàng quốc thư. Đến đây, Tôn thị gia tộc đánh mất quyền tự chủ, bị trở thành Đại Minh hoàng triều một thị tộc. Muốn vâng theo Đại Minh hoàng triều chế độ pháp luật, muốn nghe từ Đại Minh triều đình điều động. Một hồi chiến loạn, kết thúc một thị tộc thời đại. Đại Vũ Vương triều. Hoàng thành chu vi chiến tranh đã tuyên cáo chung kết, Đại Vũ Vương chủ điều động 50 vạn đại quân, toàn quân bị diệt, không trọn vẹn sát chết, trải rộng mấy chục dặm địa vực, huyết sát đầy trời. Chỉ có Đại Vũ Vương chủ may mắn tồn tại, ở 10000 thân vệ liều mạng bảo vệ cho, chật vật trốn về hoàng cung. Công thành. Bạch Khởi cầm trong tay ẩm huyết kiếm, lạnh giọng ra lệnh. Khi hắn phía sau, 10 vạn sát thần quân chỉnh tề liệt trận, tỏa ra vô cùng sát khí, xông lên tận trời. Đứng Đại Vũ chính giữa hoàng thành phóng tầm mắt tới, sẽ phát hiện một cột máu, dường như trụ trời giống như, sừng sững ở ngoài hoàng thành, càng có đáng sợ sát khí rung chuyển trời đất, đem trăm dặm tầng mây nhuộm vì là màu máu. Trong vương thành, vô số bách tính cùng võ giả sợ hãi không ngớt, bị cơn khí thế này kinh sợ, nói không ra lời. Mặc dù là liệt hầu cảnh, phong vương cảnh võ giả, cũng là sắc mặt trắng bệnh, môi run rẩy. Trên lệch quá xa. Bọn họ cũng đều biết, Vương Thành quân coi giữ đối mặt phía ngoài đại quân, căn bản không phải đối thủ, không đỡ nổi một đòn. Bọn họ đều rõ ràng, đây là một trận không có thắng lợi chiến tranh. Giết! 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 Nương theo lấy Bạch Khởi mệnh lệnh ban xuống, 10 vạn sát thần quân phát động công kích, huyết quang di thiên, không chừng mực sát khí, đem Đại Vũ Vương Thành nhấn chìm. Chuyện này, đây nên đánh như thế nào? Một tên Hoàng Thành quân coi giữ, run giọng nói rằng, cảm giác cả người như nhuộn ra, không sử dụng ra được sức mạnh. Hắn đã bị sợ vỡ mật. Không chỉ là hắn, trên hoàng thành hết thảy quân coi giữ đều là như vậy, tay chân lạnh cả người cứng ngắc. Ở tại bọn hắn trong tầm nhìn, có một mảnh biển máu, lật tàu bầu trời, mất đi văn vật, hướng về tường thành, hung mãnh va chạm mà tới. Ầm. Một tia chớp giống như thanh âm của, ở trong thiên địa nổ tung, chu vi trăm dặm địa giới, đều ở kịch liệt run rẩy, bị va chạm tường thành vị trí, càng là trực tiếp bị phá hủy. Từng cái vết nứt ở trên tường thành nhanh chóng lan tràn, phát sinh răng rắc thanh, ở khắp thành quân coi giữ tuyệt vọng trong ánh mắt, ầm ầm đổ nát. Bụi mù tràn ngập, mấy ngàn đại vũ vương triều sĩ tốt bị vùi lấp, kêu rên không ngừng, từng sợi đỏ sẫm máu tươi, từ phế tích bên trong róc rách chảy ra, nhìn người mí mắt nhảy lên. Quá hung tàn. Chỉ là khí thế, liền đem một tòa thiên cổ tường thành phá hủy. Vậy nếu là phát động công kích, uy lực kia, có thể hay không một đòn, liền hủy diệt cả tòa thành trì, tàn sát trăm vạn sinh linh. Không ít thủ thành sĩ tốt đánh giật mình, đầy mặt mở mịt. Mạnh mẽ như vậy kẻ địch, đại vũ vương chủ dốc hết toàn quốc binh lực, đều không có chống đối thành công, vậy bọn họ có thể thành công sao? Lấy cái gì chống đối kẻ địch đáng sợ? Ta đừng đánh, ta đầu hàng. Một tên sĩ tốt không kiên trì được, tâm trí tan vỡ, đem binh khí ném xuống đất, gào khóc nói. Có một thì có hai. Lại như mở ra chỗ đột phá như thế, binh lính thủ thành, liên tiếp ném xuống binh khí đầu hàng, lấy bảo toàn tính mạng của chính mình. Tướng quân, muốn giết sao? Đi tưởng thành phó tướng, nhìn thấy đầu hàng quân địch, liếm màu đỏ tươi môi, lớn tiếng dò hỏi. Hán, vẫn không có giết đủ đây. Hàng quân không giết. Bạch Khởi cưỡi chiến mã, chậm rãi đi tới, phủi một chút run lẩy bẩy quân địch, lạnh lùng nói rằng. Phó quan thất vọng gật đầu, chuẩn bị đi ban bố mệnh lệnh. Đại vũ vương triều hoàng tộc, giết cửu tộc. Có thể ngay sau đó, Bạch Khởi ban bố một đạo mệnh lệnh, lại để cho phó tướng lộ ra vẻ tươi cười. Trong mắt sắc cơ, trở nên càng thêm nồng nặc. Màu đỏ tươi yêu diễm. Sau một canh giờ, đại vũ ba vạn hoàng tộc, bị đến cửa thành, vô tình chém giết. Phi ngư vương triều. Vì tranh thủ thời gian, để tộc nhân lẻn vào đáy biển, phi ngư vương chủ mở ra gốc gác, điều động toàn tộc tướng sĩ, tổng cộng hơn 1 triệu người, lợi dụng địa lý chi lợi, ở hoàng thành cùng thanh long quân đối lập. Cuộc chiến đấu này vẫn kéo dài 2 ngày. Phi ngư vương chủ cũng là ngon nhân, lợi dụng chiến thuật biển người, ngăn ngắn 1 ngày thời gian, liền chết trận 700.000 tộc nhân. Sát chết chồng chất như núi. Máu tươi ròng ròng như sông. Ngày thứ 3 buổi sáng, bất bại vương chủ trên người mặc hoàng bào, đứng tộc nhân hải cốt trên, chiến kiếm trong tay nhuốm máu, phóng tầm mắt tới tây phương, lộ ra vẻ tươi cười. Hắn nhận được tình báo, 3 triệu tinh nhuệ tộc nhân, đã lẻn vào đáy biển, chính đang hướng biển tộc cắp sát. Sứ mạng của hắn, hoàn thành. Khi hắn mặt trái, Quan Vũ xuất lĩnh 10 vạn thanh long quân, trận địa sẵn sàng đón quân địch, mỗi người trên người, khắp nơi là vảy máu giả, tiết lộ ra nồng nặc sát khí, lại như tới từ địa ngục đại quân. Ha ha, ta thắng rồi. Phi ngư vương chủ chạm đích, ngửa mặt lên trời thét dài nói, đồng nhiên vung vẩy chiến kiếm, tự tuyệt mà chết. Đối với hắn mà nói, hắn xác thực thắng lợi. Truyền lệnh, hậu táng phi ngư vương chủ. Quan Vũ xoa xoa mỹ nhiệm, đỏ thâm sắc trên mặt, biểu lộ một tia khâm phục vẻ mặt, 2 ngày này chiến đấu, để hắn rõ ràng tín ngưỡng cùng bảo vệ sức mạnh. Ở tử vong uy hiếp dưới, phi ngư vương triều sĩ tốt vì tộc nhân, ngoan cường phấn đấu, soạn nhạc một thủ bảo vệ khúc, tấu vang một thủ bất diệt ca. Giữa trưa, thanh long quân rất gần phi ngư vương triều hoàng thành. Phi ngư vương triều, diệt. Chương 257, Thái Hồ Đảo. Bên trong kinh thành, hoàng chủ, tiền tuyến hoàn toàn thắng lợi, bất bại vương triều, đại vũ vương triều, tôn thị gia tộc, phi ngư vương triều, đều đã thành công chiếm lĩnh. Quách gia mang theo ý cười nói, đối với liên tiếp không ngừng tin chiến thắng, cũng không nhiều lắm vui mừng. Chiến tranh thắng lợi, đều ở hắn như đã đoán trước. Không sai. Dư Sinh gật đầu, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng dò hỏi, ám vệ phát triển làm sao? Phát triển đến nay, Đại Minh Hoàng Triều phát triển con đường, đã bắt đầu đối ngoại mở rộng, vì lẽ đó tình báo sức mạnh, liền có vẻ rất là trọng yếu, nhất định phải cùng được với. Về Hoàng Chủ, trải qua hơn 1 năm phát triển, ám vệ thành viên đạt đến 10 vạn, ở Đông Hải thành lập 35 cỡ trung cứ điểm, hơn 100 cái loại nhỏ cứ điểm, bao trùm 200.000 dặm. Quách ra sâu túi mình, nghiêng mình, cao giọng báo cáo, trong lời nói, mang theo một tia tự hào cảm giác. Có thể tại thời gian 1 năm, đem ám vệ phát triển đến đây, độc thiên địa một người vậy. Đại Minh Hoàng Triều khoảng cách sát vũ tộc cùng phụng hóa Hoàng Triều lĩnh vực, trung gian còn cách bao nhiêu thế lực. Dư Sinh do hỏi, vung tay phải lên, càn khôn đồ tỏa ra ánh sáng, ở trong đại điện đưa lên Đông Hải bản đồ, vô số hòn đảo, chi chít như sao trên trời, nhìn qua càng đồ sộ. Về Hoàng Chủ, sát vũ tộc lãnh thổ quốc gia phạm vi, đã tới gần Đông Hải trung tâm, khoảng cách Đại Minh Hoàng Triều có 29 vạn dặm, phụng hóa Hoàng Triều lãnh thổ quốc gia khoảng cách Đại Minh Hoàng Triều cũng có 17 vạn giảm. Tại đây đoạn khoảng cách bên trong, tổng cộng có kích thước thế lực hơn 70 cái, đa số tam lưu thế lực, không đáng để lo, duy nhất cần thiết phải chú ý, chính là Thái Hồ Đảo. Quách gia chân thành mà nói, đối với những tin tình báo này, hắn từ lâu thuộc nằm lòng, vì lẽ đó giới thiệu, không có một chút nào suy tư. Nói tiếp, Dư Sinh ngón tay gõ mặt bàn, ở càn khôn đồ trên, tìm được rồi Thái Hồ đảo vị trí. Từ trên bản đồ xem, cái này hòn đảo diện tích không lớn, chỉ có mãng hoang đảo 1/10, đặt ở Đông Hải Đông đảo hòn đảo bên trong, cũng không có đặc sắc chỗ. Từ bắt được tình báo đến xem, Thái Hồ đảo chu vi vạn dặm, không có hải tộc cùng Đồng Lai tiên đảo tung tích. Bất kỳ qua lại thế lực, đều có tránh lui vạn dặm. Quách Gia đầy mặt ngưng trọng nói. Nghe nói lời ấy, Dư Sinh, Viên Thiên Cương, Trọng Lâu đẳng nhân, cũng ý thức được Thái Hồ đảo chỗ bất phàm. Phải biết, ở Đông Hải mảnh này địa giới, hải tộc cùng Đồng Lai tiên đảo thế lực, trải rộng các góc, mặc dù là mãng hoang đảo cái này hẻo lánh hòn đảo, đáy nước cũng có hải tộc hoạt động tung tích. Lấy hải tộc cùng Đồng Lai tiên đảo tác phong, sẽ đem một vạn dặm bao la hải vực, chắp tay dâng cho người. Sẽ không. Chắc chắn sẽ không. Cái kia Thái Hồ đảo chu vi vạn dặm hải vực, vì sao không có hải tộc cùng Đồng Lai tiên đảo hoạt động dấu hiệu, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Thái Hồ đảo để hải tộc cùng Đồng Lai tiên đảo kiêng kỵ. Có thể làm cho Đông Hải bá chủ kiêng kỵ, có thể làm cho hai cái nhất lưu thế lực thỏa hiệp, hiển nhiên không phải người bình thường có thể làm được. Điều tra rõ nguyên nhân không? Dư Sinh dò hỏi. Không thể nào kiểm chứng, cho tới nay, Thái Hồ đảo đều nằm ở phong đảo trạng thái, mặc dù là phong vương võ giả, cũng không cách nào đăng đảo. Quách Gia lắc đầu nói, vì biết rõ đại hình cung đảo tình huống, hắn chuyên môn phái phong vương cảnh ám vệ lẻn vào, nhưng không có thành công, cho tới càng mạnh mẽ võ giả có thể hay không lẻn vào, hắn vẫn không có đã nếm thử. Vương chủ, có muốn hay không vi thần đi trà xét một phen? Ngồi ở một góc, rất ít lên tiếng Lý Bạch, đột nhiên mở miệng nói. Thái Hồ đảo, thành công gây nên hắn hiếu kỳ. Ở đảm nhiệm thiên sử quan sau, hắn ngay ở quốc nội lắc lư, chưa lập tức công, để hắn có chút lo âu. Chuẩn. Dư Sinh hơi hơi trầm tư, gật đầu đồng ý. Lý Bạch tu vi đã đạt đến phong hoàng đỉnh phong, lại là hỗn độn thanh liên thể, thực lực gốc gác thâm hậu, đang dò xét Thái Hồ đảo trong quá trình, coi như gặp phải nguy hiểm, nên cũng có thể toàn thân trở ra. Vi thần lĩnh mệnh. Lý Bạch đi tới ở giữa cung điện, tôn kính hành lễ, trong mắt ánh kiếm lóe lên, liền sẽ rách hư không mà đi, ánh sáng màu xanh long lánh, đúng là một đóa màu xanh hoa sen, chen lẫn đầy trời kiếm khí. Hoàng chủ, cần khải hoàn hồi chiều sao? Quách Gia chắp tay nói. Dựa theo đặt trước kế hoạch, từ Đại Minh lịch 4 năm 2 tháng bắt đầu, Đại Minh Hoàng Triều phái binh, trong vòng 1 tháng, chiếm lĩnh Bất Bại Vương Triều chờ tứ phương thế lực, mà nối nghiệp tục mở rộng. Hết hạn Đại Minh lịch 5 năm 4 tháng, thông qua mở rộng phương thức, binh lâm sát vũ tộc cùng phụng hóa Hoàng Triều. Đến đây, ở quá độ 3 tháng, chờ 3 năm khế ước vừa đến, liền tiếp tục chỉ huy Tây Gần, chiếm lĩnh sát vũ tộc cùng phụng hóa Hoàng Triều, ép thẳng tới Đông Hải trung tâm. Liền kế hoạch tác chiến mà nói, cũng không vấn đề quá lớn, duy nhất chỗ sơ suất chính là Thái Hồ đảo. Từ vị trí địa lý tới nói, Thái Hồ đảo vừa vặn nằm ở vùng biển này trung tâm. Kế hoạch tác chiến bất biến, nếu như Thái Hồ đảo ngăn cản, chấm sẽ phái người giải quyết. Không có quá nhiều suy nghĩ, Dư Sinh như đinh chém sắt nói, một luồng nồng nặc đế vương uy thế bao phủ trong đại điện. Kế hoạch tác chiến chính là nền tảng lập quốc kế sách, há có thể dễ dàng thay đổi. Coi như gặp phải vấn đề, đó cũng là giải quyết vấn đề. Thay đổi xoành xoạch, không phải của hắn tác phong. Tuân mệnh. Trong điện mọi người sắc mặt chấn động, đồng thời đứng dậy, tôn kính hành lễ nói, mỗi người trên người đều tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Xế chiều hôm đó, một cái hoàng lệnh truyền đạt Vạn Thắng đảo. Đông Hạ cảng. Ở chiếm lĩnh Vạn Thắng đảo sau, Hạng Võ liền đem bến cảng cải tạo thành quân sự yếu địa, trở thành Trinh Tây đại quân tổng bộ, các hạng điều lệnh đều là từ đây lòng đất đạt. Quá tốt rồi. Lần này, rốt cục có thể giết thông khoái. Một gian rộng rãi đại điện, Hạng Võ nhìn trong tay hoàng lệnh, kiên nghị khuôn mặt, hiện lên vẻ tươi cười. Truyền lệnh, Sát Thần quân cùng Thanh Long quân, tự do xuất chiến, Phụng Hóa Hoàng Triều phương hướng thẳng tiến, một năm sau khi, binh ép Phụng Hóa Hoàng Triều biên cảnh. Truyền lệnh, Bá Vương quân cùng Ma giáo đệ tử, hướng Sát Ngư tộc thẳng tiến, một năm sau khi, binh ép Sát Ngư tộc biên cảnh. Hạng Võ lấy ra lệnh bài, lớn tiếng ra lệnh, một luồng nồng nặc sát khí, bao trùm toàn bộ Đông Hạ cảng. Rầm rầm rầm. Đạo này sát khí đã nghi nhen lửa thuốc nổ kiếp nổ, chú đóng ở bến cảng Bá Vương quân sĩ tốt cũng thả cường hãn sát khí, máu yên cuộn cuộn, thiên địa thất sắc. Một cây trường thương màu đỏ ngòm bóng mở ngang qua trời cao, mũi thương nhắm thẳng vào Sát Ngư tộc lĩnh vực. Tuân lệnh, tuân lệnh, tuân lệnh. Đại điện ở ngoài lâm thời xây dựng 3 tòa trong thiên điện, truyền ra 3 đạo nặng nề thanh âm của. Ngay sau đó thì có 3 đạo thiết huyết khí tức mang theo phong vương cảnh uy thế nhất phi trùng thiên, truyền đạt Hạng Võ ban bố quân lệnh. Hơn 70 cái thế lực, bản tướng muốn đánh 30. Một tòa tàn phá kiến trúc, Bạch Khởi thu hồi quân lệnh, lãnh khốc khuôn mặt, tỏa ra vô cùng sắc cơ, sản sinh một trận âm phong, chu vi trăm trượng nhiệt độ, hạ xuống băng điểm. Khi hắn phía sau, 10 vạn sát thần quân tướng sĩ, đầy mặt sùng bái. Diệt một phương thế lực như làm thịt chó. Đại trượng phu vậy. Giết. Một đạo âm thanh vang dội, rung động trời cao, quần quận sát khí, xé rách vòm trời tầng mây, một bộ tận thế giống như cảnh tượng. Hai nạn, phủ xuống. Tuyệt vọng, đem bao phủ ngàn tỷ chúng sinh. Sau một ngày, khoảng cách Đại Vũ Vương triều gần nhất thế lực, nên đón mạnh nhất trong lịch sử đại kẻ địch. Chiến, không ngớt. Chương 258, Đông Hải rung động. Hôm qua, sát thần quân công chiếm một phương thế lực, chúng ta Thanh Long quân cũng không có thể hạ xuống, chuyện bản tướng lệnh, xuất chiến. Kết thúc Phi Ngư Vương triều phần kết công tác, Quan Vũ triệu tập trong quân tướng lĩnh, trầm giọng ra lệnh. Hắn buồn vốn kiêu ngạo người, không chịu cam lòng lạc hậu. Cuộc chiến đấu này, hắn cũng muốn rút đến thứ nhất, để Thanh Long quân hy vọng chuyển khắp Đại Minh hoàng triều. Hết cách rồi, Thanh Long quân thành lập đến nay, lĩnh nhiều nhất tài nguyên, nhưng không có lấy ra tay chiến tích, hoàng triều cảnh nội từ lâu không vui không ngừng. Hắn muốn mượn trận chiến này, ngăn chặn xa xôi chúng khẩu. Hắn phải nói cho người trong thiên hạ, Thanh Long quân không kém gì bất kỳ quân đội. Tuân lệnh. Hơn 10 người tướng lĩnh quỳ một chân trên đất, giống to, trong con người, đốt cháy nồng nặc ngọn lửa chiến tranh, Quan Vũ trong lòng tức giận, bọn họ làm sao từng bình tĩnh quá. Điều khiển thần phong, tấn công gần nhất thế lực, sát thần quân cùng Thanh Long quân đã hành động, chúng ta cũng không có thể quá chậm. Tả hộ pháp ra lệnh, đồng dạng không cam lòng lạc hậu. Ma giáo, làm Đại Minh hoàng triều quốc giáo, cũng cần hiển hách công lao, mới có thể duy trì địa vị. Trong 2 năm qua, theo Bá Vương quân cùng sát thần quân quật khởi mạnh mẽ, ma giáo địa vị chịu đến nghiêm trọng uy hiếp, tại triều đường quyền lên tiếng, giảm xuống trong lịch sử thấp nhất. Hán, nhất định phải làm ra thay đổi. Ở trung ương tập quyền, quân quyền trí thượng, bách gia đủ thả Đại Minh hoàng triều, ma giáo nếu muốn phồn vinh hưng thịnh, chỉ có một cái con đường, đó chính là đối với quốc gia hữu dụng. Chỉ có như vậy, mới sẽ không bị đào thải, càng sẽ không phủ dung chấm nở. Ầm ầm ầm. Ở ma giáo môn đồ điều khiển dưới, chiến tranh thần phong nhanh chóng di động, lực xung kích cực lớn, trên vòm trời xô ra một đạo hầm câu, phát sinh rung trời tiếng nổ vang rền. Bất kể là sát thần quân, vẫn là Thanh Long quân, cũng hoặc là ma giáo, đều đem trận này chiến đến dịch coi như một hồi tỉ thí. Hơn 70 cái thế lực chính là tỉ thí quân cờ. Chỉ có Bá Vương quân biểu hiện không nhanh không chậm, tựa hồ không một chút nào sốt ruột, đợi nửa tháng mới phát động vòng thứ nhất công kích. Cơ hội để cho các ngươi, liền xem các ngươi có thể hay không tranh thủ. Đứng trên chiến thuyền, Hạng Võ nhìn về phương xa, nhìn mênh mông vô bờ mặt biển, giả vờ thần bí nói. Hắn muộn một bước phát binh, không phải là không có lý do. Hắn hiểu dư sinh tâm tư. Thanh Long quân, nhất định là Đại Minh hoàng triều chủ chiến quân đoàn, chẳng qua là khi dưới, ở bách tính trong lòng, vẫn là hơi hơi khuyết điểm hỏa hầu. Một nhánh không có chiến công quân đoàn, làm sao có thể khiến người ta tín phục? Cân nhắc đến điểm ấy, Hạng Võ mới không có lập tức xuất binh, Bá Vương quân chiến công, đã nhiều, cũng không kém điểm này. Đương nhiên, có thể nghĩ tới chỗ này, khẳng định không ngừng một mình hắn, lấy Bạch Khởi tả hộ pháp nhu lược, tự nhiên cũng nhìn thấu triệt. Vậy bọn họ tại sao còn muốn cướp tấn công còn lại thế lực đây? Đơn giản hai cái nguyên nhân, thứ nhất là tăng cường thực lực, thứ nhì là bảo toàn tự mình. Sát thần quân phương thức tu luyện, chính là ở giết chóc bên trong mạnh mẽ, lấy giết chóc ngăn giết chóc, lấy giết nuôi giết, ở giết chóc bên trong sống mãi, ở giết chóc bên trong siêu thoát, ở giết chóc bên trong vô địch khắp thiên hạ. Đối Bạch Khởi nói, bất kỳ một hồi chiến tranh, bất kỳ một hồi giết chóc, hắn đều không muốn từ bỏ. Vừa vì là sát thần, không cần nhân tử. Còn đối với ma giáo tới nói, bọn họ cần chiến công đến ổn định địa vị, đối với tự nhiên kiếm được chiến công, đương nhiên cũng không nguyện từ bỏ. Theo Đại Minh hoàng triều đối ngoại mở rộng, Đông Hải hết thảy thế lực đều chấn động không ngớt, tất cả xôn xao. Từ 3 vạn năm trước, hải tộc cùng Đồng Lai Tiên Đảo ký tên khế ước sau, Đông Hải hướng tới an ổn, liền ngay cả tam cấp chiến dịch đều rất ít bạo phát, để không ít thế lực nhỏ nên đón phát triển thời cơ. Đông Hải thực lực tổng hợp chính là tại đây 3 vạn năm mới nên đón đồng bộ phát triển. Chiến loạn mang đến chỉ có hủy diệt. Một phương nhị lưu thế lực lão tổ, nghĩ đến 3 vạn năm trước, cái kia vĩnh viễn chiến đấu, sợ hãi không ngớt. Ở trong ký ức, 3 vạn năm trước Đông Hải, sinh tồn dẫn không đủ 1/10. Chuyện này ý nghĩa là 10 người, chỉ có 1 người có thể sống sót, tự nhiên chết giả, phần lớn sinh linh đều vong, mất với chiến tranh, hoặc là bởi vì chiến tranh nguyên nhân tử vong. Song, Đồng Lai Tiên Đảo phong đảo, Đại Minh hoàng triều quy mô lớn tiến công, chúng ta xong đời. Khoảng cách Đại Minh hoàng triều khá gần thế lực thì lại đầy mặt tuyệt vọng, phái mấy chục sai khiến người đội ngũ hướng về các thế lực lớn thỉnh cầu viện trợ, nhưng không có bất kỳ bên nào thế lực đồng ý phái cường giả trợ giúp. Hải tộc cùng Đồng Lai Tiên Đảo đóng cửa không ra, còn lại có chí thánh trấn giữ thế lực lại không dám cùng Đại Minh hoàng triều là địch, vì lẽ đó phần lớn thế lực đều lựa chọn yên lặng xem biến đổi. Đương nhiên, yên lặng xem biến đổi không có nghĩa là không đạt được gì, ở trong đáy lòng, Đông Hải có chí thánh cảnh võ giả chấn giữ thế lực, đã âm thầm kết minh. Bọn họ còn đang các loại, chờ Đại Minh Hoàng Triều xâm phạm đến thực tế lợi ích lúc. Bọn họ còn đang các loại, chờ hải tộc cùng đồng lai tiên đảo xuất thế. Sát ngư tộc, vạn trượng trong biển sâu, bầu không khí nghiêm nghị không ngớt. Tộc chủ, Đại Minh Hoàng Triều tấn công quanh thân thế lực nhỏ, kỳ chủ mục quan trọng ngọn, vẫn là hướng về phía bộ tộc ta mà đến, chúng ta cần chuẩn bị sớm a. Một tòa bức tường ngăm đen, tia sáng tối tăm cung điện, sát ngư tộc cường giả tụ hội một đường, mỗi người tâm tình đều đặc biệt trầm trọng. Sát ngư vương ngồi ở chủ vị, sắc mặt nghiêm túc, nghĩ đến Đại Minh Hoàng Triều từng bước ép sát, cũng là nhức đầu không thôi. Lúc này mới bao lâu, Đại Minh Hoàng Triều liền có khuấy lên Đông Hải thực lực. Ai từng muốn đến, một căn cối hòn đảo, sinh ra có điều ba lạng năm thế lực, sẽ có mấy tôn chí thánh cao thủ tọa trấn đây. Chư vị trưởng lão yên tâm, bản vương nhận được tin tức, thánh thành phong thành nguyên nhân là bởi vì Hải Hoàng bệ hạ đang đột phá đại đế cảnh, chỉ cần chúng ta kiên trì đến Hải Hoàng bệ hạ đột phá, Đại Minh Hoàng Triều sẽ không đủ vi lự. Sát ngư vương lộ ra một tia miễn cưỡng nụ cười, chuẩn bị đánh sĩ khí. Đông đảo trưởng lão nghe vậy, cũng không nhiều lắm kích động, Hải Hoàng đột phá đại đế cảnh, cần bao lâu? Một năm? Hai năm? Vẫn là càng lâu. Mà để cho sát ngư tộc thời gian, chỉ có một năm lẻ bốn tháng. Ba năm khế ước vừa đến, chính là lớn minh hoàng hướng phát động tổng tiến công lúc, chờ sát ngư tộc diệt vong, Hải Hoàng đột phá đại đế cảnh, thì có ích lợi gì? Báo thù sao? Người cũng đã chết rồi. Lên tinh thần đến, trong khoảng thời gian này, bản vương sẽ liên hệ Hải Long tộc, Ma Trương tộc, Bát Trảo ngư tộc chờ có chí thánh chấn giữ bộ tộc, thỉnh cầu bọn họ viện trợ, thực sự không được, chỉ có thể di chuyển bộ tộc. Nhìn buồn ba hiểu xịu, ánh mắt vô thần trưởng lão, sát ngư vương liền khí không đánh một chỗ, kẻ địch còn chưa tới, liền biến thành bộ này dáng vẻ, không thể tả có ích. Làm phiên tộc chủ. Đông đảo trưởng lão ánh mắt sáng ngời, chắp tay ôm quyền nói. Tản đi đi. Sát ngư vương không nhịn được nói, trên người lam quang lóe lên, liền biến mất không gặp. Hải Long tộc chủ sở. Một gian hẻo lánh sân, bên trong trồng trọt một viên linh mục, nở rộ mùi thơm nước mùi đóa hoa. Nghĩ tới làm sao? Một đạo lạnh lũ thanh âm của, vang vọng trong sân. Ít ít ít. Hải Long tộc trưởng ngồi ở dưới tàng cây, nắm đấm siết chặt, suy nghĩ một lúc lâu, mới cắn răng nói rằng. Trong tộc trưởng lao chết thảm, cũng không thể quên đi. Hắn muốn cho Đại Minh Hoàng Triều trả giá thật lớn. Hư không chỗ tối, giao xả vương trên mặt lộ ra một tia âm hiểm cười, đôi rắn vung một cái, hướng một cái khác bộ tộc bay đi. Một hồi âm mưu, lặng yên không hề có một tiếng động hình thành. Chương 259, thương nghị đối sách. Vô số thế lực phái thám báo, tràn vào Đông Hải nhất Đông Hải vực, tìm hiểu chiến tranh đích tình báo. Bọn họ thấy, có hay không ngần biển máu, vô số hải điểu xoay quanh hải cốt bầu trời, ngàn dặm đất chết, một luồng tuyệt sát chi khí, tràn ngập trời cao, thiên địa lặng im. Bọn họ thấy, có một điều thanh long, ngạo du đám mây, trên có thể trích tinh thần, dưới có thể tìm chính minh, hoành đứng ở trong thiên địa, một nhánh 10 vạn người quân địch, trong nháy mắt bị trấn áp. Bọn họ thấy, có một tòa thần phong, mang theo vô tận ma khí, trấn áp mà xuống, trong khoảnh khắc, một tòa thiên cổ hoàng thành hóa thành một bưng đất vàng, trăm vạn sinh linh, đã biến thành vong hồn. Bọn họ thấy, có một cây trường thương, mang theo cô ta độc tôn, phách tuyệt thiên hạ khí tức, phá diệt trời cao, nghiền ép tất cả. Mỗi một quãng thời gian, thì có một phương thế lực hủy diệt. Đại Minh Hoàng Triều phạm vi thế lực, không ngừng mở rộng, từng sợi khí vận chi lực, từ xa xôi bầu trời, truyền vào bên trong trên kinh thành trống không khí vận hải bên trong. Hai cái khí vận kim long thét dài, thân rồng như kim đúc, thật dài râu rồng, không ngừng lay động, tô điểm một mảnh tường thụy. Đáng tiếc duy nhất, chính là không có hạ xuống khí vận tạo hóa. Có điều khí vận tạo hóa, cũng không phải rịa đường rau cải trắng, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể nhìn thấy, đây là cưỡng cầu không đến. Chỉ có thể lặng lặng chờ đợi, dựa cả vào thiên duyên. Thiên địa thăm thẳm, đấu chuyển tinh la, thời gian một năm, chậm rãi trôi qua. Đại Minh lịch 5 năm tháng 3. Trải qua một năm chinh chiến, sát thần quân lấy tàn sát 27 phe thế lực chiến tích, áp sát Phụng Hóa Hoàng Triều, trú đóng ở một tòa tên là Năm Xưa trên hòn đảo. Sau 3 ngày, Thanh Long quân công hãm 20 phe thế lực, đi tới Phụng Hóa Hoàng Triều biên cảnh, trú đóng ở Ngoan Hàn đảo trên, quân hồn sinh ra tiếng rồng âm, truyền khắp bát phương. Phụng Hóa Hoàng Triều biên cảnh chú quân, đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Sau đó mấy ngày, Ma giáo cùng Bá Vương quân, áp sát sát Vũ tộc thống ngự hải vực, song phương hội hợp, trú đóng ở Lương Mạc đảo trên. Cũng chính là lúc này, Hạng Võ phát hiện một vướng tay chân vấn đề. Sát ngư tộc phần lớn lãnh địa, đều ở vạn trượng trong biển sâu, đây nên làm sao tấn công? Mặc dù nói, Bá Vương quân ra chỉ quân trận sau, có thể lẻn vào đáy biển tác chiến, nhưng đối mặt đáy biển áp lực cùng lực cản, nhất định sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu. Vạn trượng đáy biển, đối với Đại Minh Hoàng Triều tới nói, vẫn là một xa lạ mà phức tạp lĩnh vực. Thần bí biển sâu, tràn ngập nhiều lắm nguy hiểm. Chỉ có thể nhìn triều đình, có hay không biện pháp giải quyết. Hạng Võ Lăng Không, viễn vọng mênh mông hải dương, tự lẩm bẩm, nếu như triều đình không có biện pháp giải quyết, vậy chỉ có thể công mạnh. Mà lúc này, Trung Thiên Điện bên trong, Đại Minh quân thần tụ hội, cũng đúng Hạng Võ nói lên vấn đề, triển khai kịch liệt thảo luận. Hoàng chủ, vi thần cho rằng, sát ngư tộc ở đáy biển có ưu thế, chúng ta có thể đem kẻ địch dẫn ra hải. Khổng Minh đứng ra thần đến, ôm quyền nói rằng, không thể, sát ngư tộc không nốc, song phương thực lực chênh lệch quá lớn, bọn họ sẽ không dễ dàng ra biển, coi như thành công dụ dỗ ra biển, chúng ta cũng muốn biện pháp, chiếm lĩnh sát ngư tộc đáy biển lãnh thổ quốc gia. Quách Gia lắc đầu nói, mặt biển cùng đáy biển là hai cái không giống khái niệm, nếu như chỉ chiếm lĩnh mặt biển, không diệt trừ đáy biển sát ngư tộc thế lực, đối với Đại Minh Hoàng Triều tới nói, thủy chung là một mầm họa. Tấn công hải tộc, liền muốn đem hải tộc diệt trừ, nếu không, lãnh thổ quốc gia bất ổn, dung chuyển không thôi. Đủ loại quan lại trầm mặc, Đại Minh Hoàng Triều không có đáy biển tác chiến tiền lệ, vậy thì phi thường khó làm. Ầm. Đột nhiên, Cửu Hoa cung bên trong mật thất, truyền ra một đạo nặng nề thanh, ngay sau đó, lao ra một đạo hồng quang, chọc vào mây xanh, hào quang màu tím quanh quẩn, cho Cửu Thiên phủ thêm một tầng màn ánh sáng. Tại đây đạo quang mạc bên trong, xuất hiện vô số rèn đúc đồ vật đồ án, có huyền binh, có kiến trúc, có thiên địa, có văn vật. Mỗi một cái đồ án đều tỏa ra khí thế khủng bố, thần quang sáng lạ. Can tướng thon dài bóng người, từ trong cột ánh sáng đi ra, áo bào trắng đồng bền, tỏa ra hờ hững, huyền ảo, vô thượng khí tức, làm cho người ta một loại siêu thoát cảm giác. Thần, khấu tạ hoàng chủ. Can tướng rơi vào trung thiên điện, thu dọn quần áo, hai đầu gối quỳ xuống đất nói, nội tâm kích động tâm tình, thật lâu không có bình phục. Thời khắc này, hắn thực sự quá kích động. Đời này của hắn, si mê với gen đúc, si mê với luyện khí. Nhưng thiên phú của mỗi người, cũng hữu dụng tận thời gian. Hắn kỹ thuật rèn đúc đã đạt đến bình cảnh kỳ, không có nghịch thiên cơ duyên, kỹ thuật rèn đúc đem rất khó đột phá. Mà bây giờ, hắn chắc chắn trở thành vũ trụ vĩ đại nhất luyện khí sư. Tất cả những thứ này bắt nguồn từ thiên công đồ giám. Mau mau xin đứng lên. Dư Sinh phất tay, một cổ vô hình kinh khí đem can tướng nâng dậy đến, mang trên mặt ý cười nói, ái khanh ngươi xuất quan chính là thời điểm, tiền tuyến đại chiến, cần vào biển giao chiến, ngươi có thể có biện pháp giải quyết. Đủ loại quan lại nghiêng đầu. Ánh mắt rơi vào can tướng trên người, mang theo vẻ chờ mong. Tam đại đặc thù nghề nghiệp bên trong, luyện đan không có cách nào giải quyết vấn đề này, duy nhất có tác dụng đan dược, chính là tị thủy đan, có thể khiến người ta ở trong nước tự do hô hấp, nhưng không cách nào giải quyết đáy nước áp lực. Trận pháp chi đạo mặc dù có biện pháp, nhưng tiêu hao thành phẩm rất cao, cần ở mỗi người trên người, bố trí một đạo lục phẩm trận pháp, mới có thể ngăn cách đáy nước áp lực, mà Hoàng Chiêu cảnh nội, có thể bố trí lục phẩm trận pháp chỉ có thiên trận tử. Cũng không thể để một mình hắn, bố trí 10 vạn trận pháp đi. Hai loại biện pháp, cũng không quá hiện thực. Có, còn không chỉ một cái. Can tướng tự tin nói rằng, đang không có tiếp thu thiên công đồ giám truyền thừa trước, hắn vẫn đúng là không có cách nào, thế nhưng hiện tại. Hoàng chủ, vi thần có thể rèn đúc một vật, tên là tàu ngầm, có thể tại đáy biển di động, trang bị có mạnh mẽ vũ khí, có thể đánh giết phong hoàng võ giả, chỉ cần vũ khí trang bị quá nhiều, giết chết một nhánh quân đội, không có vấn đề chút nào. Ngoại trừ tàu ngầm ở ngoài, vi thần còn có thể chế tạo chiến giáp, chỉ cần có thể lượng đầy đủ, có thể làm cho một tên người bình thường, phát huy phong hoàng cảnh thực lực, thậm chí càng mạnh mẽ sức chiến đấu. Can tướng giới thiệu, linh khí hội tụ hai tay, ở trên hư không vẽ hai cái đồ án, đem tàu ngầm cùng chiến giáp công hiệu, nói rõ rõ ràng ràng. Khí, đây cũng quá kinh khủng đi. Một tên đại thần hít vào một ngụm khí lạnh, đầy mặt ngơ ngác. Bất kể là tàu ngầm, vẫn là chiến giáp, đều là chưa từng nhìn thấy. Chưa từng nghe thấy binh khí, một khi rèn đúc đi ra, tuyệt đối là vượt thời đại kết quả. Hoàng chủ, nếu như can tướng các chủ nói làm thật, cái kia giết chết hải tộc, liền tương đối dễ dàng. Quách Gia suy tư, ở đầu góc xây dựng mô phòng đồ, nhiều lần thôi diễn sau, đầy mặt mỉm cười nói. Ở vũ lực trí thượng thế giới, tàu ngầm cùng chiến giáp hiệu quả, khả năng không có mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng nếu như xuất kỳ bất ý, có thể có một cách không ngờ công hiệu. Truyền lệnh, kiến tạo tàu ngầm. Dư Sinh ra lệnh. Hắn cũng thu được thiên công đồ giám truyền thừa, cũng biết này hai cái vũ khí. Tại triều sẽ bắt đầu lúc, hắn không có lập tức nói ra này hai cái vũ khí, chủ yếu là muốn thi nghiệm quần thần, xem có hay không biện pháp giải quyết, nếu là không có tốt phương pháp, hắn cũng sẽ nói ra được. Nhưng bây giờ được rồi, can tướng xuất quan, hắn cũng không cần phí miệng lưỡi. Tuân mệnh. Can tướng sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói rằng. Chương 262, khế ước đã đến. Đại Minh lịch 5 năm tháng 7. Ngay hôm đó, toàn Đông Hải hết thảy thế lực ánh mắt, đều tìm đến phía Đại Minh Hoàng Triều. 3 năm khế ước, hôm nay là cuối cùng thời gian. Chờ qua hôm nay, Đại Minh Hoàng Triều còn có thể phát động chiến tranh, đối ngoại mở rộng sao. Trung Thiên Điện. Văn võ bá quan tụ hội, trên mặt mọi người đều mang theo một tia cấp thiết chờ mong, bọn họ hội tụ ở đây, không phải thương nghị, mà là chờ đợi một cái mệnh lệnh. Hoàng chủ có lệnh, 3 năm trước, sát ngư tộc cùng Phụng Hóa Hoàng Triều, mạo phạm Đại Minh Hoàng Triều, kết làm ác thủ, đối với kẻ địch, Đại Minh Hoàng Triều nhất quán cách làm, mặc dù xa tất giết. Truyền lệnh, đại quân xuất phát, tấn công sát ngư tộc cùng Phụng Hóa Hoàng Triều. Thanh Chiếu cầm trong tay hoàng chỉ, ngay ở trước mặt văn võ bá quan trước mặt, lớn tiếng tuyên đọc nói. Chiến lệnh. Hoàng chủ thánh minh. Văn võ bá quan, tôn kính quỳ lạy nói, cái kia trận Hồng Môn Yến, bọn họ an lòng tràn đầy phức tạp. Đối với 3 năm trước, Hoàng Triều vượt qua gian nan thời khắc, bọn họ đều ghi tạc trong lòng, mỗi giờ mỗi khắc, đều muốn báo thủ, để tiết mối hận trong lòng. Ngài thử tất báo. Làm một thù giai người, chỉ có như vậy, mới có thể bởi vì cứu hận, mà trở nên mạnh mẽ. Ầm ầm. Trinh Tây Cảng. Nương theo lấy 3 tiếng nổ vang, hai chiếc dài ngàn trượng, rộng trăm trượng tàu ngầm, hạ thủy đi xa, đều là dùng cứng, rắn vật liệu rèn đúc mà thành, mặc dù là phong vương võ giả, cũng khó thương mảy may, hơn nữa ở bên ngoài biểu, còn bố trí một đạo cửu phẩm trận pháp, có thể ngăn cản chí thánh công kích. Ở vũ khí phương diện, cũng biểu hiện tốt đẹp, trang bị thiên môn ma tinh tháo, mỗi một viên đạn tháo, đều có thể phát huy phong vương uy lực, ở lửa đạn đánh mạnh dưới, mặc dù là phong hoàng võ giả, cũng sẽ ôm nỗi hận mà chết. Quan Hồng xuất lĩnh đệ nhất quân đoàn, cùng với Xích Hỏa xuất lĩnh đệ nhị quân đoàn, tiếp nhận này hai chiếc tàu ngầm. Cũng chính thức từ giờ trở đi, Đại Minh Hoàng Triều quân giới bộ đội chính thức thành hình. Sơ lãnh đạo. Tướng quân. Hoàng chủ truyền lệnh, ở tàu ngầm chưa đến trước, chúng ta có thể đối với Phụng Hóa Hoàng Triều phát động công kích. Một tên sứ giả từ đường hầm không gian bên trong đi ra, tuyên đọc triều đình mới nhất mệnh lệnh, được lợi từ thiên trận tử, đại quân mỗi công hãm một nơi, đều có người bố trí không gian trùng động, thuận tiện lan truyền tình báo. Hạng Võ tiếp nhận mệnh lệnh, nhìn kỹ một hồi, trầm giọng ra lệnh, chuyện bản tướng mệnh lệnh, Sắt Thần quân cùng Thanh Long quân, tức khắc tấn công Phụng Hóa Hoàng Triều. Tuân mệnh. Tuân mệnh. Hai tên phong vương võ giả lĩnh mệnh, cưới không gian trùng động, đi vào chuyện đạt mệnh lệnh. Bạch Khởi sau khi nhận được mệnh lệnh, không có lập tức phát binh, mà là đi tới Hàn Hận đảo cùng Thanh Long quân hội hợp, cộng đồng thương nghị chinh phạt Phụng Hóa Hoàng Triều. Dù sao, lần này bọn họ đối mặt, chính là một tồn tại 3 vạn năm thế lực cường đại, bên ngoài phong hoàng võ giả. Tuy rằng chỉ có 3 vị, nhưng ẩn giấu bao nhiêu gốc gác, ai có biết đây. Thanh Long quân, trung tâm liều trại. 10 vạn sát thần quân cùng 10 vạn Thanh Long quân hội hợp, cường đại sĩ khí, ngưng tụ cùng nhau, chọc tan bầu trời, trải qua 1 năm giết chóc khí, ở tại bọn hắn thân thể phủ thêm 1 tầng huyết ý hề. Liền ngay cả tiếng hít thở, đều là băng hàn. Bạch tướng quân, căn cứ ám vệ trình đích tình báo, Phụng Hóa Hoàng Triều được xưng 1000 vạn đại quân, thực tế có thể điều động quân đội, cũng chỉ có 3 triệu, phần lớn trú đóng ở hoàng thành. Cách chúng ta gần nhất loại cỡ lớn thành trì, tên là La Thành, có chú quân 300.000, hẳn là muốn thăm dò thực lực của chúng ta. Quan Vũ ngồi ở trên băng đá, tay phải nắm chặt Thanh Long Hiển Nguyệt Đao, tay trái xoa xoa Mỹ Nghiêm, sắc mặt nghiêm túc nói. Bạch Khởi đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn thẳng bản đồ. Bản tướng đang cùng thừa tướng tán gẫu lúc, nghe nói tướng quân quá ngũ quan, chém lục tướng, tên uy chấn ngày, chẳng biết có được không ở đi một lần. Bạch Khởi nói rằng, trên mặt lộ ra một tia hiếm thấy nụ cười. Sát thần chi cười. Là cần trả giá thật lớn. Quen thuộc Bạch Khởi người biết, hắn lúc này, nguy hiểm nhất. Có gì không dám. Quan Vũ đứng dậy, khí thế cường hãn, phá thể mà ra, mang theo vô địch niềm tin, Phụng Hóa Hoàng Triều bay đi. Một cái thanh long, ở trời cao dựng lên. Mắt rồng bên trong, mang theo một vệt nhìn xuống muôn dân, ngạo thế thiên địa thần quang, khiến người ta ngơ ngác. Truyền lệnh, đại quân xuất phát, tùy tùng quan tướng quân phía sau. Bạch Khởi ra lệnh. 200.000 đại quân, cưới chiến thuyền. Bắt đầu đổ bộ cuộc chiến. Ta Đại Minh Hoàng Triều Quan Vũ, ai tới đánh một trận. Phụng Hóa Hoàng Triều biên cảnh, Quan Vũ trôi nổi đám mây, sau lưng xoay quanh một cái thanh long, Thanh Long Hiển Nguyệt Đao chỉ xéo dưới thân quan hải, lớn tiếng khiêu khích nói. Khi hắn dưới thân, có một tòa ngàn trượng quan hải, đóng quân 50.000 Phụng Hóa Hoàng Triều quân coi giữ, thủ tướng là một gã phong vương đỉnh phong trung niên tướng quân, ở tướng sĩ chen trúc dưới, ngước nhìn vòm trời Quan Vũ. Có gì không dám? Quan hải thủ tướng kêu to, trong mắt sát ý bắn mạnh. Nắm lên bên cạnh người quỷ đầu đại đao, hướng về Quan Vũ chém tới. Đao khí phong mang, tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt, liền bay vọt đến Quan Vũ đỉnh đầu, mang theo một mảnh đao hải, như đao phách thiên hạ giống như, ầm ầm hạ xuống, uy thế bất phàm. Uy vũ, uy vũ, uy vũ. Quan Hải bên trong Phụng Hóa Hoàng Triều quân coi giữ, nhìn thấy chính mình tướng quân thần võ bất phàm, giơ lên cao binh khí, lớn tiếng trợ uy nói. Một cách tự nhiên, bọn họ đối với Đại Minh Hoàng Triều quân đội, cũng lòng sinh xem thường. Đại Minh Hoàng Triều, cũng không như trong khi nghe đồn đáng sợ a. Chết đi. Quan Hải thủ tướng gào thét, sắc mặt đều vặn vẹo cùng nhau, một chiêu này công kích, tuyệt đối là hắn sinh thời, bùng nổ ra công kích cường đại nhất. Chém. Nhìn đầy trời ánh đao, Quan Vũ xoa xoa trong râu, môi khẽ nhếch, tay phải khẽ run, vung vẩy thanh Long Hiển Nguyệt đao. Ánh sáng màu xanh lóe lên. Đầy trời đao khí, trực tiếp bị đánh mở. Đồng thời bổ ra, còn có Quan Hải thủ tướng thân thể, trực tiếp bị chia ra làm hai. Chen. Hai lễ gậy vỡ quỷ đầu đao, mang theo uy lực cực lớn, va chạm Quan Hải trên tường thành, đập ra một vài mười trượng hố sâu. Ùng ùng. Quan Hải trên quân coi giữ thấy vậy, nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắc, cùng nuốt nước miếng, ở trong mắt bọn họ cường đại tướng quân, cứ như vậy bỏ mình. Một đao kia phong thái, vững vàng khắc vào trong đầu của bọn họ. Cửa hải tiếp theo. Quan Vũ cười nói, tiếp tục tiến lên. May là, hắn đi rồi. Một tên quan hải quân coi giữ thở một hơi, còn chưa kịp cao hứng, liền nhìn thấy mặt biển vạn thuyền đủ được, Đại Minh Hoàng Triều tinh kỳ, bay phần phần. Giết! Bạch Khởi rút ra ẩm huyết kiếm, lớn tiếng ra lệnh. Kinh thiên sát khí, bao phủ Phụng Hóa Hoàng Triều quân coi giữ trên người, tuyệt vọng không ngớt. Sau ba canh giờ, Quan Vũ đi tới một tòa hùng vĩ thành trì trước mặt, dài rộng trăm dặm, nằm sấp ở trên mặt đất, nguy nga đồ sộ, ngăm đen tường thành ở ngoài, trận pháp ánh sáng long lánh. 300.000 Phụng Hóa Hoàng Triều quân coi giữ, chỉnh tề chiến nhóm trên tường thành, quân tiên phong sửa sáng, ánh mắt kiên định có thần. Tòa thành trì này, chính là La Thành. Ta chính là Đại Minh Hoàng Triều Quan Vũ, ai dám đánh một trận. Quan Vũ lăng không, giống to thanh âm hùng hồn, truyền vào trong thành trì, chấn động độ hợp máu sôi trào. Đại Minh Hoàng Triều người, lại tới nhanh như vậy. La Thành thủ đem cả kinh, nhấc lên trường thương, liền hướng tường thành bay đi, nửa bước phong hoàng thực lực, ở trên hư không lưu lại một nói hùng câu. Thương ý, thật lâu không tiêu tan. Chương 263, Quan Vũ ai? Lớn mật tặc tử, dám mạo phạm Phụng Hóa Hoàng Triều, muốn chết. La Thành thủ đem thanh âm phẫn nộ, vang vọng mấy chục dặm, uy nghiêm đáng sợ sát cơ ngút trời, cả người khí thế tỏa ra, mãnh liệt khuấy động, lại như một tòa thần sơn, trấn áp thiên địa. Một đạo thương quang, xuyên thủng cửu thiên, từ trong thành bay ra, xuyên qua trận pháp phong tỏa, đi vội vã. Thực lực cũng không tệ lắm. Quan Vũ lạnh lùng nhìn La Thành thủ tướng. Một cái thanh long, quấn quanh ở thanh Long Hiển Nguyệt đao ở ngoài, dương nanh múa vuốt, phát sinh từng trận rồng gầm, mang theo khí thế hung hãn, che ở Quan Vũ trước mặt. Thanh long hộ thể. Ầm. Ở 300.000 La Thành thủ quân nhìn kỹ, thương khí đánh ở thanh long trên người, phát sinh một tiếng vang thật lớn, kinh khí khuếch tán, lại như một đóa nổ tung khói hoa, hào quang sáng lạ. Đại Minh Hoàng Triều thực lực, cũng bất quá như vậy. La Thành thủ đem nắm thương, nhìn nổ tung chỗ, một kích kia trong số mệnh Quan Vũ, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn chắc chắn, có thể giết chết Quan Vũ. Hắn nhưng là nửa bước phong hoàng võ giả, mà Quan Vũ vừa không có bạo phát khí thế, chắc hẳn phải vậy. Hắn đem người sau xem là cùng cảnh võ giả, dù sao ở Đông Hải, phong hoàng võ giả vẫn là rất hiếm thấy. Sức mạnh không sai, vừa vặn cho bản tướng gãi ngương ngứa. Đang lúc này, Quan Vũ âm thanh vang dội, từ kinh khí bên trong truyền ra. Một đạo thân thể cao to, lưng như long cốt, uy vũ hùng tráng bóng người, từ nổ tung nơi đi ra, mỗi một bước hạ xuống, hư không đều đang run rẩy, phát sinh không chịu nổi gánh nặng thanh âm của. Cái gì? La Thành thủ đem ngây dại, lại lông tóc không tổn hại. Sao có thể có chuyện đó? Chết! Quan Vũ lãnh khốc nói rằng, râu tóc bay lượn, trong tay thanh Long Hiển Nguyệt đao tỏa ra hào quang màu xanh. Một đạo màu xanh đao khí, ở lưỡi dao hình thành. Đạo này đao khí, dài đến mấy trượng, hàn quang soi sáng 3.000 dặm, dường như muốn đem thiên địa xé rách. Một luồng bá đạo ý cảnh ngút trời, khác nào thế gian tất cả, đều không thể ngăn cản. Cháy mau! La Thành thủ đem sắc mặt nghiêm nghị, cảm ứng được nồng nặc tử vong tâm ý, suýt chút nữa sợ đến hồn phi phách tán. Vội vàng chạm đích, liền muốn trốn về trong thành. Nhưng hắn tốc độ, há có thể hơn được đao khí. Mới vừa di động trăm trượng, diệt thiên đao khí hạ xuống, đánh ở La Thành thủ đem phía sau lưng, trực tiếp chia ra làm hai. Một vệt đỏ sẫm máu tươi, tung tóe đến La Thành trên trận pháp. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó, chính là liên tiếp tiếng nổ mạnh, ở chém giết La Thành thủ đem sau, trường đao uy lực không giảm, trực tiếp đánh ở trên tường thành, phá hủy trận pháp, bổ ra một đạo trăm trượng hồng câu. Trong thiên quân vạn mã, lấy địch thủ cấp, có điều dễ như trở bàn tay. Quan Vũ cười to, hướng về Phụng Hóa Hoàng Triều nơi sâu xa bay đi, lưu lại dũng cảm tuyên ngôn, vang vọng vùng thế giới này, như từng đạo thiên âm, gõ mọi người tâm thần. 300.000 La Thành thủ quân, không có một người ngăn cản, bọn họ đều bị sợ mất mật. Một đao kia, giết chết chủ tướng. Một đao kia, phá hủy trận pháp. Một đao kia, dập tắt tường thành. Bị tướng sĩ dành cho kỳ vọng cao ba món đồ, đều bởi vì một đao kia, hết thể hủy diệt, không có nửa điểm tồn lưu. Một đao kia, cũng tồi diệt 300.000 tướng sĩ lòng phản kháng. Giết. Cũng không lâu lắm, Bạch Khởi xuất lĩnh sát thần quân cùng Thanh Long quân, chiếm lĩnh La Thành, 300.000 quân coi giữ, toàn bộ ném binh đầu hàng. Đón lấy 5 ngày. Hạng Võ Liên phá lục đạo cửa trước, chém địch chủ tướng 6 người, uy danh rung trời, bị Phụng Hóa Hoàng Triều coi như ác ma, cũng bị Đông Hải các thế lực lớn, coi như là tử vong đứng đầu. Đọc sách tử. Ngược lại là sát thần quân cùng Thanh Long quân, không có gây nên bao nhiêu người chú ý. Ngày thứ 7. Làm Đông Phương luồng thứ nhất mặt trời mọc, soi sáng mênh mông đại lục lúc, Quan Vũ một thân một mình, đi tới Phụng Hóa Hoàng Triều ngoài hoàng thành, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rượu dưới, phủ thêm một tầng vầng sáng, như hiện ra thần hồn lâm. Hạng Võ lại này, ai tới đánh một trận? Quan Vũ dồn khí đan điền, gầm lên giận dữ, thanh âm hùng hồn, sản sinh một đạo sóng âm, rung động thiên địa, nhấc lên đẩy trời đất vàng, cắt bay đá chạy, mười mấy dặm bên trong cây cối, đều hóa thành bột mịn. Hoàng thành bên trên, 1,5 triệu Phụng Hóa Hoàng Triều bộ đội tinh nhuệ, không nhịn được rút lui hai bước, dồn dập túi đầu, không dám nhìn thẳng phía dưới. Mặc dù là Phong Vương võ giả, cũng dịch ra ánh mắt. Cả tòa hoàng thành, nhưng lại không có một người lên tiếng, đều bị sợ hãi tâm thần. Một người oai lực, trấn áp một tòa thành. Không. Là một người oai, trấn áp một tòa hoàng triều. Vạn cổ hoàng triều, bởi vì Quan Vũ thần uy, mà có vẻ lu mờ ảm đạm, ở run lẩy bẩy, ở hướng đi hủy diệt. Lớn mật cuồng đồ, muốn chết. Thành lâu bên trên, Phụng Hóa Hoàng Triều đại tướng quân không chịu được phần này bắt nạt, một cái tát đập nát xoài án, bay lên trời, nắm lên sau lưng huyền tiễn, dương cung kéo huyền, biến ảo một nhánh màu đỏ mũi tên. Phong Hoàng hậu kỳ thực lực, gia trì ở mũi tên trên, tràn ngập gợn sóng, rung động hư không, khiến người ta nhìn hãi hùng kiếp vía. Toàn bộ thế giới, chỉ có này một đạo mũi tên. Cửu thiên liệt dương, ánh sáng đều suy yếu mấy phần, giấu ở một vầng mây tầng bên trong. Thanh Long diệt thế đao. Quan Vũ tinh thần chấn động, khiêu chiến chừng mấy ngày, rốt cuộc đã tới một người, có thể kích phát trong lòng hắn chiến đấu dục vọng. Hắn không có thất lễ, nhanh chóng múa Thanh Long Hiển Nguyệt đao, hơn trăm nói đao ảnh lầm khoảng không, dựa theo thần bí giai điệu, ở trên hư không ngưng tụ, tỏa ra hủy diệt cảm giác. Xèo. Phụng Hóa Hoàng Triều đại tướng quân nhắm vào Quan Vũ, khiếp hai con mắt, vung ra tiễn huyền, nhất thời, màu đỏ tươi mũi tên phá không, xuyên thủng tảng lớn hư không, khuyết tán đến mấy trăm trượng. Tại đây nói mũi tên dưới, Quan Vũ thân hình cao lớn, đều có vẻ nhỏ bé mà bất lực. Chém. Quan Vũ gào thét, một luồng bá lăng cửu thiên, bệ nghệ chúng sinh khí thế bay lên, mang theo một thân chính khí, như thượng cổ thiên đỉnh thần linh. Thiên địa yên tĩnh. Một đạo trăm trượng ánh đao, nghiền nát thời không, bổ vào màu đỏ tươi mũi tên trên, ở tiếp xúc thời gian, tia lửa bắn ra bốn phía, trong nháy mắt đem mũi tên cho chặt đứt. Mũi tên không mũi tên, còn có thể có cái gì uy lực đây? Phụ. Phụng Hóa Hoàng Triều đại tướng quân ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược, đánh vào hoàng thành trên trận pháp, đập ra một vài trượng sâu hãm hại. Màu đỏ cung tên, từ trong gãy vỡ. Theo tiếng mà nát. Còn có ai? Kinh khí càn quấy vòng trời, Quan Vũ khiêu khích nói, quần áo phân phật, đầy trời tướng khí tràn ngập, hướng về chính giữa hoàng thành địa vực, nghiền ép mà đi. Chấm đến thử một lần. Trong hoàng cung, Phụng Hóa Hoàng chủ ánh mắt âm trầm, cắn răng nghiến lợi nói, đối với Quan Vũ sinh ra vô cùng oán hận. Càng đối với Đại Minh Hoàng Triều, cảm giác bất mãn. Phái một người đến, là có ý gì? Là tới làm nhục Phụng Hóa Hoàng Triều sao? Nhìn thấy Quan Vũ kiệt ngạo biểu hiện, Phụng Hóa Hoàng chủ nội tâm lửa giận, liền không ngừng được bốc lên, để hắn tâm thái nổ tung, quyết định dốc hết quốc lực, cũng phải đánh giết Quan Vũ. Hoàng Triều khí vận, gia trì. Hoàng Triều quân đội, quân trận gia trì. Một đạo âm thanh uy nghiêm, liền dưới hai đạo mệnh lệnh, truyền khắp hoàng thành. Trên hoàng thành khoảng không, khí vận kim long thép dài, phân liệt một luồng khí vận, truyền vào Phong Phụng Hóa Hoàng chủ trong cơ thể. Vô tận hào quang, gọi giữ như thần tiên. 1,5 triệu quân coi giữ, cũng nghe toàn mệnh lệnh, bắt đầu bố trí quân trận, đỉnh đầu bước lên ra sát khí mây khói, hình thành từng luồng tinh khiết năng lượng, truyền vào Phụng Hóa Hoàng chủ trên người. Chương 264, Diệt Hoàng Triều. Ở khí vận cùng quân trận hai cố lực lượng ra chi sau, Phụng Hóa Hoàng chủ tu vi, được tăng lên rất cao, đã vượt qua Phong Hoàng đỉnh phong cảnh giới, hướng chí thánh cảnh giới bước đi. Đương nhiên, hắn tu vi bây giờ, chỉ là xen vào Phong Hoàng cảnh cùng chí thánh cảnh trong lúc đó. Không có đạt đến chân chính chí thánh cảnh. Một phương hoàng triều khí vận, không đủ để đem người tăng cao vì là chí thánh võ giả. Coi như vậy, cũng là cực kỳ khủng bố. Bên trong hoàng thành ở ngoài, tất cả mọi người cảm ứng được nghẹt thở áp lực, bao quát Quan Vũ ở bên trong. Bán thánh sao? Quan Vũ tự lẩm bẩm, sắc mặt không gợn sóng, tuy rằng trong lòng áp lực rất lớn, không thể dễ dàng chiến thắng, nhưng hắn nhưng đem này cho rằng dũng phản võ đạo tột cùng trợ lực. Siêu thoát phong hoàng cảnh thì lại làm sao? Hắn hôm nay liền muốn gặp gỡ một lần. Hắn muốn lấy phong hoàng trung kỳ thực lực, đánh bại siêu thoát phong hoàng đỉnh phong võ giả, tốt nhất là có thể đánh giết. Chấp lấy hoàng chiêu chi chủ thân phận, ban thưởng ngươi chết vong, mất. Phụng hóa hoàng chủ trầm giọng nói, trong cơ thể tuôn trào không thôi linh khí, để hắn đối với mình thực lực, vạn phần tự tin. Mặt khác, ở tiếp xúc chí thánh cảnh giới sức mạnh sau, hắn cũng nhìn thấu Quan Vũ thực lực, có điều mới phong hoàng trung kỳ. Đang nói chuyện thời gian, Phụng hóa hoàng chủ rút ra bội kiếm, một cái màu vàng long ảnh, theo mũi kiếm xuất thế, xoay quanh trên vòng trời, chí tôn uy thế, quanh quẩn tứ phương. Trên hư không dưới, xuất hiện một đạo trăm trượng kiếm khí, phong mang lực lượng lộ, hủy diệt hết thảy. Vừa mới thành hình, kiếm khí liền hướng Quan Vũ, tiêu diệt mà đi. Dung chuyển vòng trời, xuất hiện đứt gãy. Quả nhiên khó đối phó a. Quan Vũ than nhẹ, đỏ thâm sắc khuôn mặt, hiếm thấy lộ ra một tia nghiêm nghị, hơi suy nghĩ, trung dũng khí bạo thể, thoáng qua trong lúc đó, phong hoàng trung kỳ thực lực đột phá phong hoàng hậu kỳ. Thực lực mạnh mẽ, để hắn phát hiện hư không áp lực, nhất thời tiêu giảm rất nhiều. Sau đó, hắn đem hết toàn lực, dùng sức vung ra thanh long hiển nguyệt đao, ánh đao màu xanh khuấy động thiên địa. Ầm. Hai đạo chí cường công kích, đụng vào nhau, đống nhiên nổ tung. Hư không run rẩy, một đạo dâng trào kinh khí, khuyết tán bốn phía, đánh ở Quan Vũ cùng Phụng Hóa hoàng chủ trên người. Ầm. Ầm. Hai người thân thể, cùng thời gian rút lui, phần lưng đập nát tảng lớn thiên địa. Trong đó, Phụng Hóa hoàng chủ thực lực mạnh mẽ, chỉ rút lui trăm trượng, liền ổn định thân thể, khí tức trầm ổn, ở kinh khí sông tới dưới, cũng không quá to lớn ảnh hưởng. Mà Quan Vũ đích tình huống, liền khá là gay go, dù sao có ba cái chênh lệch cảnh giới, đang bị kinh khí bắn trúng sau, bay ngược mấy ngàn trượng, mới miễn cưỡng ổn định, khí tức hỗn loạn, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Chết! Trăm vạn đại quân, giúp chấm một chút sức lực. Phát hiện Quan Vũ bị thương, Phụng Hóa hoàng chủ tinh thần chấn động, điều khiển ngàn trượng cự thú trận hồn, một trận đuổi đánh tới cùng, ở trên hư không lưu lại mười mấy lỗ thủng. Ầm ầm ầm. Quan Vũ chật vật chạy trốn, không dám cùng Phụng Hóa hoàng chủ cứng đối cứng, trên người xuất hiện vài nơi thương thế. Đây chính là võ tướng cùng quân vương giao chiến sự hạn chế. Võ tướng lợi hại đến đâu, cũng chỉ có một người, hoặc là điều khiển một quân lực lượng. Quân vương thì lại khác, trong thiên hạ tất cả là đất của vua, ở lãnh thổ quốc gia trong phạm vi, hắn có thể điều khiển quốc gia khí vận, điều khiển bách tính ý chí, điều khiển hết thảy tất cả. Chấm, tức quốc gia. Câu nói này, không phải là nói chơi. Ở cùng cảnh giới bên trong, quân vương hầu như nằm ở vô địch giống như tồn tại. Huống chi, lúc này Quan Vũ không có gia trì quân đội, chính là một người giao chiến. Vậy thì tương đương với một người, đối kháng một cái quốc gia. Trong đó chênh lệch, biết bao to lớn. Tướng quân, chúng ta cần ra tay sao? Hoàng thanh ở ngoài, Bạch Khởi xuất lĩnh đại quân, chú đóng ở xa xa phóng tầm mắt tới, trong đó thanh long quân tướng lĩnh, nhìn thấy chính mình tướng quân chịu thiệt, đầy mặt lo lắng nói. Kẻ lười nghe sách. Không đổi, Phụng Hóa hoàng chủ muốn xui xẻo rồi. Bạch Khởi cười nhạt, tiếp tục quan sát. Thanh long quân tướng lĩnh bất đắc dĩ, không có quân lệnh, hắn cũng không dám tự ý ra tay, chỉ có thể lòng như lửa đốt cùng đợi. Ngươi thành công làm tức giận bản tướng. Quan Vũ rút lui mấy ngàn trượng, cùng Phụng Hóa hoàng chủ kéo dài khoảng cách, trắng đen rõ ràng con ngươi hoàn toàn biến thành đỏ như màu máu, liều lĩnh quần quận sát khí, linh khí bên trong trung nghĩa khí, pha một tia tà ác sức mạnh. Nhất niệm vi thần, nhất niệm vi ma. Thần không phải là đối thủ, vậy thì sử dụng thần ma chi lực đi. Giống. Thanh long hiển nguyệt đao quanh quần thanh long, cũng phát sinh biến hóa rất nhỏ, mắt rồng biến thành màu đen, liều lĩnh ma khí, vạn ngàn vảy rồng màu xanh mép sách, lệ sách, khảm nạm từng tia một hát tuyến. Ma hóa sau khi, Quan Vũ khí tức kích trướng, đột phá phong hoàng đỉnh phong. Thật quỷ dị. Phụng Hóa hoàng chủ thất kinh, một nhân tộc, lại có hai loại hình thái, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải, trong mắt sát cơ dâng mạnh, quyết định mau chóng xóa bỏ Quan Vũ. Thần kiếm hóa thiên. Kiếm khí màu vàng nóng, phân liệt vô số đạo kiếm khí. Một luồng đáng sợ kiếm y hướng bốn phương tám hướng quyết tán, để bên trong hoàng thành quân coi giữ, đều cảm thấy nghẹt thở cảm giác. Một đạo che kín bầu trời, đem cả tòa vòm trời đều bao trùm ánh kiếm xuất hiện. Đạo này ánh kiếm, dài đến ngàn trượng, màu vàng thần quang, đem thiên địa đều nhuộm đẫm thành màu vàng. Thanh long thần ma chạm. Quan Vũ nói nhỏ, giơ lên cao thanh long hiển nguyệt đao, liều lĩnh thanh lũ khí, hắc ma chi khí. Một đạo không cách nào hình dung nóng ánh đao khí xuất hiện. Kiếm khí màu vàng nóng bao phủ thế giới, cũng không cách nào che lấp đạo này đao khí hào quang, mất đi màu sắc. Toàn bộ trong thiên địa, chỉ có đạo này đao khí, vĩnh hằng sướng sướng. Mở. Quan Vũ một tiếng giống to, nhất thời, đạo kia vĩnh hằng đao khí bỗng nhiên chém xuống. Như hai cái thế giới xông tới, vĩnh hằng đao khí xé rách ánh kiếm, cũng xé rách Phụng Hóa Hoàng chủ một đòn tối hậu. Kim quang thất sắc. Chỉ có màu xanh đen ánh đao, trấn áp sáng sủa càn khôn.
Không.
Không thể, một mình ngươi võ tướng, làm sao sẽ cường đại như thế?
Chấm không tin.
Phụng Hóa Hoàng chủ kinh hãi đến biến sắc, nhìn bức tiến đao khí, không ngừng kêu to, mãi đến tận bị ánh đao bao trùm, cái kia vô tận năng lượng, theo hắn lỗ chân lông, không lọt chỗ nào, xâm nhập trong cơ thể hắn, tiêu diệt thành tro.
Phụng Hóa Hoàng chủ, tốt.
Ngang. Phụng Hóa Hoàng thành khoảng không, khí vận kim long phát sinh một tiếng bi thống gầm nhẹ, co rúm ở khí vận hải bên trong, không nhúc nhích, ở Phụng Hóa Hoàng triều không có cái mới quốc quân kế vị trước, nó sẽ vẫn duy trì cái tư thế này.
Hô.
Quan Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm, thu hồi khí thế mạnh mẽ, hơi có chút suy yếu, nhưng khi hắn nhìn thấy Phụng Hóa Hoàng thành lúc, lại lộ ra vẻ mỉm cười.
Hắn, thành công.
Hắn làm được lấy Phong Hoàng trung kỳ thực lực, đánh giết siêu thoát Phong Hoàng đỉnh phong Phụng Hóa Hoàng chủ. Hắn làm được lấy sức một người, gắng chống đỡ toàn bộ hoàng triều.
Hoàng.
Hoàng chủ bỏ mình.
Hiện.
Làm sao bây giờ? Nhanh đi xin mời thái tử chủ trì đại cục.
Còn thái tử đây?
Người lẽ nào không phát hiện, mấy ngày nay thái tử cùng thừa tướng cũng không đi ra không?
Phòng trưng đã sớm chạy.
Bên trong hoàng thành quân coi giữ, hoảng loạn không ngớt, tuyệt vọng không ngớt, bi phẫn không ngớt, thất vọng không ngớt. Chúc mừng quan tướng quân, trận chiến này sau khi kết thúc, quan tướng quân hy vọng, chắc chắn danh chấn Đông Hải, trong triều đám kia nho quan, cũng sẽ không ở sau lưng loạn tức cuống lưới. Bạch Khởi xuất lĩnh 200.000 đại quân, đi tới Quan Vũ trước mặt, cười ôn quyền nói. Hắn để Quan Vũ độc chiếm Phụng Hóa Hoàng triều, chính là muốn cho Quan Vũ chính danh.
Tướng quân nổi khổ tâm, quan mỗ khắc trong tâm khảm.
Quan Vũ chắp tay nói rằng, khuôn mặt cảm kích, chỉ vào Phụng Hóa Hoàng thành nói, thỉnh tướng quân hạ lệnh, phát động cuối cùng tiến công.
Chương 265, lại một trận đại chiến.
Hạ lệnh tiến công, đây là cao nhất tướng lĩnh, mới có quyền lợi.
Quan Vũ lời nói này, cũng là có trả nhân tình ý tứ của, đem công chiếm Phụng Hóa Hoàng triều công lao tặng cho Bạch Khởi.
Được.
Bạch Khởi gật đầu, quanh thân khí thế dâng trào, mang theo đáng sợ sát khí, lớn tiếng ra lệnh, chuyện bản tướng mệnh lệnh, công thành.
Giết.
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 200.000 đại quân tinh nhuệ, mang theo ngập trời khí thế, quay về Phụng Hóa Hoàng thành, phát động xung phong.
Một cái thanh long, mang theo hủy diệt một đòn, xé rách trời cùng đất, đem Phụng Hóa Hoàng thành ở ngoài trận pháp đánh nát, lộ ra sợ hãi 1,5 triệu quân coi giữ.
Sát thần quân sĩ tốt hai mắt đỏ như máu, hóa thân làm chân chính sát thần, giơ lên cao đồng thau cổ kiếm, tỏa ra đỏ sẫm sát khí, cũng không có bố trí trận pháp, qua lại ở trên tường thành, trắng trận giết chóc.
Mỗi một kiếm hạ xuống, đều có một người chết thảm.
Phụng Hóa Hoàng triều quân coi giữ thực lực, căn bản không phải sát thần quân đối thủ, ở giao chiến trong nháy mắt, liền chết trận mười mấy vạn người, máu tươi ròng ròng, ngâm hồng cổ xưa tường thành.
Không,
không nên tới.
Ta đầu hàng, đừng giết ta. Ta trên có lao, dưới có tiểu, ta còn không thể chết được.
Chúng ta không phải Đại Minh Hoàng triều đối thủ, nhanh lên một chút thả xuống binh khí, quỳ xuống đất đầu hàng.
Làm xương máu tung bay trời cao, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ lúc, Phụng Hóa Hoàng triều quân coi giữ, rốt cục không kiên trì được, toàn bộ tan vỡ, cầm trong tay binh khí ném xuống, quỳ xuống đất đầu hàng.
Còn có mấy cái hoàng thành thủ tướng, không ngừng hạ lệnh, để quân coi giữ đầu hàng.
Một vị tướng lĩnh, lại để thuộc hạ đầu hàng, loại hành vi này tuyệt đối sẽ bị đóng ở sỉ nhục trụ trên.
Nhưng, bọn họ vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan.
Bọn họ không còn phương pháp, quốc quân ngã xuống, thái tử cùng thừa tướng chạy trốn, Phụng Hóa Hoàng triều căn cơ, đã triệt để dao động, đối mặt Đại Minh Hoàng triều quân tiên phong, căn bản không phải đối thủ.
Tiếp tục phản kháng, ngoại trừ hy sinh càng nhiều người ở ngoài, không có chút ý nghĩa nào.
Tối thiểu đầu hàng, còn có thể bảo toàn mấy người.
Người đầu hàng không giết.
Bạch Khởi thấy có người đầu hàng.
Bay lên cửu thiên. Lớn tiếng ra lệnh.
Đây là một điều quy tắc ngầm, phần lớn quốc gia đều sẽ tuân thủ, ngoại trừ một số tà đạo quốc gia, một khi vi phạm, đem tạo thành ảnh hưởng rất lớn.
Chiến tranh, đều sẽ sản sinh tù binh.
Giết chết tù binh, sẽ cho còn lại thế lực lưu lại bất nhân bất nghĩa ấn tượng, lại bạo phát chiến tranh, còn lại thế lực mặc dù muốn đầu hàng, cũng sẽ lo lắng tầng tầng, thậm chí đứt đoạn mất đầu hàng ý nghĩ, ôm hẳn phải chết niềm tin, liều mạng chém giết.
Giết tới nghiện sát thần quân sĩ tốt. Khi nghe đến Bạch Khởi mệnh lệnh sau, hơi hơi do dự, không có đối với đầu hàng sĩ tốt hạ tử thủ.
Đại nạn không chết Phụng Hóa Hoàng thành quân coi giữ, thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngã quắp trên đất, ngước nhìn vòng trời, trong mắt tràn ngập mê man.
Lần này may mắn không chết, có thể trở thành tù binh sau, chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì đây? Sau 3 canh giờ, Phụng Hóa Hoàng Triều hoàng thành luân hãm. 2 ngày sau, Đại Minh Hoàng Triều quân đội chính thức khống chế Vạn Thịnh đảo, tồn tại 3 vạn năm cổ xưa thế lực, chung, cuối cùng hướng đi diệt vong. Sát ngư tộc lĩnh vực ở ngoài. 2 chiếc quái vật khổng lồ, ẩn nút ở đáy biển dưới, không có phát sinh nửa điểm âm thanh. Quan Hồng cùng Xích Hỏa 2 người leo lên Hàn Hận đảo, cùng Hạng Võ thương nghị nửa ngày, xác định sau kế hoạch tác chiến. Sau 1 ngày, Hạng Võ truyền đạt quân lệnh, phát động tổng tiến công. 4 nhánh đại quân, quân chia thành 2 đường, Ma giáo xuất lĩnh đệ tử tấn công sát ngư tộc mặt biển hòn đảo, đệ nhất quân đoàn cùng đệ nhị quân đoàn lái xe tàu ngầm, tấn công sát ngư tộc trong biển lãnh thổ quốc gia, Bá Vương quân án binh bất động, bất cứ lúc nào chuẩn bị trợ giúp. Hung hăng vô song quân tiên phong, bao phủ vạn dặm hải vực. Một hồi quyết định vùng biển này bá quyền chiến tranh, bắt đầu rồi. Vạn trượng biển sâu. Sát ngư tộc cao tầng, hội tụ một đường, không có một người nói chuyện, bầu không khí nghiêm nghị. Bọn họ đều đang đợi. Báo, tộc vương, Đại Minh Hoàng Triều tiến công. Một tên phong vương đỉnh phong cảnh thám báo, hóa thành một đạo nước kiếm, rơi vào trong đại điện, tôn kính báo cáo. Trong điện mọi người tinh thần chấn động, trong mắt thần quang lấp lóe, phức tạp không ngớt, có thả lỏng, hai hại sợ, có sợ hãi. Đại Minh Hoàng Triều quân đội thực lực tình huống làm sao? Sát ngư vương trầm giọng hỏi, cũng không nửa điểm hoảng loạn, cuộc chiến tranh này sẽ bạo phát, từ lúc hắn như đã đoán trước. Hồi tộc chủ, Đại Minh Hoàng Triều 2 nhánh quân đội, Bá Vương quân chú đóng ở Hàn Hận đảo trên, không có phát binh động tĩnh, phát động công kích chính là ma giáo, bọn họ điều động chiến tranh thần phong, không ngừng ăn mòn bộ tộc ta khống chế hải đảo. Tham báo báo cáo, ngữ khí gấp gáp. 3 năm qua, sát ngư tộc không ngừng phái nhân viên tình báo, đại đường Đại Minh Hoàng Triều thực lực đã thăm dò sức mạnh chủ yếu tạo thành. Vì lẽ đó, hắn mới có thể một cái nói ra ma giáo chiến tranh thần phong. Ma giáo nắm giữ chiến tranh thần phong, nay ở Đông Hải các thế lực lớn, đã không phải là bí mật. Quái sự, Phụng Hóa Hoàng Triều chiến sự đã kết thúc, Hạng Võ không điều khiển sát thần quân cùng thanh long quân, chỉ phái ma giáo ra tay, đây là ý gì? Sát ngư vương khẽ nhíu mày, đối với Hạng Võ điều động quân sự, không hiểu rõ nổi. Tộc vương, binh bất tiếm trá. Hạng Võ có thể đã điều động sát thần quân cùng thanh long quân, chúng ta không thể không phòng. Một tên trưởng lao nhắc nhở. Truyền lệnh, để tứ đại quân đoàn chấn thủ tứ phương, phát hiện kẻ địch sau, chỉ cần cố thủ không ra, khi nào xuất chiến, lấy bản vương điều lệnh làm chủ. Sát ngư vương ra lệnh. Nặc. Lúc này, trong đại điện thì có 4 bóng người phá không, rời đi cung điện này. Tộc chủ, mặt biển những kia hòn đảo, cho phép tử ma giáo tấn công sao? Một vị trưởng lao dò hỏi. Đông Hải hòn đảo. Đối với các thế lực lớn tới nói đều là bảo vật. Đáy biển rộng rãi, tài nguyên dồi dào, nhưng bị vướng bởi đặc thù hoàn cảnh, không cách nào sinh trưởng lục địa chân vật, cần tài nguyên tu luyện, đều phải từ lục địa thu được. Đương nhiên không được. Sát ngư vương không có suy nghĩ, lúc này ra lệnh, sát vũ, ngươi xuất lĩnh cấm vệ quân, tàn sát Đại Minh ma giáo. Tuân mệnh. Ngồi xếp bằng đại điện âm u góc bóng người, đồng nhiên mở hai mắt ra, con mắt hiện màu xanh thăm thẳm, cầm trong tay một cái phong kiếm. Trên người mặc màu đen khôi giáp, phong hoàng đỉnh phong thực lực, phá thể mà ra. Hán, chính là sát ngư tộc đệ nhất quân đoàn cấm vệ quân thống lĩnh. Rầm rầm rầm. Đen kịt trong biển sâu, một nhánh mạnh mẽ quân đoàn, khoảng chừng có 10 vạn người, điều động sóng biển, hướng về mặt biển bay nhanh, nhấc lên ngàn trượng sóng biển, xuất hiện ở một hòn đảo ở ngoài. Sát vũ quyết định phương hướng, rút ra chiến kiếm, lớn tiếng ra lệnh, xuất phát. Một tòa ít dấu chân người, nhưng tài nguyên phong phú hòn đảo nhỏ, có linh điền vạn mẫu. Linh Sơn mấy tỏa. Sát ngư tộc phái 3.000 tộc nhân, đóng quân nơi đây. Mau nhìn, ma giáo chiến tranh thần phong. Một tên làm cỏ sát ngư tộc người, chỉ vào vòng trời, sợ hãi không ngớt nói, âm thanh vang vọng trên hòn đảo khoảng không. Còn lại sát vũ tộc nhân, vội vàng ngước đầu nhìn lên, phát hiện xanh thẳm vòng trời, xuất hiện một đoàn hắc sắc ma vân, chính đang nhanh chóng di động, ma âm quán, sâu nhĩ, âm u không ngớt. Nhanh! Cháy mau! Một tên phong vương sát ngư tộc người, trầm giọng ra lệnh. Không nói hai lời, liền hướng trong biển bỏ chạy. Có thể chưa tới gần bờ biển, thì có mấy ngàn cột sáng, từ chiến tranh thần phong bên trong bắn mạnh, xé rách hư không. Rầm 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 ầm. Từng đám huyết vụ, đem mặt biển đều nhuộm đỏ. Chương 266, trận chiến đầu tiên. Truyền lệnh, thu lấy trên đảo tư. Tả hộ pháp đứng thần phong đỉnh núi, chuẩn bị phái đệ tử, đi trên đảo thu gặt linh dược, lời còn chưa nói hết, liền cảm thấy phương xa bầu trời, truyền đến một cổ cường đại năng lượng. Hữu hộ pháp, ma giáo các ngọn núi trưởng lão, đều ngẩng đầu nhìn tới, cũng cảm ứng được nguồn năng lượng này. Chuẩn bị tác chiến. Tả hộ pháp ra lệnh, trong tay xuất hiện 2 đám ma khí, bùng nổ ra phong hoàng đỉnh phong khí tức. 3 vạn ma giáo môn đồ nghe vậy, từng người trở về vị trí cũ, đều đâu vào đấy liệt trận. Chiến tranh thần phong ở ngoài, vô số trận vân hiện lên, liều lĩnh đen kịt khí thể, khảm nạm ở ngọn núi ma tinh tháo, cung quanh quần này ảm chìm ánh sáng. Mấy tức qua đi, một nhánh mạnh mẽ quân đoàn điều động thủy triều, xuất hiện ma giáo môn đồ trong mắt. Đây là một chi 10 vạn quy mô quân đoàn. Đây là một chi sĩ tốt thực lực đều đạt đến liệt hầu cảnh giới quân đoàn. Đây là một chi trên người mặc màu xanh lam khôi giáp, cầm trong tay hoàng kim tam xoa kích, mảnh giáp che ngực điêu khắc vương huy quân đoàn. Theo quân đoàn xuất hiện, mới vừa còn trời trong nắng ấm bầu trời, thoáng chốc mây đen giăng kín, giông tố đan sen, một cơn gió lớn thổi, nhấc lên mấy trăm trượng sóng biển, nện ở trên mặt biển, phát sinh đinh thai nhức góc tiếng sấm. Giết! Sát vũ đứng cấm vệ quân hàng đầu, một thân màu đen khôi giáp, có vẻ đặc biệt chói mắt, lấp lánh, có thần hai mắt, đang nhìn đến trên đảo tộc nhân thi thể, lòng tràn đầy tức giận nói. Vẫn là chậm một bước. 3.000 tộc nhân, đã chịu khổ ma giáo độc thủ. Ở phá hải mà ra sau, hắn liền bắt đầu thu hồi ma giáo, điên cuồng đuổi theo mấy ngàn dặm, đi qua mười mấy hòn đảo, đều phát hiện chết thảm tộc nhân. Cùng nhau đi tới, từ lâu để trong lòng hắn lửa giận, đặt đến đỉnh ngọn núi. Không tiêu diệt ma giáo, khó bình trong lòng phẫn nộ. Bảy trận. 10 vạn cấm vệ quân bắt đầu vận chuyển, bắn ra 100.000 đạo cột sáng, thủy hệ linh khí bốc hơi, mang vào sát khí, trên vòm trời hình thành một đoàn lang yên mây mù. Biến ảo ra một đạo tam xoa kích. Một cây trường kích, treo lơ lửng cửu thiên, kinh khí phân tán, nghiền ép vô tận thời không. Ma tinh pháo, phóng ra. Tả hộ pháp trầm giọng ra lệnh. Mấy ngàn ma tinh pháo đạn, phá ngược mà ra, ở trên trời xẹt qua duyên dáng độ cong, lưu lại rất nhiều nói diễm đuôi, đánh ở sát ngư tộc quân hồn trên. Chỉ là tiểu đạo vậy. Sát vũ nhìn thẳng đầy trời đạn tháo, đầy mặt cười gằn, cực kỳ khống hoàng kim tam xoa kích, đống nhiên vung xuống. Từng đạo đen kịt vết nước, vờn quanh ở tam xoa kích chu vi, không gian gió bao bao phủ, càn quét ma tinh pháo đạn, dồn dập nổ tung, sản sinh từng đóa đám mây hình ấm. 10 vạn cấm vệ quân, chưa thu được nửa điểm thương tổn. Đây chính là ma tinh pháo đạn tai hại, tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng tai hại quá rõ ràng, chỉ cần phương pháp chính xác, liền có thể ung dung loại bỏ. Ma tinh trùng sáng. Tả hộ pháp tiếp tục ra lệnh, bình tĩnh mà bình tĩnh, hắn cũng không hy vọng ma tinh pháo đạn có thể cho kẻ địch tạo thành thương tổn, chỉ cần có thể nhiễu loạn tầm mắt tức khắc. Chiến tranh thần phong đỉnh, mấy tên ma giáo môn đồ, hướng về ma tinh pháo bên trong tập trung vào lượng lớn linh thạch, hóa thành từng sợi linh khí, trải qua trận pháp vận chuyển, hình thành một đạo chùm sáng màu đen, xé ra khói đen, hướng xuất hiện sát ngư tộc cấm vệ quân trong mắt. Hải thần chi lực. Sát vũ cả kinh, vội vàng thôi thúc tam xoa kích. Vung ra ba đạo máu màu xanh lam kinh khí, đánh ở ma tinh chùm sáng trên. Ầm. Cực kỳ đáng sợ khí tức chấn động, huyết quang tràn ngập bát phương, rung động càn khôn, bao trùm chu vi mấy trăm dặm. Tòa kia đủ loại linh dược hòn đảo cũng chịu ảnh hưởng, vô số linh dược bị nhổ tận gốc, tiêu diệt vì là nát tan, mất đi dược tính, liền ngay cả mấy tòa linh sơn cũng xuất hiện đổ nát, từng cây linh mục bị chặt ngang chặt đứt. Từng sợi tàn bạo năng lượng quanh quẩn ở trên hòn đảo. Tại đây đổi phiên trùng kích vào, tòa này có giá cực kỳ cao chi số hòn đảo, bị trở thành phế đảo. Không sai. Sau này mấy trăm năm, đều không có một ngọn cỏ. Nhưng bất kể là sát vũ vẫn là tả hộ pháp, đều không có để ý tới, cực kỳ khống binh khí, không ngừng tấn công đối phương. Ở trong mắt bọn họ, chỉ có một mục tiêu, đó chính là giết. Đem kẻ địch giết chết. Mà lúc này, vạn trượng thần hải bên trong, bầu không khí cực kỳ nghiêm nghị, sát cá trong ngoài đều nghiêm, trông gà hóa quốc. Tộc chủ, đều qua lâu như vậy. Hạng võ vẫn không có động tĩnh, sát thần quân cùng thanh long quân cũng trú đóng ở Phụng Hóa Hoàng Triều, thuộc hạ cảm giác không đúng. Một tên trưởng lão trao mày nói. Đại Minh Hoàng Triều bốn nhánh đại quân, ba chi án binh bất động, chỉ phái ma giáo thâm nhập, chẳng lẽ là muốn dẫn xà xuất động? Ý của ngươi thế nào? Sát ngư vương nghiêm túc hỏi. Hắn mấy ngày nay, đã ở suy tư Đại Minh Hoàng Triều đến tột cùng đang làm gì, có thể tưởng tượng đến muốn đi, vẫn không hiểu. Hồi tộc chủ, Đại Minh Hoàng Triều bản thổ, còn có hai nhánh quân đội. Thuộc hạ cảm thấy này hai nhánh quân đội, có thể sẽ đánh lén chúng ta đại bản doanh. Nói chuyện lúc trước trưởng lão, đầy mặt ngưng trọng nói. Cái này không thể nào, cái kia hai chi quân đoàn bản vương nghe nói qua, thực lực bình thường thôi, mặc dù ra chỉ trận pháp, cũng không có hải bị ổi chiến bản lĩnh, huống chi là tấn công đại bản doanh. Sát ngư vương lắc đầu nói, này vô ngần biển rộng, đối với hải tộc tới nói, làm sao không phải thiên nhiên ô dù đây. Chỉ mong là ta lo xa rồi. Trưởng lão không xác định nói rằng. Âm thanh thấp tiểu. Truyền lệnh các tướng sĩ, để cho bọn họ lên tinh thần đến, bản vương đã cùng trung tâm vùng biển cổ tộc kết minh, bọn họ sẽ phái khiển cường giả ngăn cản Đại Minh Hoàng Triều chí thánh võ giả, chúng ta đối mặt kẻ địch, chủ yếu là Đại Minh Hoàng Triều phổ thông quân đội. Sát Ngư Vương ra lệnh, cái này cũng là hắn dám cùng Đại Minh Hoàng Triều cứng đối cứng sức lực. Cổ tộc, chính là hải tộc trụ cột vững vàng, tương đương với quốc gia cổ. Mà quốc gia cổ, lại là Hoàng Triều bên trên quốc gia, nắm giữ trí thánh võ giả tòa chấn, vận nước vào năm. Đáy biển nơi sâu xa, đen kịt một màu, không có nửa điểm tia sáng. Nay bôi đen, dường như có thể thôn vệ linh hồn của con người, khiến người ta nội tâm đối với thiên nhiên tràn ngập hoảng sợ, mặc dù là phong vương võ giả, cũng mang theo lòng kính nể. Hai chiếc tàu ngầm, trôi nổi ở một tòa rãnh biển trên, phía dưới là càng sâu hải vực, có vẻ nhỏ bé, vi như một hạt bụi. Tướng quân, còn có 300 hải lý, liền đến Sát Ngư tộc biên cảnh, có hay không mở ra ẩn nấp trận? Một tên tướng lĩnh dò hỏi, sắc mặt có chút cứng ngắc. Mở ra trận pháp. Quan Hồng ra lệnh, nội tâm nghiêm nghị không ngớt. Đây là hắn lần thứ nhất chỉ huy biển sâu tác chiến, không giống với lục địa chiến, mặc dù thất lợi, cũng có cứu vãn cơ hội, mà ở vạn trượng đáy biển, hơi có nửa điểm thất lợi, sẽ dẫn đến không cách nào cứu vãn nguy cơ. Ong ong ong. Một đạo đen kịt đích sắc trận pháp, từ tàu ngầm đầu lan tràn mà ra, bao trùm toàn bộ tàu ngầm, nhất thời tiêu tan không còn hình bóng. Xèo. Trận pháp bố trí sau, hai chiếc tàu ngầm tiếp tục ở bên trong đại dương, nhanh chóng tiến lên. Nửa ngày sau, một tòa khổng lồ hải thành xuất hiện ở trước mắt, vô số phát sáng châu báu, đem đen kịt đáy biển chiếu sáng như ban ngày, 500.000 hải tộc tinh nhuệ, đóng quân hơn thế. Hải ngoài thành diện, bố trí có một đạo lục phẩm trận pháp, ngăn cách đáy biển loạn lưu. Truyền lệnh, đi đường vòng hải thành hai bên, đồng thời phát động công kích. Quan Hồng thông qua huyền kính, nhìn quanh hải thành toàn cảnh, cẩn thận suy tư sau, cao giọng ra lệnh. Tuân mệnh. Xích Hỏa gật đầu, thao túng tàu ngầm, hướng về hải thành phía nam, lặng yên rất gần. Chương 267, đệ nhị chiến. Thiên công. Nương theo lấy Quan Hồng ra lệnh một tiếng, hai chiếc đến dự định vị trí tàu ngầm, chút xuống ra gần vạn đạn tháo, tia sáng chói mắt, có thể so với một vầng mặt trời, để đáy biển tia sáng, trong nháy mắt trở nên sáng ngời. Tàn bạo khí tức, hủy diệt năng lượng, ở trong nước biển lan tràn. Trấn thủ hải thành quân coi giữ sĩ tốt, sắc mặt kịch biến, đầu óc một hồi bối rối, trước mắt những này đột nhiên xuất hiện công kích, là từ nơi nào chuyển đến. Kẻ đi đây. Làm sao không nhìn thấy. Phòng ngự. Trấn thủ hải thành chủ tướng, vội vàng ra lệnh, đứng thành lầu, tay phải nắm binh, trong mắt tràn ngập lửa giận, đối với Đại Minh Hoàng Triều, đối với trong quân thám báo, đều phi thường bất mãn. Chết tiệt Đại Minh Hoàng Triều, lại phái binh đánh lén. Chết tiệt thám báo, Đại Minh Hoàng Triều đến dưới mí mắt, đều không có phát hiện, chất thải một đám. 500.000 quân coi giữ nghe vậy, trong cơ thể linh khí vận chuyển, hướng về hộ thành trận pháp, chuyển vào lượng lớn linh khí. Ong ong ong. Màu lam nhạt trận pháp, phóng ra chói mắt hào quang, hiện lên từng đạo huyền ảo trận vân, kiên cố như huyền giáp, như có thể che chở thiên hạ, ngăn cản tất cả. Rầm rầm rầm. Gần vạn viên đạn tháo đụng vào hải thành trên trận pháp, sản sinh ngập trời nổ tung, khuấy lên vạn trượng hải vực, hình thành một cổ cường đại đáy biển loạn lưu, gào thét tứ phương. Mặt biển không ngừng có bong bóng bốc lên, lại như nước bị đốt tan như thế, lan đến mấy chục dặm mặt biển, vô cùng đổ sộ. Kinh khủng nhất vẫn là đáy biển loạn lưu, từ uy lực thượng hán, có thể ung dung càn quấy phong vương võ giả, mặc dù là phong hoàng võ giả, cũng không kiên trì được bao lâu. Mở ra ngoan thạch trận. Quan Hồng ra lệnh, âm thanh quả đoán. Tàu ngầm bên ngoài, ẩn nấp trận pháp tầng ngoài, xuất hiện một đạo màu vàng đậm trận pháp, mang theo dày nặng khí tức, từ đằng xa phóng tầm mắt tới, đúng là một con huyền quy, thân thể co rúm ở trong mai rùa. Tướng quân, mau mời cầu xin trong tộc viện trợ. Hải trong thành bộ, cũng rơi vào hoảng loạn trạng thái, ngoài thành trận pháp, tuy rằng có thể ngăn cản đáy biển loạn lưu, nhưng không cách nào ngăn cách chấn động lực lượng. Ai bảo tòa này hải thành, nằm ở nửa trôi nổi trạng thái đây. Nước biển trôi nổi bất định, không cách nào bố trí trận cơ, vì lẽ đó hải thành trận cơ, chỉ có thể bố trí ở trong thành trì. Đã như thế, hải thành lại như một hình cầu, không hề chống đỡ điểm. Mà gần vạn viên đạn pháo hạ xuống, sinh ra uy lực, có thể dễ dàng phá hủy một ngọn núi lớn, tạo thành mười mấy cấp động đất, sinh ra độ chấn động cùng chiều rộng, có thể lan đến mấy trăm dặm. Kết quả, chính là hải thành bị hất bay mấy ngàn trượng, trong thành phần lớn kiến trúc bị hủy, rất nhiều tu vi yếu tiểu nhân sát ngư tộc người, trực tiếp bị chấn thương, mất đi năng lực hoạt động. Đáng chết, mau phái người đem Đại Minh Hoàng Triều xâm lấn tin tức, báo cáo cho tộc chủ. Hải thành thủ đem sợ hãi quát, Đại Minh Hoàng Triều hỏa lực, thực sự quá mãnh liệt. Chủ yếu nhất, hắn vẫn không có xác định địch nhân phương vị. Đối mặt hành tung tựa như quỷ, sức chiến đấu tựa như thần kẻ địch, hắn không có biện pháp nào. Tướng quân, việc lớn không tốt. Một tên phó tướng bay đến, quỳ trên mặt đất, bi vẫn không ngớt nói, bởi vì hải thành di động, dẫn đến không gian trùng động hư hao, cần chữa trị có khả năng sử dụng. Nghe thế cái tin dữ, Hải thành chủ đem cảm thấy trời đất quay cuồng, một phát bắt được phó tướng Khôi Giáp, nhắc tới giữa không trung, cấp thiết ra lệnh, mau phái người đi chữa trị a. Phó tướng không dám nhúc nhích, đầy mặt hề phải nói, tướng quân, thành trì di động, hoàn toàn quấy rầy không gian trùng động, cần đem thành trì di, rời về tại chỗ, mới có thể tiến hành chữa trị. Xong. Chủ tướng đem phó tướng ném xuống đất, lảo đảo một cái, cả người vô lực, đường hầm không gian bị hủy, bọn họ đem nằm ở tứ cố vô thân trạng thái. Ầm ầm ầm. Lại là một trận tiếng nổ mạnh vang lên, Hải thành chủ đem ngẩng đầu nhìn tới, phát hiện chân bóng trận pháp đã trở nên lồi lõm, lu mờ ảm đạm, phỏng chừng không kiên trì được bao lâu, sẽ phá vụn đổ nát. Vô liêm sỉ, ngươi có loại đi ra, đừng ở trong bóng tối đánh lén. Chủ tướng bay đến giữa không trung, lớn tiếng gào thét nói, quan sát bốn phía hải vực, đen kịt một màu, không có nửa điểm hoạt động dấu hiệu. Ở bên trong nước sinh hoạt hắn, lần đầu đối với quen thuộc hải vực, cảm thấy từng tia một hoảng sợ, từng tia một xa lạ. Nhưng hắn gào thét, nhất định không chiếm được đáp án. Đáp lại hắn, như cũng là một vòng đạn tháo, từ hải thành hai bên kéo tới. Giang giác. Kiên cố trận pháp, rốt cục không chịu nổi gánh nặng, phát sinh một tia phá vụn thanh âm của, để cuồng bạo đáy biển ám lưu, có thừa cơ lợi dụng, cuốn vào hải trong thành. Trong nháy mắt, tòa này đáy biển thành trì, đã bị ám lưu lôi kéo không được dạng, một loạt đứng hàng kiến trúc, bị nổ tận gốc, còn có tu vi thấp hơn phòng vương sát ngư tộc người, cũng bị cuốn vào loạn lưu bên trong. Vạn cổ hải thành, hủy hoại trong một ngày. Tiếp tục công kích. Tàu ngầm bên trong, quan hồng đem hải thành thảm trạng nhìn ở trong mắt, không có thương hại, tiếp tục hạ lệnh công kích. Trên chiến trường, không nên tồn tại lòng thương hại. Tâm như sắt thép, mới có thể xuất lĩnh vẫn sắt thép quân đội, đánh đâu thằng đó, không gì không đánh được. Lại một vòng ma tinh pháo, đánh ở hải trên thành. Ẩm. Một đạo tiếng vang cực lớn. Dài rộng mấy chục dặm hải thành, ở 500.000 sát ngư tộc sĩ tốt tuyệt vọng trong ánh mắt, từ giữa gãy vỡ. Đáy biển loạn lưu cuốn vào quần, 90% sĩ tốt, bạo vì là xương máu. Chỉ có phong vương cảnh trở lên võ giả, mới đứng vững đáy biển loạn lưu, may mắn còn sống sót. Có thể chờ đợi bọn họ, lại là một vòng ma tinh pháo. Tử vong. Tùy theo tức đến. Vì sao bản vương trong lòng, luôn có cố dự cảm bất tường. Sát ngư tộc đại bản doanh, sát ngư vương xoa lông mày, mỹ mắt nhảy loạn, buồn bực không ngớt. Tộc chủ, ngươi lo xa rồi, từ trình đích tình báo đến xem. Tứ phương biên cảnh đều không có phát hiện kẻ địch tung tích. Một tên trưởng lao ung dung nói. Ha ha, có thể đại minh hoàng triều người tự biết thực lực không đủ, chỉ là muốn chiếm lĩnh mặt biển hòn đảo. Lại có một tên trưởng lão cười nói. Thời gian lâu như vậy, còn không thấy đại minh hoàng triều hành động, bọn họ đều thả lỏng cảnh giác, cho rằng đại minh hoàng triều không am hiểu đánh đáy biển chiến, sẽ không có phát động công kích. Sát ngư vương nghe xong, vẫn là cảm thấy một trận bất an. Đại minh hoàng triều người, cũng không phải dễ đối phó. Báo, Trấn Đông trưởng lão linh hồn ngọc bài, nghiền nát. Lúc này, một đạo thanh âm rồn rập, vang vọng trong đại điện, để trong điện vẻ mặt của mọi người, trở nên cứng ngắc. Trấn Đông trưởng lão, chính là trấn thủ tứ phương biên cảnh tướng lĩnh, thống lĩnh 50 vạn đại quân. Linh hồn ngọc bài phá vụn, điều này nói rõ cái gì? Hắn đã chết. Đây cũng có thể nói rõ cái gì? Sát ngư tộc tứ phương biên cảnh, đã bị công hãm một phương, đại minh hoàng chiêu quân đội, đem có thể tiến nhanh thẳng vào, có thể nhiều không được bao lâu. Sẽ xuất hiện đại bản doanh ở ngoài. Vì sao không đưa tới tình báo đây? Một tên trưởng lão thầm nói. Mà câu nói này, lại để cho sát ngư vương đẳng nhân biến sắc, lẽ nào 50 vạn đại quân, là ở còn không có phản ứng trước, đã bị kẻ địch tiêu diệt. Cái kia không khỏi, thật là đáng sợ. Chấn. Mặt biển bên trên, tả hộ pháp gào thét, liên hợp 3 vạn ma giáo môn đồ lực lượng, cực kỳ khống chiến tranh thần phong, vụt lên từ mặt đất vạn trượng, mang theo khắp núi phong vũ lôi điện, hướng về 10 vạn cấm vệ quân. Chấn áp mà xuống. Một đạo vạn trượng ma ảnh xuất hiện chiến tranh thần phong phía sau, khí tức hùng hồn, thân thể cao to, dường như đưa tay là có thể lấy xuống tinh thần, phúc thủ có thể hủy diệt đại địa. Chương 268, đệ tam chiến. Đâm. Sát vũ hét dài một tiếng, phong hoàng đỉnh phong thực lực bạo phát, cũng điều động 10 vạn cấm vệ quân sức mạnh, toàn bộ ra chỉ ở hoàng kim tam xoa kích quân hồn trên, tỏa ra kim quang óng ánh. 10 vạn cấm vệ quân gắt gao nhìn chằm chằm chấn áp mà xuống chiến tranh thần phong. Ánh mắt kiên định, tụ hội một lòng. Đây trời thủy triều cuốn lấy. Phong đang giống lên. Lôi đang gầm thét. Bầu trời đang gào thét. Tất cả mọi người rõ ràng, đòn đánh này qua đi, đem quyết định hai quân ai thắng ai bại. Người thắng sinh, người thua chết. Vì lẽ đó 10 vạn sĩ tốt, đều sử dụng bú sữa mạnh mẽ, điên cuồng vận chuyển công pháp, điều động linh khí, sinh ra sóng linh khí, đem hoàng kim tam xoa kích chu vi hư không, tảng lớn xé rách. Các ngươi quá coi thường chiến tranh thần phong. Tả hộ pháp đứng đỉnh núi, quan sát phía dưới cấm vệ quân cử động, lộ ra một tia khinh thường mỉm cười. Chiến tranh thần phong lai lịch, nhưng là ma giáo hội tụ đại lục tinh anh, tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, mới rèn đúc mà thành chiến tranh lợi khí, bản thân đã đạt đến linh khí cấp bậc. Nhưng bàn về uy lực, nhưng xa xa cực kỳ linh khí. Của mọi người nhiều ma giáo đệ tử điều khiển dưới, có thể phát huy không kém gì thần khí uy lực. Vạn ma lực, tu. Tả hộ pháp hai tay vừa lúc nắm, thao thao bất tuyệt ma khí, điên cuồng tràn vào chiến tranh thần phong dưới đáy, ngưng tụ một đỏ như màu máu ma chữ, chu vi trôi nổi vô số ma ảnh, đều là ngang dọc cửu thiên nhân vật mạnh mẽ. Nhìn qua, đây chỉ là một tòa ma ngọn núi, nhưng trên thực tế, nhưng tụ tập vạn ma lực. Ma lực, há lại là một phương hải tộc có thể sánh ngang. Ẩm. Này hai đạo công kích, ngưng tụ quá trình nhìn như dài lâu, kỳ thực ngắn ngủi, mấy hơi thở, liền đã thành hình, đụng vào nhau, phát sinh tiếng nổ vang rền. Trên chín tầng trời, lại là một phích lịch. Một chốc cái kia hạt mưa nối liền tuyến, hô một tiếng, mưa to lại như sụp ngày tựa như, che ngập bầu trời, từ thiên trên chút xuống. Những này giọt mưa, đánh vào mặt biển, rơi vào 10 vạn cấm vệ quân trên người, cũng gõ chiến tranh thần phong. Ở Hoàng Kim Tam xoa kích cùng chiến tranh thần phong va chạm nơi. Tia lửa bắn ra bốn phía, như hai vòng thần dương trên vòm trời soi sáng, kinh khí mãnh liệt trùng kích vào, hư không liên miên đổ nát, khủng bố dị thường. Chiến tranh thần phong trên, tả hộ pháp ánh mắt bình thản, tay trái giơ lên, ở trên hư không tầng tầng ấn xuống. Chiến tranh thần phong bên ngoài thân, hắc sắc ma quang lóe lên. Rầm rầm rầm. Sắt Vũ sắc mặt đỏ lên, thân thể giảm xuống mười mấy trượng, mặt biển nổ tung, hình thành một đạo khe, không cách nào khép lại. Không thể bại. Sắt Vũ đè nén hàm răng, ngoan cường chống đỡ, ở hai người chạm vào nhau thời gian, hắn sẽ hiểu, mình không phải là ma giáo đối thủ, tòa này chiến tranh thần phong uy lực, so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Hắn còn tưởng rằng, mình có thể dùng Hoàng Kim Tam xoa kích, đem chiến tranh thân phận bổ ra. Nhưng bây giờ, liền một điểm dấu ấn cũng không lưu lại. Tinh huyết gia trì. Sắt Vũ kiên quyết nói, phun ra một ngụm tinh huyết, hòa vào Hoàng Kim Tam xoa kích bên trong, hóa thành tinh khiết năng lượng, cường hóa quân hồn uy lực. Nhất thời. Hoàng Kim Tam xoa kích hào quang, trở nên sáng sủa mấy phần. Tinh huyết, sinh linh gốc rễ, một khi bị hao tổn, sẽ rất khó bù đắp lại, dễ dàng tạo thành tu vi trung thân dừng lại không trước. Nhưng bây giờ, cũng không cố trên những thứ này. 10 vạn cấm vệ quân nhìn thấy Sắt Vũ phun ra tinh huyết, cũng ôm đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng quyết tâm, phun ra miệng lớn tinh huyết, đem Hoàng Kim Tam xoa kích kim quang, đều nhuộm thành màu máu. Một luồng năng lượng càng mạnh mẽ hơn, gột rửa cửu tiêu, rung động hải vực. Nước biển tuôn ra, từng đạo hải trụ, ở Hoàng Kim Tam xoa kích dẫn dắt dưới, hướng chiến tranh thần phong va chạm. Rầm rầm rầm. Hư không vụ nổ lớn, hải vực đại hủy diệt. Từng cái hư không hắc động, xuất hiện ở vòng trời, tràn ngập ra hư vô lực lượng, hủy diệt hết thảy. Từng cái trăm trượng hố sâu, xuất hiện ở trên mặt biển, đem chân bóng như gương mặt biển, trở nên loang loang lổ lổ. Nên kết thúc. Tả hộ pháp nhìn tựa như tiện giống như của nước, lạnh lùng nói rằng, toàn bộ mái tóc bay lượn, mâu bước lên ma quang. Động triệt cửu đu. Chấn. Tả hộ pháp lánh không nói, trên người tỏa ra hóng ánh ma quang, vô cùng khí thế ngút trời. Chiến tranh thần phong vị trí, giảm xuống mười mấy trượng, dẫn đến hư không đại băng diệt. 10 vạn cấm vệ quân vị trí, cũng giảm xuống mười mấy trượng. Chấn. 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 Thiên địa nổ vang, tả hộ pháp quát nhẹ, liên tiếp 12 thanh, thanh âm không lớn, nhưng như từng đạo thiên âm vang vọng hư không, như thiên địa nổi giận, phải đem có nghịch thiên ý người, hết thảy tiêu diệt. Mỗi một thanh hạ xuống, 10 vạn sát ngư tộc cấm vệ quân vị trí, đều phải giảm xuống rất nhiều. Làm 12 nói âm thanh toàn bộ hạ xuống lúc, 10 vạn cấm vệ quân đã nửa thân thể, xâm ngâm mình ở trong nước biển. Cái kia cái sáng loáng Hoàng Kim Tam xoa kích, đã biến loan, nhọn bộ gãy vỡ, ra chỉ máu huyết lực lượng, cũng hao tổn hầu như không còn, uy lực không ngừng giảm xuống. Lui lại. Lần sau, bản tướng tất tàn sát ma giáo. Sát Vũ điên cuồng hét lên, không hề chiến ý, truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Hắn không kéo dài được, một khi quân trận năng lượng dùng hết, chờ đợi hắn chính là bị thần sơn chấn áp. 10 vạn cấm vệ quân lĩnh mệnh, bắt đầu điều động quân trận, chậm chậm lẻn vào đáy biển. Chỉ cần đi vào nước biển, chính là hải tộc thiên địa, chiến tranh thần phong mạnh mẽ đến đâu, cũng không cách nào ở đáy biển làm giữ. Muốn lui lại. Bản hộ pháp chấn nát bọn ngươi quân hồn, xem bọn ngươi còn có thể sống mệnh. Tả hộ pháp cười gằn, hai tay dùng sức nhấn một cái. Chiến tranh thần phong lần thứ hai dùng sức chấn áp. Ầm. Một đạo vô hình gãy vỡ thanh, vang vọng vùng thế giới này, chỉ thấy cái kia cái Hoàng Kim Tam xoa kích quân hồn, trực tiếp bị chấn đoạn, chia ra làm hai. Quân hồn bị hao tổn, 10 vạn cấm vệ quân bị liên lụy, bị ép lui ra quân hồn ra chỉ trạng thái, bại lộ ở chiến tranh thần phong công kích dưới. Ầm ầm ầm. Chiến tranh thần phong uy lực không giảm, tiếp tục hướng về mặt biển trấn áp. Tại này cỗ sức mạnh đáng sợ dưới, chu vi mấy chục dặm nước biển bốc hơi lên, lộ ra một mảnh sâu ngàn trượng hư không, 10 vạn cấm vệ quân, bao quát sát vũ ở bên trong, toàn bộ bị trấn áp, bạo vì là xương máu. Ào ào ào. Ào ào ào. Ào ào ào. Mưa rào xối xả, không cầm được hạ đến, tí tách ở mặt biển, phát sinh lanh lảnh âm thanh. Mặt biển lưu lại dư âm, chậm rãi tiêu tan. Đáng tiếc trên hải đảo tài nguyên. Yên tĩnh thiên địa, vang vọng tả hộ pháp thanh âm của, nương theo lấy phong hòa vũ, chiến tranh thần phong hướng về cái kế tiếp hòn đảo, đi vội vã. Báo, tộc chủ, các vị trưởng lão, sát vũ trưởng lão linh hồn ngọc bài, nắt. Đáy biển đại điện, sát ngư vương đẳng nhân, còn không có từ trấn đông trưởng lão ngã xuống tin tức chậm lại đây, lại một tên trông coi linh hồn ngọc bài tộc nhân, quỳ gối trong đại điện, run giọng báo cáo. Xảy ra chuyện lớn. Chúng trưởng lão trong lòng, đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Hai chi đại quân bại trận, sát ngư tộc lực lượng quân sự, gần như tổn hại 2/5. Truyền lệnh, để tam đại quân đoàn từ bỏ biên cảnh, lui giữ đại bản doanh. Sát ngư vương trầm giọng ra lệnh. Nặc. Đông đảo trưởng lão ôm quyền nói. Đúng rồi, đem tộc kho tài nguyên toàn bộ lấy ra, bản vương muốn đi thấy mấy người. Sát ngư vương đứng dậy, thấp giọng nói rằng. Đông đảo trưởng lão ánh mắt thảm đạm, đây là muốn dùng tài nguyên, đổi khu còn lại chủng tộc bảo vệ sao. Mặc dù không muốn, nhưng không còn phương pháp. Chương 269, thất đại cổ tộc. Ngay ở sát ngư tộc cũng bị ép lên tuyệt cảnh lúc, Đông Hải trung bộ các đại cổ tộc, cũng đúng này mật thiết quan tâm, tụ hợp lại một nơi, thương nghị có hay không đối với đại minh hoàng triều ra tay. Tuy nói hải tộc bên trong, đấu tranh không ngừng, cạnh tranh kịch liệt, hận không thể một mất một còn, nhưng đối với ngoại tộc thế lực, nhưng là nhất trí hướng ra phía ngoài, cộng đồng ra tay. Hải tộc bên trong, tổng cộng có thất đại cổ tộc. 36 cái nhị lưu thế lực, bọn họ vững vàng chiếm cứ 7 vị trí đầu. Đặt ở Nguyên Thủy Đại Lục, bọn họ là có tư cách thành vi nhất lưu thế lực, thế nhưng ở Đông Hải, mặt trên có Hải Hoàng tọa trấn, cho bọn họ 100 lá gan, cũng không dám làm ra đi quá giới hạn cử chỉ. Nay 7 cái thế lực, chia ra làm Ma Man tộc, Bạch Sa tộc, Hải Giải tộc, Lam Đồn tộc, Hải Chi tộc, Hải Long tộc, cùng với cổ lao nhất Mỹ Nhân Ngư tộc. Nay 7 cái cổ tộc, lại bị xưng là đáy biển thất đại thị tộc, tồn tại 10 năm. Truyền thừa cửu viễn, gốc gác thâm hậu. Mặc dù là hải hoàng, tại hạ đạt mỗi chút mệnh lệnh lúc, cũng phải hỏi dò thất đại cổ tộc ý kiến. Long Vương Câu. Đây là một tòa long hình rãnh biển, tia sáng u ám, tịch diệt không hề có một tiếng động, nghe đồn là cự long nơi ngã xuống, vô cùng bí mật, vì là thất đại cổ tộc thương nghị chuyện quan trọng địa phương. 7 đạo bóng người khổng lồ, từ phương xa chạy như bay tới, mang theo khí thế khủng bố, hải vực đều đang run rẩy. Chúng ta khoảng chừng có ngàn năm, không có gặp nhau đi. Ma Man Vương trầm giọng nói, ngàn trượng thân thể, xoay quanh ở long hình hải sơn trên, khắp toàn thân, liều lĩnh màu xanh lam hồ quang, phát sinh bùm bùm thanh âm của. Nếu như tường an vô sự, bản vương cũng lười lên đường, chuyển động thân thể. Bạch Sa Vương long long nói, âm thanh hùng hậu mạnh mẽ. Hắn trôi nổi ở trong biển, thân thể cao to, lại như một tòa thần sơn, một đôi màu đỏ tươi hai con mắt, đầy giấy bạo ngược khí tức, đang nói chuyện thời điểm, lộ ra một loạt sắc bén hàm răng, hàn quang lấp lóe. Ít nói nhảm. Sát ngư vương cầu viện, các ngươi cũng nhìn thấy, đại minh hoàng triều hành động, quả thật có chút quá đáng, ỷ có mấy tôn trí thánh võ giả, liền trắng trợn không kiêng dè mở rộng, coi hải tộc vì là không có gì, nên giết. Hải Long Vương lạnh lùng nói, trong con ngươi tràn ngập vô tận sát khí, nguyên bản Hải Long tộc có 3 vị trí thánh võ giả, ở thất đại cổ tộc bên trong ghi tên số 1, có thể đỉnh cao đại hội sau khi kết thúc, bị đại minh hoàng triều chém giết 2 vị, thực lực thẳng tắp giảm xuống, rơi xuống đến người thứ 5. Thất đại cổ tộc bên trong ngoại trừ Mỹ Nhân Ngư tộc cùng Hồng Chi tộc ở ngoài, đều có 2 vị trí thánh tọa chấn. Đại Minh Hoàng Triều có 8 tôn trí thánh, trong đó trí thánh đỉnh phong, liền có 3 vị, khó đối phó à. Lam Đồn Vương lắc đầu nói, một đôi ánh mắt linh động, mang theo từng kia một bất đắc dĩ, đung đưa vây cá, ở bên trong nước qua lại trôi nổi, cũng không đặc biệt mãnh liệt chiến đấu dục vọng. Bọn họ cái này bộ tộc, vốn là tôn trọng tự nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, rất ít tham gia một hồi chiến tranh. Không phải bộ tộc ta bên trong. Chắc chắn có ý nghĩ khác, Đại Minh Hoàng Triều tấn công sát ngư tộc, không phải là muốn thu được càng nhiều tài nguyên, tranh cướp bá quyền, mà trung tâm vùng biển, chính là hải tộc địa bàn, tuyệt đối không thể để cho ngoại tộc thế lực nhúng tay. Hải Chi Vương lạnh thân nói, tướng mạo hung sát, màu sắc sặc sỡ thân thể, dò ra 8 con sắc bén hắc móng, không ngừng tràn ngập ra màu đen khí thể, mang theo mãnh liệt ăn mòn lực lượng. Hải Long Vương, Ma Man Vương, Bạch Sa Vương đẳng nhân gật đầu, hải tộc khu vực trung tâm, tuyệt không có thể làm cho ngoại tộc chen chân. Đây là nguyên tắc tính vấn đề. Vậy cũng chỉ có thể trợ giúp sát ngư tộc. Lam Đồn Vương nói nhỏ, hơi có chút không tình nguyện.
Không sai, nhưng là không phải vô duyên vô cớ rút. Mỹ nhân ngư tộc cười dài nói, nửa người trên mọc ra người khu, khoác một bộ vải the, gạt mỏng, da thịt như tuyết, bộ tóc đẹp tựa như buộc, dung nhan tựa như ngày điêu, đẹp không sao tả xiết, tùy tiện một nụ cười, là có thể khiến người ta lạc lối.
Ở nàng nửa người dưới, mọc ra một cái năm màu đuôi, mỗi một mảnh vảy cá, đều quanh quẩn này hào quang năm màu, lại như trong sách xưa cá thần.
Không sai. Hải Long tộc trưởng đẳng nhân nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, lộ ra một tia gian trá nụ cười.
Nửa ngày sau, Sát Ngư Vương đi Long Vương Câu, đầy mặt đau lòng giao ra bộ tộc mấy chục ngàn năm tài nguyên.
Hàn Hận Đảo. Bẩm tướng quân, ma giáo truyền lệnh tin chiến thắng, Sát Ngư tộc mặt biển thế lực, đã toàn bộ thanh lý.
Bẩm tướng quân, Quan Hồng tướng quân truyền đến tin chiến thắng, đã công phá Sát Ngư tộc ngoại vi phòng tuyến, đang hướng Sát Ngư tộc đại bản doanh áp sát.
Không ngừng có tin chiến thắng, truyền đạt đảo bên trong, để Hạng Võ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười.
Toàn bộ bà vương quân doanh, một mảnh vui mừng.
Truyền lệnh, để Quan Hồng tiếp tục công kích, không cần có lo lắng.
Hạng Võ ra lệnh.
Tuân mệnh.
Một tên thám báo quỳ một chân trên đất, tiếp nhận quy tắc này quân lệnh, lẻn vào đáy biển truyền đạt.
Mấy vị cung phụng, mời đi ra vừa thấy.
Không có một bóng người đại điện, Hạng Võ đứng dậy, quay về hư không chắp tay nói, ngựa khí mang theo một tia khách khí.
Hê hê. Tướng quân không cần đa lễ, ta hoàng có lệnh, để bản tọa hiệp trợ ngươi tác chiến, có chuyện gì, ngươi xin cứ việc phân phó là tốt rồi.
Hư không đột nhiên nức, bốc lên ma khí nồng nặc, có bảy tôn thân ảnh cao lớn, từ ma khí bên trong đi ra, mang theo mãnh liệt sát khí, phát sinh chói tai nụ cười.
Đứng trung ương phả lẩn, bình thản nói rằng, không có nửa điểm tôn kính.
Trong miệng hắn hoàng, cũng không phải Đại Minh hoàng chủ Dư Sinh, mà là chỉ Trọng Lâu.
Hạng Võ khe như mày, mấy cái này ma đầu thực sự là kiêu căng khó thuần, đối với Đại Minh hoàng triều, không có một chút nào tôn kính có thể nói, hiện tại Trọng Lâu không ở, bản tính lập tức bạo lộ ra.
Phái bọn họ làm việc, thật sự có thể tin được không?
Bất quá khi dưới, hắn cũng không có còn lại cường giả có thể phái, chỉ có thể dùng Đại Ma hoàng triều người.
Các ngươi lẻn vào đáy biển, một khi phát hiện Chí Thánh Võ giả ra tay, tức khắc ngăn cản.
Hạng Võ ra lệnh, chỉ là đáy mắt nơi sâu xa, lưu lại điểm này bất an.
Đối với ma tộc, hắn trước sau không yên lòng.
Yên tâm đi, bản tộc trưởng sẽ viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ mấy cái run dế mà thôi.
Phá lần tộc trưởng cuồng ngạo nói, trực tiếp xé rách hư không, phá không mà đi, chỉ ở giữa cung điện, lưu lại một đoàn ma khí, cùng với hung hăng càn quấy thanh âm của, thật lâu chưa tán.
Vô liêm sỉ.
Hạng Võ nổi giận, một cái tát vỗ vào xoáy trên bàn, lưu lại một trường ấn. Trong mắt lóe ra một tia sắc cơ.
Phá lần tộc trưởng, xúc phạm trong lòng hắn cấm kỵ.
Quân nhân, ở trong lòng hắn là cao thượng nghề nghiệp, nên được tất cả mọi người tôn kính.
Mà phá lần tộc trưởng, nhưng gọi làm kiến hôi.
Truyền lệnh, mở hết tốc lực, tấn công Sát Ngư tộc đại bản doanh.
Một mảnh không biết biển sâu, Quan Hồng xem xong Hạng Võ truyền đạt quân lệnh, trầm giọng ra lệnh, cũng thông qua truyền âm trận pháp, đem đạo này mệnh lệnh lan truyền cho Xích Hỏa.
Hai chiếc tàu ngầm tốc độ, đột nhiên tăng lên tới nhanh nhất, ở đen kịt hải vực lưu lại hai đạo thầm lãng.
Phương hướng chính là Sát Ngư tộc đại bản doanh,
mà bọn họ có thể tại đáy biển tới lui tự nhiên, còn may mà Càn Khôn Đồ nó không chỉ có đánh dấu mặt biển thế lực, liền ngay cả đáy biển phân chia thế lực cũng rõ ràng ghi chép.
Vì lẽ đó, Quan Hồng cùng Xích Hỏa mới sẽ không ở đáy biển lạc lối phương hướng.
Xèo xèo xèo.
Sát Ngư tộc đại bản doanh, ba chi mạnh mẽ quân đoàn, từ ba cái phương vị đến, tổng cộng 1,5 triệu người.
Quân tiên phong chi lợi, bao phủ từ Trường Hải.
Chương 270, quyết chiến.
Theo chiến tranh đến, muôn màu muôn vẻ Sát Ngư tộc đại bản doanh cũng mất đi ngày xưa phồn hoa, từng viên màu trắng chiếu sáng châu trôi nổi ở xung quanh trăm dặm, mấy ngàn chi tuần tra đội ngũ phân bố bốn phía, xác định bất kỳ gió thổi cỏ lay đều có thể trước tiên phát hiện.
360 độ, không hề góc chết.
Tướng quân, chiếu sáng châu quá dày đặc, chúng ta tàu ngầm quá lớn, một khi tiến vào chiếu sáng châu phạm vi, sẽ quấy rầy chiếu sáng châu vị trí, gây nên kẻ địch cảnh giác.
Một tên phó tướng nghiêm nghị nói rằng, nhìn ngoài cửa sổ thế giới, khỏe miệng co giật, chiếu sáng châu ở đáy biển, cứ như vậy không đáng giá sao.
Cách mấy trăm bước khoảng cách, để lại một viên chiếu sáng châu, điều này cũng
phải biết, ở trên đất bằng, chiếu sáng châu nhưng là khó gặp một lần bảo vật, giá trị và kim, nghĩ đến chính mình thụ phong làm tướng sau, bớt ăn bớt mặc mua chiếu sáng châu, còn chuẩn bị làm chuyến gia bảo, phó tướng đột nhiên cảm thấy thiệt thòi lớn rồi.
Hắn nào có biết, Sát Ngư tộc là bị dọa.
Chấn Đông Quan 500.000 đại quân tinh nhuệ, còn chưa kịp lan truyền tin tức, liền toàn quân bị diệt, Sát Ngư Vương cùng trong tộc trưởng lão sau khi thương nghị, nhận định là Đại Minh hoàng triều đánh lén dẫn đến.
Vì không dẫm vào vết xe đổ, Sát Ngư Vương đem toàn tộc chiếu sáng châu, còn từ thất đại cổ tộc mượn rất nhiều chiếu sáng châu, bố trí ở bốn phía, chính là sợ kẻ địch tập kích. Vậy cũng là chó ngáp phải ruồi, vừa vặn chặn tàu ngầm tiến lên con đường. Nếu không cách nào tập kích, vậy thì mạnh mẽ tấn công đi. Quan Hồng suy tư sau, cũng không có biện pháp phá giải, nghiêm mặt, lớn tiếng ra lệnh, truyền lệnh, trước tiên hủy diệt chiếu sáng châu, công kích nữa sát ngư tộc bản bộ. Tàu ngầm bên ngoài, tuy rằng bố trí ẩn nấp trận, nhưng ở tia sáng mãnh liệt địa phương công kích, vẫn là dễ dàng bại lộ, chỉ có cảnh tối lửa tắt đèn địa phương, mới an toàn nhất. Ầm ầm ầm. Ra lệnh một tiếng, mấy ngàn đạn pháo bay ra, đem chiếu sáng châu đánh nát, trong chớp mắt, được công kích hải vực, liền biến thành đen ngòm. Có địch tấn công, nhanh phòng ngự. 1,5 triệu quân coi giữ, nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu, bố trí ra ba cái khổng lồ quân hồn, một cái tam giác xoa, một đạo màu xanh lam bóng mở, một cái màu đỏ cá biển. Tam giác xoa, vì là trong biển thông thường binh khí, uy lực gần như chỉ ở hoàng kim tam xoa kích bên dưới, có thể bố trí ra cỡ này quân hồn. Đều là hải tộc đại quân tinh nhuệ, chính là sát ngư tộc đệ nhất quân đoàn. Màu xanh lam bóng mở, chính là hải tộc đã từng lấy vì là đại đế võ giả hình chiếu, mang theo một tia đế uy. Nhất cử nhất động, đều chen lẫn sức mạnh hủy diệt, cực kỳ mạnh mẽ, chính là sát ngư tộc đệ nhị quân đoàn. Liền ngay cả màu đỏ cá biển, cũng không phải tầm thường quân hồn, mà là thực nhân ngư, dựa vào kiên cố hàm răng, có thể cắn xé vạn vật, mặc dù là linh khí, cũng có thể một cái cắn nát, chính là sát ngư tộc quân đoàn thứ ba. Mấu chốt nhất, này ba loại chiến hồn, ở trong biển giao chiến uy lực càng mạnh mẽ hơn. Ba cỗ ngập trời khí tức, tràn ngập tứ phương, đảo loạn phương này hải vực, đáng sợ lực xung kích. Để ẩn giấu chỗ tối tàu ngầm, đều xuất hiện lay động, có loại bị trùng đi dấu hiệu. Ở đây sao? Sát vũ tộc tam đại quân đoàn tướng lĩnh, nhìn nơi nào đó hải vực, lộ ra một tia sắc ý. Bọn họ không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến tàu ngầm vị trí, nhưng có thể thông qua ám lưu chạy xuôi quy tích, xác định đại khái vị trí. Không được, nhanh hướng về hai bên di động, cũng mở ra trận pháp phòng ngự. Quan Hồng hơi biên sắc mặt, vội vàng hạ lệnh, ám lưu xung kích bên trong, tàu ngầm gặp được trở ngại, đã ở vô hình trung bại lộ vị trí cụ thể. Hai đạo tiếng vang trầm trầm. Hai chiếc tàu ngầm hướng về hai bên, di chuyển nhanh chóng. Hai đạo cửu phẩm trận pháp phòng ngự, bao trùm ở tàu ngầm chu vi trăm trượng khu vực. Ầm, ầm, ầm. Ba đạo đáng sợ công kích, rơi vào đen kịt hải vực, phát sinh vang trời tiếng nổ mạnh, rãnh biển đều đang run rẩy, xuất hiện một vài ngàn trượng hố sâu, bùn cắt đều trên, đem nước biển đều trở nên vần đủ. Rời đi rồi. Một tên sát ngư tộc chủ tướng không cam lòng nói rằng, tiếp tục cực kỳ không ám lưu, phân rõ vị trí của kẻ địch. Truyền lệnh, tấn công sát ngư tộc quân đoàn. Quan Hồng lạnh giọng nói, được lợi từ trận pháp bảo vệ, ở dư âm trùng kích vào, tàu ngầm không có chịu đến hư hao, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn yêu thích bị động chịu đòn. Mấy ngàn viên ma tinh pháo, quay về một nhánh quân đoàn, phát động trả thủ tính công kích. Thiên thần. Từng viên đạn tháo, qua lại ở trong nước biển, đống nhiên nổ tung. Bị công kích quân đoàn, chính là đệ nhị quân đoàn. Đại đế che chở. Đệ nhị quân đoàn lớn lên uống, màu xanh lam bóng mở há mồm, phun ra một đạo màn ánh sáng màu xanh lam, bao phủ ở 500.000 sĩ tốt trên người, cực kỳ kiên cố. Ầm ầm ầm. Mấy ngàn đạn pháo đánh ở màn ánh sáng trên, phát sinh nổ vang tiếng nổ mạnh, đáy biển rung động. Tự do công kích. Quan Hồng tiếp tục ra lệnh. Không ngừng có đạn pháo, từ ma tinh pháo quản chuốt xuống mà ra, hầu như mỗi một phần đều có ngàn viên đạn pháo đánh ở đệ nhị quân đoàn trên. Vì cuộc chiến tranh này, Đại Minh Hoàng Triều không tiết số tiền lớn, rèn đúc mấy triệu viên đạn tháo, đặt ở trong nạp giới, từ chiến tranh đến bây giờ, tiêu hao vẫn chưa tới 10 vạn viên. Trong thời gian ngắn, Quan Hồng không cần lo lắng đạn pháo không đủ. Có thể mạnh mẽ đánh. Quản đủ. Đôi này, chuyện này đối với đệ nhị quân đoàn tướng sĩ tới nói, chính là một tin dữ, mỗi một viên đạn pháo hạ xuống, đều sẽ tiêu hao quân hồn năng lượng, mới đi qua mấy phút, quân hồn hồn khu, liền trở nên mỏng manh rất nhiều. Đáng chết, đây tột cùng là thứ đồ gì? Đệ nhị quân đoàn trường phiền muộn kêu to, ma tinh pháo hắn từng trải qua, tuy rằng lực công kích mạnh mẽ, lại hết sức tiêu hao nguồn năng lượng, căn bản không khả năng vẫn phóng ra. 500.000 đệ nhị quân đoàn sĩ tốt, càng là khổ không thể tả, bị chấn động khí huyết sôi trào, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Đệ nhất quân đoàn cùng quân đoàn thứ ba, không ngừng vây quét tàu ngầm, phát động mấy lần tiến công, nhưng không có cho tàu ngầm tạo thành bao lớn thương tổn. Ở cựu phẩm trận pháp bảo vệ cho, không có chí thánh võ giả ra tay. Hai chiếc tàu ngầm hầu như nằm ở vô địch trạng thái. Giang giác. Sau nửa canh giờ, đệ nhị quân đoàn quân hồn năng lượng tiêu hao hầu như không còn, bất đắc dĩ lùi lại, tạm thời mất đi năng lực tác chiến. Truyền lệnh, công kích sát ngư tộc đại bản doanh. Quan Hồng cắn răng một cái, lớn tiếng ra lệnh, hai chiếc tàu ngầm phá tan sát ngư tộc đệ nhất quân đoàn cùng đệ nhị quân đoàn phong tỏa, dựa vào hỏa lực cường đại cùng phòng ngự, không có gặp phải nửa điểm trở ngại. Chết tiệt Đại Minh Hoàng Triều. Sát ngư vương ngồi ngay ngắn vương vị, đầy mặt nghiêm nghị, thần hồn chi lực bao phủ, đem hai chiếc tàu ngầm tung tích, nhìn rõ rõ ràng ràng, hắn không nghĩ tới, coi đời này còn có mạnh mẽ như vậy vũ khí. Nhưng hắn rõ ràng, hắn nhất định phải ra tay rồi. Sát ngư tộc đại bản doanh, chỉ bố trí có thất phẩm trận pháp, có thể không chịu nổi cuồng oanh loạn tạc. Cần phải là ra tay, chí thánh tham gia chiến trường, cái kia. Chẳng khác nào trực tiếp mở ra chí thánh chiến. Đại Minh Hoàng Triều chí thánh võ giả, cũng sẽ gia nhập chiến đấu. Chết! Sát ngư vương rỗi tay một cái, đột nhiên xuất hiện một cái hoàng kim tam xoa kích, quanh quẩn chí cường uy lực, nhất thời, chu vi trăm dặm hải vực linh khí, đều trở nên cuồng bạo. Một đạo màu xanh lam cột sáng, xuyên qua hải vực, lại như một cái định hải thần châm, trong đó có một đạo kích ấn, tản ra tử vong khí. Chí thánh võ giả ra tay. Quan Hồng nói nhỏ, nhớ tới hạng võ mệnh lệnh, thao túng tàu ngầm, tiếp tục phát động công kích. Trời sắp xuống, có cao to đầy. Sợ cái gì? Hư không chỗ tối, phá lần chờ bảy đạo bóng người, nhìn kỹ chiến trường này, sắc mặt lạnh lẽo, đang nhìn đến sát ngư vương ra tay lúc, khuôn mặt vẻ mặt rốt cục xuất hiện biến hóa. Chương 271, chủng tộc khác biệt. Trầm Luân tộc trưởng, chúng ta phải ra khỏi tay sao? Liệt Diễm Ma tộc trưởng do hỏi, khuôn mặt vô vị, đối với Đại Minh Hoàng Triều người cũng là cảm thấy không nói gì, liền một con chí thánh sơ kỳ tiểu hải thú đều giải quyết không xong, có tư cách gì làm Đại Ma Hoàng Triều mẫu quốc? Muốn, tôn chủ mệnh lệnh, chúng ta hay là muốn nghe? Phá Lần tộc trưởng gật đầu, nhưng trong lòng đã quyết định chủ ý, vô luận như thế nào, chờ sau khi chiến đấu kết thúc, hắn cũng phải thuyết phục Trọng Lâu, để Đại Ma Hoàng Triều độc lập đi ra. Đại Minh Hoàng Triều, có điều một vị chí thánh mà thôi. Liền từ ta xuất chiến thôi. Liệt Diễm Ma tộc trưởng nhếch miệng cười nói, màu đỏ sậm trong con ngươi, sắt cơ lộ, ma khí lan, trong tay xuất hiện một thanh trường đao, liều lĩnh ngọn lửa màu đỏ ngòm. Chém. Sắt ngư vương gào thét, điều khiển hoàng kim tam xoa kích, như thiên thần khai thiên, hướng về hai chiếc tàu ngầm, phát động đòn đánh mạnh nhất. Ngàn tỷ khoảnh nước biển, bị một luồng sức mạnh to lớn tách ra, xuất hiện một đạo ngàn trượng khu vực chân không. Máu ánh sáng màu xanh lam, giết chết tất cả. Lớn mật tiểu hải quái, dám đối với Đại Ma Hoàng Triều che chở người ra tay, muốn chết. Đang lúc này, một trận lạnh lẽo quát lớn tiếng vang lên, vô số sợi đen như mực sắc ma khí, ở trong nước biển lan lộn, mang theo khí tức tà ác, đem chiếu sáng châu hào quang, hết mức che đậy. Một đạo huyết đao, mang theo cực hạn nóng bức, cứu vào huyệt nước biển, đem hoàng kim tam xoa kích chặt đứt, toàn bộ quá trình đều dễ như ăn cháo, không có gặp phải nửa điểm trở ngại. Liệt Diễm Ma tộc trưởng bóng người, từ ma khí bên trong nhanh chân đi ra, trôi nổi ở hải vực, ánh mắt kiệt ngạo, xem sát ngư vương ánh mắt, tràn đầy xem thường, như nhìn chăm chú run rế. Chí thánh hậu kỳ. Sát ngư vương tâm hơi trầm xuống, không có cậy mạnh, nhanh chóng lui về đại bản doanh bên trong, không ngừng hô hoán thất đại cổ tộc cường giả. Quan Hồng cùng Xích Hỏa, cũng gấp bận bịu điều khiển tàu ngầm, rời xa vùng biển này, chí thánh võ giả ra tay, vậy thì đối với bọn họ chuyện gì? Quan tướng quân, Đại Ma Hoàng Triều người, đã có đổi khách làm chủ dấu hiệu. Xích Hỏa một bên thao tác tàu ngầm, một bên thông qua truyền âm trận pháp nói rằng, ngựa khí tràn ngập nghiêm nghị, còn có vô tận phẫn nộ. Đại Ma Hoàng Triều là Đại Minh Hoàng Triều lệ thuộc nước. Đến Liệt Diễm Ma tộc trưởng trong miệng, làm sao thành Đại Ma Hoàng chủ che chở Đại Minh Hoàng Triều cơ chứ? Lời nói không khách khí, đây chính là muốn tạo phản A. Đại Ma Hoàng Triều thực lực mạnh mẽ, nắm giữ nhiều tôn chí thánh võ giả, nói chuyện sức lực tự nhiên mười phần, việc này chúng ta không cần để ý tới, báo cáo Hoàng Chủ tức khắc. Quan Hồng trả lời, đồng dạng là mang trong lòng bất mãn, nhưng thực lực đặt tại nơi này, hắn coi như không phục, cũng không có biện pháp. Lập tức chiến sự quan trọng, vì thắng lợi, hắn chỉ có thể làm gió bên tai, không đuổi theo cứu, cũng không đi tính toán. Tất cả, lấy nghe theo chiêu đình mệnh lệnh làm chủ. Đại Ma Hoàng Triều. Sát ngư vương nói thầm, lẽ nào trước mắt vị này cường giả, không phải Đại Minh Hoàng Triều người, hơi suy nghĩ, ôn quyền nói rằng, Đại Minh Hoàng Triều chính là hải tộc các đại cổ tộc kẻ địch, các hạ nếu không phải Đại Minh Hoàng Triều người, kính xin lập tức rời đi, không phải vậy chờ hải tộc các cường giả giáng lâm, người nghĩ đi liền khó khăn. Dứt lời, nước biển bắt đầu sôi trào. 14 nói khí thế mạnh mẽ, từ trong vùng biển bộ truyền ra, mang theo khủng bố sát khí, bao phủ mênh mông hải vực. Không phải hải tộc thành viên, giết. Hải Long tộc trưởng quát lệnh, mạnh mẽ khí tức bao phủ, phong tỏa quanh thân hải vực, không đánh vỡ luồng hơi thở này, bất luận người nào đều không thể rời đi. Không được. Phá Lần tộc trưởng thất kinh, xé rách hư không, giáng lâm ở Liệt Diễm Ma tộc trưởng bên cạnh, chí thánh đỉnh phong khí thế phá thể, hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm đến đây 14 bóng người. Tâm ma tộc trưởng, ám ma tộc trưởng đẳng nhân, dồn dập xé rách hải vực, thả khí thế mênh mông, lay động nửa bầu trời.
Chết!
Hải long tộc trưởng nhìn thấy kẻ thù, trong con ngươi sát cơ bùng cháy mạnh, một cơn lửa giận xông thẳng thiên linh huyệt, mõm rồng mở ra, lộ ra máu đỏ răng nanh, khuấy động vạn ngàn hải vực. Bại tướng dưới tay, cũng dám làm dữ. Phá lần tộc trưởng cau mày, hai tay sờ một cái, ngưng tụ hai đám ma khí đạn, dập tắt chu vi nước biển. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. 22 nói chí thánh khí thế, vỡ bờ phương này hải vực, từng đạo vĩnh hằng cột sáng, phá tan mặt biển, chọc vào cửu tiêu, bao phủ mấy vạn hải lý. Toàn bộ Đông Hải, ngàn tỷ sinh linh, đều cảm thấy trong lòng tịch hàn. Mặc dù là phong hoàng võ giả, cũng cảm giác cả người run rẩy, nhỏ bé như hạt bụi. Đánh nhau sao? Liên để thất đại cổ tộc, đi thử tìm đại minh hoàng triều thực lực, mặc kệ ai thắng ai bại, cũng sẽ không ảnh hưởng Đồng Lai Tiên Đảo. Đồng Lai Tiên Đảo đại trưởng lão, đứng một tòa cổ ngoài điện, cảm ứng hư không tràn ngập mạnh mẽ khí tức, tự lẩm bẩm. Việc cấp bách, vẫn là chờ đảo chủ xuất quan, chỉ cần có thể đột phá đại đế cảnh, toàn bộ Đông Hải, không, mặc dù là nguyên thủy đại lục, cũng có Đồng Lai Tiên Đảo một vị trí. Đại trưởng lão quay đầu, nhìn cổ xưa đại điện, âm thầm kích động đến, khuôn mặt chờ mong. Ở tòa này trong đại điện, có một cỗ hơi thở, chính đang phát sinh thủy biến, không ngừng mạnh mẽ. Nhàn nhạt đại đế chi lực, quanh quẩn bốn phía. Một khi đột phá, đem kinh động thiên hạ, thay đổi một vùng thế giới trật tự, tái tạo một phương địa vực quy tắc. May là có thất đại cổ tộc ở, có thể ngăn cản đại minh hoàng triều tiến công, tốt nhất có thể đánh bại đại minh hoàng chủ, không cho chiến loạn lan đến thánh thành, quay rối bệ hạ đột phá. Hải tộc thánh thành, một vị nhân vật mạnh mẽ mở hai mắt ra, nhìn về phương xa nói, nửa bước đại đế thực lực, bao phủ cả tòa thành trì. Hắn gọi Hoàng Ảnh. Hắn là Hải Hoàng Ảnh tử, tồn tại vô số năm, bất luận cái nào Hải Hoàng đăng cơ, đều sẽ chọn một tên tộc nhân, thông qua bí pháp, cải tạo thành vì là ảnh tử. Bên trong tòa thánh thành, mấy tôn cường đại trí thánh võ giả, đứng thành trì bốn phía cảnh giác, nhìn Hoàng Ảnh phương hướng, tràn ngập tôn kính cùng kiên kỵ. Đây là đối với Hải Hoàng tôn kính, cũng có đối với Hoàng Ảnh kiên kỵ. Làm sao bây giờ? Tâm ma tộc trưởng đọc lại tiếng nói, kẻ địch trí thánh cường giả đông đảo, có tới 14 tôn, là bọn hắn hai lần, trong đó còn có ngũ tôn trí thánh võ giả đỉnh cao, thực lực chênh lệch quá lớn, rất khó chiến thắng. Chuẩn bị lui lại. Phá lần tộc trưởng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nói, ngữ khí quả đoán mà kiên quyết. Cái kia đại minh hoàng chiêu quân đội, chúng ta mặc kệ sao? Quang vũ ma tộc trưởng trần chờ nói, trọng lâu mệnh lệnh, nhưng là để cho bọn họ bảo vệ đại minh hoàng chiêu quân đội. Phá lần tộc trưởng ngẩn ra, tay phải siết chặt quyền trượng, hai mắt bắn ra kinh sợ lòng người hàn mang, thăm thẳm nói rằng, bọn họ là nhân tộc, mà không phải ma tộc. Một câu nói này, nói ra bản chất. Lục đại ma tộc tộc trưởng đối diện, đều không có nói chuyện, càng không có phản đối. Vì nhân tộc, mà để cho mình rơi vào nơi nguy hiểm, bọn họ sẽ không đáp ứng, càng sẽ không đồng ý. Hê hê! Nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Hải Long tộc trưởng lạnh lùng nói, có loại đại thù đem báo khoan khoái cảm giác, cũng không sốt ruột động thủ, khuôn mặt trêu tức. Chí thánh chênh lệch vô cùng lớn. Nhiều một vị chí thánh võ giả, thì có khả năng thay đổi một trận chiến đấu. Huống chi, bọn họ có 14 tôn chí thánh võ giả, thêm vào sát ngư vương, có tới 15 tôn. Hừ, chỉ bằng các ngươi. Phá lần tộc trưởng cười gằn, vô tận ma khí phá thể, ở trên đỉnh đầu khoảng không, hình thành một đạo không gian trùng động, liều lĩnh cuồng bạo năng lượng, một luồng thế giới chi lực, nghiêng mà xuống. Hán, ở triệu hoán ma giới đường cái. Không được, bọn họ muốn chạy trốn. Chương 272, Yến Vân thập bát kỵ đến. Không được, bọn họ muốn chạy trốn chạy, nhanh lên một chút động thủ. Hải Long tộc trưởng vội vàng quát, màu xanh thăm thẳm linh khí, ngưng tụ ở trên long chảo, đống nhiên vung ra, hướng về đường hầm không gian chụp tới. Không cần hắn nhắc nhở, còn lại mấy tộc cường giả, đồng thời phát động chí cường công kích, không chút lưu tình. Bọn họ giống trống khua chiêng điều động, cũng không thể tay không mà về, tối thiểu cũng phải chém giết mấy tôn chí thánh, làm cho người trong thiên hạ biết. Đông Hải trung tâm hải vực thuộc về hải tộc, dám to gan xâm phạm vùng đất này người, đều phải chết. Cho tới đệ nhất quân đoàn cùng đệ nhị quân đoàn, bọn họ vẫn không có để ở trong mắt, thậm chí không có tính toán ra tay. Vô chi, thế giới chi lực, há lại là các ngươi có thể lay động. Phá lần tộc trưởng cười gần không ngừng. Thế giới chi lực, chính là một thế giới bản nguyên, tạo thành năng lượng, chỉ có thống nhất thế giới thế lực, mới có tư cách điều động, đồng thời, cũng không phải người nào đều có thể điều động, nhất định phải người có thân phận nhất định. Có thể đại biểu phương này thế lực mới được. Hắn làm đại ma hoàng triều thừa tướng, dưới một người, trên vạn người, đương nhiên là có tư cách. Rầm rầm rầm. 14 nói công kích, toàn bộ rơi vào thế giới trên lối đi, phát sinh liên tiếp vang vọng. Có thể thất đại cổ tộc cường giả, nhưng không có nửa điểm mừng rỡ, ánh mắt âm trầm. Bọn họ phát hiện mình công kích, không có cho đường hầm không gian, tạo thành nửa điểm thương tổn, chỉ là nghe xong một vang. Điều này làm cho bọn họ khiếp sợ không thôi. Đi. Phá lần tộc trưởng trầm giọng nói rằng, liếc mắt nhìn chằm chằm Hải Long tộc trưởng một chút, nhanh chân bước vào thế giới đường hầm không gian, loại này ngạo mạn tư thái, giống như là người thắng trở về. Từ đầu tới cuối, bọn họ đều không có xem đệ nhất quân đoàn cùng đệ nhị quân đoàn một chút. Ngoại tộc người quả nhiên không dựa dẫm được. Xích Hỏa nhìn Phá Lần bảy người rời đi, tức giận không thôi, cũng đúng người của ma tộc, thất vọng cực độ, hít sâu mấy hơi thở, bình phục tâm tình sau, mới đúng Quan Hồng dò hỏi, "Quan tướng quân, làm sao bây giờ?" Truyền âm trận pháp yên tĩnh. Một lát sau, mới truyền đến ngưng trọng âm thanh. "Đại sở chi trinh, ngươi và ta vốn là đáng chết người, nhận được hoàng chủ ký thác trọng trách, thống ngự một quân, ban tặng phủ đệ, thành gia lập nghiệp, thừa tướng thường thường nói một câu, quân lấy nước sĩ đợi ta, ta tất nước sĩ báo chi. Hiện tại, nên chúng ta đền đáp quân ân." Quan Hồng âm thanh vang dội, từ truyền âm trong trận pháp truyền ra, mang theo trung nghĩa vô song, kiên cường ngữ khí. "Quan tướng quân, ta nghe lời ngươi." Xích Hỏa thân thể chấn động, nhớ tới dị vãng các loại, hắn còn nhớ thân phận của chính mình, vào rừng làm cướp là giặc, vì là trộm, làm giết. Hắn còn nhớ Quan Hồng thân phận, chính là sở quốc tàn tướng, tay nắm trọng binh, đáng chém. Nhưng dù là thân phận như vậy, bọn họ ở Đại Minh Hoàng Triều bên trong, không có gặp chèn ép cùng làm đủ, trái lại ngồi chắc trong quân, khống chế một quân. "Quân dạ, tháng ngày." Tại đây 5 năm qua, bọn họ cũng cưới vợ, còn sinh mấy đứa trẻ, sinh hoạt mỹ mãn. "Truyền lệnh, điều khiển tàu ngầm, va chạm sát ngư tộc đại bản doanh, cũng làm nổ bom." Quan Hồng giận dữ hét. Chỉ thấy một chiếc tàu ngầm, lấy vượt qua phong hoàng võ giả tốc độ, mãnh liệt về phía trước va chạm, lực xung kích cực lớn, hình thành vô số đạo đáy biển ám lưu. "Ha ha." Xích Hỏa cười to, cũng cực kỳ không tàu ngầm, việc nghĩa chẳng từ nan đi theo ở Quan Hồng phía sau. Nay vừa đi, sẽ thấy cũng không có thể toàn ra đoàn viên, nhưng hắn tin tưởng, triều đình sẽ nhớ kỹ có công người, triều đình sẽ đối xử tử tế có công chi thần đàn bà góa. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới không có nỗi lo về sau. Một đám phong tử. Phá Lần tộc trưởng quay đầu, nhìn thấy hai chiếc tàu ngầm tiến lên quy tích, thấp giọng nổi giận mắng, chẳng biết vì sao, trong lòng tức giận không thôi. "Ở trong mắt ngươi phong tử, nhưng là trong lòng ta anh hùng, ngươi vì là ma, vì tư lợi, cũng không biết cái gì gọi là đại nghĩa, cái gì gọi là quân nhân." Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng, ở Phá Lần tộc trưởng trong đầu nổ vang, đáng sợ sóng âm, xông tới linh hồn chi lực, để hắn thống khổ không ngớt. Ngay sau đó, để hắn sợ hãi một màn đã xảy ra. Hắn đỉnh đầu thế giới không gian trung động, lại bắt đầu tan rã, tiêu tan không gặp. Một minh chữ, lấp lóe hảo quang màu vàng. Ở nơi này kiểu chữ bên cạnh, còn có một đem loan đao, hàn quang nổ tung. Đại Minh Hoàng Triều làm Đại Ma Hoàng Triều mẫu quốc, tự nhiên cũng có thể điều khiển thế giới không gian trung động. Đạp 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 đạp. Vạn trượng trong biển sâu, vang lên một trận tiếng vó ngựa, càng ngày càng trầm trọng, gõ mọi người trái tim, có loại thở không nổi cảm giác ngột ngạt, lại cảm thấy hoang đường chi kỷ, tại đây trong biển rộng, tại sao có thể có chiến mã chạy như bay đây? "Mau nhìn, có người đến rồi." Quang Vũ Ma tộc trưởng kinh ngạc thốt lên, chỉ vào phương xa đáy biển, ở đen kịt trong hoàng cảnh, có 18 bóng người, cưỡi chiến mã, chạy trồm mà tới. Tình huống có biến, quan tướng quân mau dừng lại. Xích Hỏa đi theo ở phía sau, nhìn thấy Yến Vân thập bát kỵ, tinh thần chấn động, vội vàng truyền âm nói. Có thể phía trước Quan Hồng, đã đóng kín ngũ quan, chỉ muốn đồng quy vu tận, bất kể là tiếng vó ngựa, vẫn là Xích Hỏa thanh âm của, đều không có nghe được. Ầm ầm ầm. Ngàn trượng tàu ngầm, như một con phá lung cự thú, phát động hung manh công kích. "Cứu bọn họ." Yến Vân thập bát kỵ thủ lĩnh, bình thản ra lệnh, không có một chút nào cảm tình, lạnh lẽo lạnh, lại như biển sâu nước biển. Hai kỵ bóng người, phá không mà đi, trong nháy mắt, liền tới đến tàu ngầm phía trước, chậm rãi xuề bàn tay ra, che ở tàu ngầm trên trận pháp. Ngàn trượng sắt thép tàu ngầm, lại như một món đồ chơi, bị dễ dàng ngăn cản. "Tướng quân, Đại Minh Hoàng Triều Yến Vân thập bát kỵ, đến đây hội hợp." Một ngựa mắt lộ tôn kính, nhìn ra Quan Hồng đóng kín ngũ quan, dùng linh hồn truyền âm nói. "Yến Vân, 18 kỵ." Quan Hồng mở mắt ra, nhìn thấy phía trước bóng người, lộ ra một tia thả lỏng nụ cười, triều đình làm việc, quả nhiên chưa từng xuất hiện sai lầm, vội vàng giải trừ đóng kín ngũ quan, ôm quyền nói rằng, "Vị đại nhân này, phiền phức các ngươi." "Không phiền phức." Một tên Yến Vân kỵ nói rằng, một chữ quý như vàng, tay nâng tàu ngầm, lui về mười mấy dặm ở ngoài. "Đều là chí thánh hậu kỳ võ giả, chúng ta đánh giá thấp Đại Minh Hoàng Triều thực lực." Phá Lần tộc trưởng than thở, có chút phiền muộn, chạy trốn bị tóm hiện hành, này cũng không phải hảo giao kém a. "Qua xem một chút đi." Quang Vũ Ma tộc trưởng trầm giọng nói, hơi cảm giác không rõ. Phá lần tộc trưởng gật đầu, hướng về Yến Vân thập bát kỵ phương hướng bay đi.
Đứng lại.
Một tên Yến Vân kỵ, nhìn thấy phá lần khí bảy người, lên tiếng ngăn lại nói, trên người áo lạnh lấp lóe, loan đao trong tay che ở trước ngực, có chứa mặt nạ bộ, lộ ra một đôi lạnh lẽo hai mắt, tràn ngập vô tận sắc cơ.
Vị tướng quân này, lúc trước kẻ địch đông đảo, chúng ta là...
Phá lần tộc trưởng dừng lại bước tiến, muốn giải thích.
Được rồi, các ngươi là ma, chúng ta là người, không có gì cộng đồng lời nói, ngươi có lời gì, liền cho trọng lâu cung phụng nói đi.
Yến Vân thập bát kỵ thủ lĩnh xua tay, đánh gãy phá lần tộc trưởng.
Kỳ thực, bọn họ đã tới một trận.
Ma tộc không hề lòng thần phục, dư sinh cùng quách gia đẳng nhân, đã sớm phát hiện.
Vừa vặn mượn chiến trường, gõ một hồi ma tộc, lấy minh chính thống.
Chương 273, hung hăng vô song.
Đại Minh Hoàng Triều còn có còn lại cường giả.
Hải Long tộc trưởng khoe miệng co giật, một luồng hoảng sợ cảm giác, tự nhiên mà sinh ra, Đại Minh Hoàng Triều thực sự quá thần bí.
Còn nhớ lúc trước, thế nhân đều cho rằng Đại Minh Hoàng Triều, chỉ có một vị trí thánh, không đáng để lo.
Đỉnh cao đại hội sau, Đại Minh Hoàng Triều triển lộ phong mang, xuất hiện 8 đại trí thánh, vừa ra tay liền đánh giết Hải Long tộc 2 vị trí thánh, khiếp sợ Đông Hải trên dưới.
Mà lập tức, Hải tộc thất đại cổ tộc cường giả cùng xuất hiện. Xoay sở đủ 14 tôn trí thánh, cho rằng có thể đánh bại Đại Minh Hoàng Triều, lại phát hiện đã từng kẻ địch, lại trở nên mạnh mẽ, tổng cộng có 26 trí tôn trí thánh.
Này, khủng bố bao nhiêu số lượng?
Toàn bộ hải tộc, thêm vào thánh thành trí thánh võ giả, cũng bất quá hơn 20 tôn.
Nói cách khác, Đại Minh Hoàng Triều đỉnh cao thực lực, đã vượt qua hải tộc, trở thành Đông Hải đệ nhất.
Xong.
Sát ngư tộc sắc mặt trắng bệnh, ở Yến Vân thập bát kỵ xuất hiện lúc, hắn liền biết hôm nay... Sát ngư tộc khó thoát diệt tộc nguy hiểm.
18 tôn trí thánh, là đủ càn quét hải tộc.
Thất đại cổ tộc, căn buồn không có thực lực ngăn cản.
Cũng chỉ có thánh thành, có năng lực cùng đánh một trận, nhưng hải hoàng chính đang đột phá đại đế cảnh, thánh thành toàn diện phong thành, sẽ không có thánh thành cường giả trợ giúp.
Phạm Đại Minh thiên uy người, giết.
Yến Vân thập bát kỵ thống lĩnh, giơ lên cao trăng lạnh loan đao, tay nắm dây cương, quay về sát ngư tộc lĩnh vực bầu trời hải tộc trí thánh võ giả, phát động mãnh liệt xung phong, sát khí ngút trời. Bao phủ chu vi mấy trăm dặm,
cộng đồng ra tay.
Hải Long tộc trưởng con ngươi co rút nhanh, né qua một tia kinh hoàng, lớn tiếng giận dữ hét:
Ma Man Vương, Bạch Sa Vương, Hải Giải Vương, Lam Nồn Vương, Hải Chi Vương, Mỹ Nhân Ngư tộc giải 6 người cũng rõ ràng trước mặt thế cuộc nguy cơ, không hề bảo lưu ra tay.
Mặt khác mấy tôn trí thánh võ giả cũng hộ tống tác chiến, bạo phát mạnh mẽ công kích.
14 nói khí thế ở trong biển hình thành vô số vòng xoáy, lôi kéo Haiti trong khoảnh khắc. Liền đem sát ngư tộc đại bản doanh ở ngoài trận pháp xé rách, lộ ra vô số kiến trúc.
Nhưng những này kiến trúc vừa mới xuất hiện trong mắt mọi người đã bị vòng xoáy hút vào, dập tắt thành tro, hết thảy tất cả đều trở nên trống lốc, không hề sinh cơ.
Quân hồn bảo vệ, chặn.
Đệ nhất quân đoàn trưởng cùng đệ nhị quân đoàn trưởng liều mạng điều khiển quân hồn, đẩy này cỗ to lớn lôi kéo lực lượng ở bên trong nước chậm chậm di động, cho tới năng lượng tiêu hao hết quân đoàn thứ ba trực tiếp bị cuốn vào vòng xoáy bên trong, toàn quân diệt.
Hết thể đều ở hủy diệt, hết thể đều ở biến mất.
Không. Không muốn.
Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy a?
Sát ngư vương thực lực mạnh mẽ, mặc dù thân ở vòng xoáy bên trong, cũng không được ảnh hưởng. Hắn nhìn trước mắt hủy diệt cảnh tượng, đặc biệt là vô số tộc nhân, bị vòng xoáy lực lượng lôi kéo lúc, muốn rách cả mí mắt, biểu hiện suýt chút nữa tan vỡ.
Hắn còn muốn chính mình đột phá chí thánh cảnh, có thể dẫn dắt bộ tộc hướng đi đỉnh cao, trở thành cổ tộc.
Hắn còn muốn đột phá chí thánh. Có thể tại đại đạo trên đường, tiến thêm một bước.
Hắn còn muốn hết thảy tốt đẹp chính là tất cả.
Nhưng này tất cả vừa mới bắt đầu, liền nên đón hủy diệt cùng đả kích, tử vong cùng chung kết.
Tộc trưởng, nhanh lên một chút chạy đi.
Một tên phong hoàng cảnh trưởng lão, bay đến sát ngư vương bên cạnh, linh khí nồng nặc hiện lên, hình thành một cái lồng phòng hộ, khổ sở chống đỡ lấy.
Rút lui.
Sát ngư vương tỉnh táo lại, trầm giọng ra lệnh, hai tay cuốn một cái, mang theo vài tên trưởng lão, hướng càng sâu hải vực bay đi.
Yến Vân thập bát kỵ mặc dù phát động xung phong, cũng đem sát ngư vương cử động, nhìn rõ rõ ràng ràng, nhưng không có ra tay ngăn cản.
Chỉ cần thân ở chiến trường, bọn họ thì sẽ không tách ra, duy trì trạng thái tốt nhất.
Không thể để cho sát ngư vương chạy.
Quan Hồng nhìn kẻ địch thoát đi, vội vàng quát, nhưng không có chút nào biện pháp, một vị trí thánh võ giả muốn chạy trốn chạy, trừ phi đặc biệt lợi hại quân đoàn ở ngoài, bằng không không thể thành công.
Phá lần tộc trưởng bảy người, mắt lạnh đứng bên cạnh, không hề bị lay động. Nếu đã đắc tội Đại Minh Hoàng Triều, vậy thì lợn chết không sợ bỏng nước sôi, đắc tội triệt để một điểm.
Ngược lại bọn họ lại không sợ.
Vô liêm sỉ.
Thất đại cổ tộc cường giả, cũng nhìn thấy sát ngư vương thoát đi, tức giận không thôi.
chúng ta còn đang liều mạng giao chiến, ngươi đến được, trực tiếp chạy trốn. Chết đạo hưu bất tử bần đạo sao?
Ẩm.
Yến Vân thập bát kỵ công kích, hung hãn hạ xuống, 18 nói loan đao, tỏa ra vô song ánh sáng, muốn bình định thiên hạ tất cả kẻ địch. Hải bình hai bờ sông rộng. Chu vi mấy dặm nước biển, bị đáng sợ kình khí đẩy hướng về hai bên, lộ ra một mảnh khu vực chân không. Hải Long Âm. Ma Man Điện Vũ. Bạch Sa Trắng Hải. Vạn Chi Thiên Võng. Hải Long tộc trưởng đẳng nhân vội vàng giáng trả, triển khai đáng sợ công kích, mỗi một chiều, mỗi một thức, đều bàng bạc mà mạnh mẽ, mang theo đáng sợ sắc cơ, dùng hết tất cả sức mạnh. Bọn họ đều rõ ràng, bây giờ là liều mạng thời điểm. Ầm ầm ầm. Song phương công kích, va chạm vào nhau, phát sinh nổ vang tiếng nổ mạnh, ào ào dư âm, truyền ra vạn trượng biển sâu, nổ ra mấy ngàn trượng hơi nước, kinh khí càng quái, nhấc lên tầng tầng sóng biển, hướng về tứ phương khuếch tán. Chí thánh lực lượng, khủng bố tuyệt luân. Hải tộc 14 tôn chí thánh, có 3 vị chí thánh đỉnh phong, 4 tôn chí thánh hậu kỳ, còn lại 7 tôn làm chí thánh sơ kỳ, này cỗ thực lực, vô cùng khủng bố. Nhưng cùng Yến Vân thập bát kỵ so ra, liền có vẻ không đủ. Phụ. Vẹn vẹn một vòng công kích, hải tộc 14 tôn chí thánh, liền chịu đến chấn thương, phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra, ở đáy biển lưu lại 14 nói xương máu. Thực lực thật là mạnh mẽ. Lam Đồn Vương tuét miệng nói, mặt lộ vẻ thần sắc thống khổ, đỏ sẫm máu tươi, từ hắn màu xanh nước biển vây lưng chảy xuôi, nơi đó có một đạo dài mấy trượng vết thương do dao chém, lưu lại tàn bạo năng lượng, thật lâu chưa tán. Còn lại các cường giả trên người, hoặc nhiều hoặc ít đều có vết thương do dao chém. Bọn họ nhìn Yến Vân thập bát kỵ, để lộ ra không cách nào che giấu khiếp sợ. Bọn họ, thất bại. Ong ong ong. Đáy biển thánh thành, hết thể sinh linh bỗng nhiên ngẩng đầu, cảm thấy một trận hồi hộp. Trong nước đồng bền linh khí, trở nên cuồng bạo. Một luồng trước nay chưa từng có, chưa từng nhìn thấy linh khí vòng xoáy, xuất hiện trên tòa thánh thành khoảng không, chu vi mấy chục dặm linh khí, trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ, đồng thời vòng xoáy này, còn đang không ngừng mở rộng. 100 dặm. 500 dặm. 1000 dặm. 5000 dặm. 3000 dặm. Vòng xoáy không ngừng mở rộng, như nuốt trôi thiên hạ, đem chỗ đi qua linh khí, toàn bộ thồn phệ không còn một ngống, cuối cùng bao phủ toàn bộ Đông Hải chi để. Thánh thành sinh linh, toàn bộ lui ra thành trì. Hoàng ảnh thanh âm của, truyền khắp thánh thành, hắn nhìn ở giữa cung điện, cái kia bị linh khí bao phủ bóng người, hai tay sờ một cái, mấy chục đạo trận vân, lay lập thiên địa, cấm chỉ bất luận người nào tới gần. Vô số sinh linh ngẩn ra, qua một lúc lâu, mới phản ứng được, hướng về ngoài thành di động. Bọn họ vĩ đại hải hoàng bệ hạ, chính đang xông tới đại đế cảnh bình cảnh. Đây là sát ngư tộc lĩnh vực, chuẩn bị vòng thứ 2 giao chiến cổ bảy tộc cùng Yến Vân thập bát kỵ, phát hiện trong nước linh khí đang hướng trung tâm vùng biển trôi qua, âm thầm kinh ngạc. Hình như là bệ hạ đột phá. Mỹ nhân ngư tộc trường trước hết phản ứng lại, sắc mặt vui vẻ nói. Nhất định là bệ hạ đang đột phá. Sau đó, hải long tộc trưởng cũng phản ứng lại, lòng tràn đầy căm hận quát, thôn phệ Đông Hải linh khí, cũng chỉ có đột phá đại đế cảnh, mới có thể sản sinh lớn như vậy động tĩnh. Ha ha, đại minh hoàng triều người, chờ ta hoàng đột phá đại đế cảnh, chính là của các ngươi giờ chết. Chương 274, thành đế thời cơ. Thủ lĩnh, phải ra khỏi tay đánh giết sao? Một tên Yến Vân kỵ hít mắt, khó chịu hải long tộc trưởng tiểu nhân đắc chí dáng vẻ, lạnh giọng nói rằng. Thanh âm không lớn, nhưng ở trận đều là chí thánh võ giả, cảm ứng nhạy bén, đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Hải long tộc trưởng hơi biến sắc mặt, không nhịn được chân sau hai bước, hải hoàng là ở xung kích đại đế cảnh bình cảnh không sai, nhưng điều này cũng cần một quá trình, chờ sau khi đột phá, còn muốn vượt qua thiên kiếp. Khoảng thời gian này, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng là đầy đủ kết thúc một trận chiến đấu, đặc biệt là hai phe địch ta sức mạnh, có rất đại cách xa. Không cần. Thủ lĩnh lắc đầu, trong con ngươi hết sạch lấp lóe, hải hoàng đột phá đại đế cảnh, đây cũng không phải là một tin tức tốt, trận đánh bại hải tộc, thì càng thêm khó khăn. Một vị đại đế, cũng không phải hiếu chiến thắng. Hải long tộc trưởng đảm nhân, chính là hải tộc sức mạnh trung kiên, nếu như hiện tại đánh giết, chờ hải hoàng đột phá đại đế cảnh giới sau, tuyệt đối sẽ điên cuồng trả thù, bất lợi cho đại minh hoàng triều phát triển. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, mặc dù không đánh giết hải long tộc trưởng đảm nhân, hải hoàng cũng sẽ ra tay, khác biệt duy nhất, chính là có không có trao đổi độ khả thi. Mà trao đổi, lại xây dựng ở thực lực ngang nhau. Yến Vân thập bát kỵ thực lực không yếu, ở bố trí quân trận sau, có thể nên chiến đại đế sơ kỳ võ giả, nhưng chặn đánh giết, liền cực kỳ khó khăn, thậm chí không thể làm được. Ở hải hoàng đột phá trước, các ngươi tại chỗ bất động, nếu ai không tuân quy củ, chết. Yến Vân thập bát kỵ thủ lĩnh, lạnh giọng nói rằng, ngâm người cốt tủy. Hải long tộc trưởng đẳng nhân đối diện, không mò ra Yến Vân kỵ thủ lĩnh đang đánh ý định quỷ quái gì, chờ ở tại chỗ, cũng không dám lộn xộn. Quan tướng quân, các ngươi rời đi trước. Xem thất đại cổ tộc người vẫn tính thành thật, Yến Vân thập bát kỵ thủ lĩnh đi tới tàu ngầm một bên, âm thầm truyền âm nói. Hải Hoang đột phá, nhất định sẽ tham gia cuộc chiến đấu này, không làm được còn có thể phát sinh đại chiến, đại đế cảnh trong lúc đó chiến đấu, cho dù là một tia dư âm, cũng không phải hai chiếc tàu ngầm có khả năng chịu đựng. Đại nhân, các ngươi khá bảo trọng. Quan Hồng trầm tư. Ôn Quyền nói rằng, bọn họ lưu lại, cũng cái gì đều không làm được, ngược lại sẽ cản trở, thà rằng như vậy, còn không bằng rời đi, để Yến Vân thập bát kỵ ít đi nỗi lo về sau. Cáo biệt sau khi, Quan Hồng điều khiển tàu ngầm, hướng về mặt biển chạy tới, chuẩn bị trở về Hàn Hận đảo. Thất đại ma tộc tộc trưởng, đã ở bí mật truyền âm. Hải Hoàng muốn đột phá đại đế, tương đương với bán tiên cảnh, chúng ta làm sao bây giờ? Thâm ma tộc trưởng nghiêm nghị hỏi. Bán tiên, đây chính là ma giới cảnh giới trong truyền thuyết, có thể lấy sức một người, trấn áp một thế giới nhân vật khủng bố. Đi. Phá lần tộc trưởng kiên quyết nói, một khi Hải Hoàng đột phá đại đế cảnh, bọn họ đừng nói rời đi, có thể bảo vệ một cái mạng là tốt lắm rồi. Một vị đại đế, chặn đánh giết mấy chục tôn chí thánh, còn không cùng chơi tựa như. Chí thánh võ giả, ở đại đế cảnh võ giả trước mặt, giống như là một ngoan đồng cùng người khổng lồ. Thâm Nguyên ma tộc trưởng, Liệt Diễm ma tộc trưởng đẳng nhân, đồng loạt gật đầu, triển khai thân pháp, nhanh chóng rời đi. Trong chớp mắt, liền biến mất không còn tăm hơi, không hề cốt khí có thể nói. Thật đáng thương, liền các ngươi minh hữu đều rời đi. Nhiều chuyện Hải Long tộc trưởng, lại không nhịn được châm chọc nói, nói mới lên tiếng một nửa, liền nhìn thấy một đạo đáng sợ đao khí, càn quấy mà xuống, chói mắt hàn quang, soi sáng biển sâu. A. Hải Long tộc trưởng chưa phản ứng lại, liền nhìn thấy một con rồng móng bay ra, vô tận máu tươi, không ngừng được bốc lên, tiếp theo đau đớn cảm giác kéo tới, để hắn không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm. Còn dám lên tiếng, đoạn cũng không phải là tay, mà là đầu. Yến Vân thập bát kỵ lạnh lùng nói, thô bạo mười phần, để Hải Long tộc trưởng lòng có run lên, cố nén đau đớn, không cho phát ra âm thanh đến, thậm chí không dám vận chuyển linh khí khôi phục thương thế. Cái kia của tay, cũng bị cuốn vào đáy biển loạn lưu, không biết trôi về phương nào. Anh chị em cùng cha khác mẹ chấn động hổ, ma man vương đẳng nhân, cũng bị sợ hết hồn, một vị trí thánh đỉnh phong võ giả, còn chưa kịp phản ứng, đã bị chặt đứt cánh tay, thực lực này cũng quá cường đại. Lẽ nào Yến Vân thập bát kỵ lúc trước ra tay, không có tác dụng đem hết toàn lực? Đồng Lai tiên đảo. Cổ xưa trong đại điện, cũng truyền ra một luồng khủng bố sức hút, thôn vệ thiên địa linh khí, lan đến 1 triệu dặm, tất cả linh khí, cũng giống như tựa như điên vậy, cuồn cuộn không ngừng tràn vào. Đời này, Đồng Lai tiên đảo sẽ có một vị trí. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm cổ xưa đại điện, thấp giọng lầm bầm ngữ, nghiêm túc khuôn mặt, lộ ra vẻ vui sướng. Loại hiện tượng này, chính là thành đế hình ảnh. Đồng Lai tiên đảo, mấy trăm ngàn đệ tử đại hỉ, ở các đại trưởng lao dưới sự chỉ huy, phân loại bốn phía, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đồng Lai đảo chủ đột phá, nhất định sẽ thay đổi Đông Hải cách cục, đối với chúng ta tới nói, cũng không biết là tốt hay xấu. Lãng Cầm cổ triều, một vị quân vương nhìn về phương xa, uy nghiêm khuôn mặt, lộ ra một tia nghiêm nghị, bắt đầu suy tư quốc gia tương lai. Nhất Phương đại đế, sẽ trực tiếp ảnh hưởng quốc gia ngoại giao cùng lợi ích. Đồng Lai tiên đảo, hy vọng đừng trở thành hổ lang sai báo. Đông Hải chi tây, tới gần Nguyên Thủy Đại Lục Thanh Vân cổ quốc, từng vị cường giả đông nhìn, thầm nghĩ. Hơi thở của bọn họ cực kỳ mạnh mẽ. Ngoài ra, còn có mấy phe thế lực cũng đúng Đồng Lai đảo chủ đột phá, truyền đạt bất đồng mệnh lệnh, làm ra bất đồng tỏ thái độ. Trong này, nhất không cao hứng thực lực chính là Lam Nguyệt Các. Phụ. Một chiếc thuyền con trên, bế quan tu luyện Nhan Như Ngọc, khí tức đột nhiên trở nên hỗn loạn, ngay sau đó linh khí mất khống chế, phá tan gân mạch, thương tới ngũ tạng lục phủ, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Vô liêm sỉ, bản tọa thành đế thời cơ. Nhan Như Ngọc ngã quắp trên mặt đất, ngửa mặt lên trời thét dài nói, lòng tràn đầy không cam lòng. Đang giải quyết quỷ cựu thánh giả, tiêu trừ tâm ma sau, hắn rốt cục vượt qua di vãng, tìm tới thành đế cơ hội, liền trở về Lam Nguyệt đảo, bắt đầu bế quan đột phá. Phía trước tất cả đều vô cùng thuận lợi. Có thể đến thời khắc mấu chốt, sắp xông tới bình cảnh lúc, linh khí kịch liệt giảm xuống, bên trong đan điền linh khí ít đi cung cấp, dẫn phát bạo động. Phu quân, Đồng Lai đảo chủ đang đột phá đại đế. Lam Nguyệt lâu kém yếu nói rằng, xem Nhan Như Ngọc ánh mắt, thiếu một tia ái mộ. Lam Nguyệt tâm cái chết, cho nàng rất lớn xung kích. Cũng tỉnh táo rất nhiều. Đồng Lai đảo chủ. Nhan Như Ngọc lau chùi khỏe miệng máu tươi, hoa đảo trong mắt lấp lóe hắc quang, trong cơ thể công pháp vận chuyển, một phát bắt được Lam Nguyệt lâu, bắt đầu nguyên thủy nhất bản năng. Một luồng tà mị khí tức, tràn ngập ở thuyền nhỏ. Không. Không muốn a. Lam Nguyệt lâu thanh âm hoảng sợ. Từ thuyền nhỏ truyền ra, trong cơ thể linh khí, nhanh chóng chạy vào Nhan Như Ngọc trong cơ thể. Mà hơi thở của nàng, bắt đầu nhanh chóng giảm xuống, Chí Thánh sơ kỳ, Phong Hoàng đỉnh phong, Phong Hoàng trung kỳ. Thái Âm bổ dương, trực tiếp lấy bản nguyên, cướp đoạt đối phương linh khí, tu vi, sinh mệnh. Lam Nguyệt các đệ tử, bày trận. Nhan Như Ngọc uy thế thanh âm của, tràn ngập toàn bộ hòn đảo. Vòng trời tay háo đồng bền, từng người xinh đẹp đệ tử, rơi vào trên trận pháp, tổng cộng vài người, quần quận không ngừng cho Nhan Như Ngọc cung cấp năng lượng. Hắn còn chưa phải cam. Hắn muốn dùng tàn nhẫn nhất, vô liêm sỉ nhất phương pháp, tranh thủ này một tia thành đế cơ hội. Chương 275, đế kiếp. Hải Hoàng, Đồng Lai đảo chủ, Nhan Như Ngọc, đều ở chuẩn bị đột phá đại đế cảnh, trong đó lấy Hải Hoàng căn cơ hùng hậu nhất, cũng là có hy vọng nhất đột phá đại đế cảnh. Hoàng chủ, coi khí thế, có người ở đột phá đại đế cảnh, ngoài ra, nước ta khí vận đã đình chỉ tăng trưởng. Đại Minh Hoàng Triều, Viên Thiên Cương nghiêm nghị nói rằng, mang theo từng tia một sầu lo, thông qua bói toán, hắn phát hiện Đại Minh Hoàng Triều vận nước, ở có người đột phá đại đế cảnh lúc trở nên yếu đi mấy phần. Điều này nói rõ chính đang đột phá đại đế cảnh võ giả, sẽ ảnh hưởng Đại Minh Hoàng Triều tương lai. Quách Gia, Trịnh Hòa, Hòa Thân đẳng nhân, hơi biến sắc mặt. Ken, chúc mừng ký chủ, mở ra đánh thẻ nhiệm vụ, Hải Hoàng đột phá đại đế cảnh sau, sẽ che chở sát ngư tộc, xin mời ký chủ đánh bại Hải Hoàng, chiếm lĩnh sát ngư tộc lĩnh vực. Dư Sinh ngồi ngay ngắn hoàng vị, nghe hệ thống nhắc nhở thanh, ngón tay gõ tay vịt, âm thầm kinh ngạc. Hải Hoàng đột phá đại đế cảnh. Đây cũng không phải là một tin tức tốt, đối với Đại Minh Hoàng Triều tới nói, quả thực là một tin dữ. Truyền lệnh, để Yến Vân Thập Bát Kỵ chiếm lĩnh sát ngư tộc lĩnh vực. Dư Sinh ra lệnh, bình thản thanh âm của bên trong, mang theo một luồng vô thượng uy nghiêm. Nặc. Quách Gia chắp tay nói, xuống chuyện đạt mệnh lệnh. Thiên địa minh ngông, đại đạo cô tịch, hôm nay, châm cùng hải tộc khí vận, đột phá đại đế cảnh. Một đạo vang dội thanh âm của, truyền khắp Đông Hải lãnh thổ quốc gia, lại như một đạo thiên âm, hoặc như là thiên thần nói nhỏ, vang vọng Đông Hải hết thảy sinh linh bên tai, đấm thẳng sâu trong linh hồn. Vô số hải tộc con dân sôi trào, ngừng thở, chờ đợi nhớ vào sử sách một màn. Cổ đến nay đến, bất kỳ một vị đại đế đột phá, đều sẽ tên hát sử sách, ở lịch sử quỹ tích bên trong, lưu lại dày đặc một bút. Ngang. Trên tòa thánh thành khoảng không, hải tộc khí vận kim long bay lên không, chiếm giữ bàng bạc khí vận chi lực, tràn vào hải hoàng trong cơ thể, phát sinh tiếng rồng ngâm hổ gầm, không dứt bên hai. Hắn ở tích lũy sức mạnh, chuẩn bị cuối cùng bước lên trước. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy tuôn trào thành, 100 mạch linh khí dung hợp, hình thành một luồng chí cường sức mạnh, va về phía một chiếc cổng trời. Cổ ngữ có lời, thiên địa có một cánh cửa, tồn tại mỗi người trong cơ thể, đẩy cửa ra, chính là một thế giới mới, ở nơi này bên trong thế giới, có câu, hữu tâm, có sống mãi. Thiên địa vô cực, kiếm ngự thiên hạ, kiếm tâm gia trì, kiếm đạo vĩnh hằng. Đồng Lai tiên đảo, cổ xưa trong đại điện, cũng truyền ra sáng sủa huyền âm, một luồng vô song kiếm khí, xuyên thấu thời không. Tràn ngập đến cả tòa Đông Hải, hết thảy tu kiếm người, đều cảm thấy trong cơ thể kiếm khí, có thần phục dấu hiệu. Một đạo cổ điển kiếm khí, huyền không Đồng Lai tiên đảo bầu trời, không khả quan to lớn tiểu, đứng trong đảo ngước nhìn vòng trời, kiếm dài vạn trượng, đứng vạn dặm ở ngoài phóng tầm mắt tới, kiếm khí vẫn dài vạn trượng. Đây là kiếm đạo. Cũng là Đồng Lai đảo chủ ngưng tụ kiếm phôi. Ta nói, bất cô đan. Nguyên thủy đại lục, thiên kiếm lao tổ mở mắt ra, né qua một tia chiến ý, hơi suy nghĩ. Đỉnh đầu trôi nổi một cái ba tấc huyền kiếm, cách vô tận không gian, tìm hiểu phương xa kiếm ý. Lạnh lẽo âm trầm kiếm khí, như một đàm kiếm sông, treo lơ lửng với bầu trời đỉnh. Phu quân, chúng ta không xong rồi. Lam Nguyệt các bên trong, lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Lam Nguyệt lâu nằm ở Nhan Như Ngọc dưới thân, một thân tu vi, rơi xuống đến phong vương cảnh, chân bóng như ngọc da thịt, cũng biến thành lu mờ ảm đạm, quyến rũ yêu kiều khuôn mặt, cũng dài mãn nếp nhăn, tỏa ra một luồng mùi hôi thối. 10.000 Lam Nguyệt các đệ tử, cũng tốt không tới đi đâu, linh khí khô cạn, cơ nhục, bắp thịt lỏng lẻo, 3.000 tóc đen rơi xuống, ánh mắt trống rỗng tối tăm, lần này răng rớp, còn không bằng dịa đường xin cơm ăn mày. Vù vù. Nhan Như Ngọc thở dốc như trâu, sắc mặt dữ tợn, đầy mắt điên cuồng, bỏ tới Lam Nguyệt lâu trên người, không chút nào để ý tới người sau kêu rên. Âm dương giao hối, âm khí tư dương, thôn linh, nuốt máu, nuốt cốt, nuốt hồn. Một cổ cường đại lực cắn nuốt. Từ hai người giao hợp địa phương bạo phát, ép cuối cùng âm khí. Lam Nguyệt lâu bi thiết, đan điền phá vụn, cơ nhục, bắp thịt bắt đầu héo rút. Trong phút chốc, 10.000 Lam Nguyệt các đệ tử, ít nhất có 3.000 người hồn phi phách tán, sát chết thành tro. Bọn họ âm khí đã bị ép khô. Linh hồn, thân thể, huyết nhục đều dập tắt thành tro, triệt để tiêu tan. Toàn bộ Đông Hải địa giới yên tĩnh. Tất cả mọi người đang đợi, xem ai có thể đột phá đại đế cảnh, xem ai trước hết đột phá đại đế cảnh. thời gian nửa ngày, ngay ở trong khi chờ đợi trôi qua. Ầm. Một đạo chống trời của sáng, từ trong biển sâu lao ra, xuyên qua Cửu Tiêu đỉnh, ngay sau đó, một luồng bàng bạc đến mức tận cùng, vĩ đại đến mức tận cùng, cường đại đến cực hạn khí tức, lấy cuốn khắp thiên hạ, thao thao bất tuyệt khí thế, tràn ngập tứ phương. Ha ha, từ ngày hôm nay, chấm vì là Hải Đế. Hải Hoàng vui sướng thanh âm của, truyền khắp Đông Hải, ngàn tỷ hải tộc hô to, chúc mừng này đáng giá kỷ niệm thời khắc. Hải Đế. Đây là hải tộc tôn xưng, chỉ có đột phá đại đế cảnh, mới có tư cách tự xưng. Xong. Hải Hoàng đột phá đại đế cảnh, e sợ này Đông Hải, lại vâu ngã chúng đất dung thân. Vẫn là mau mau rời đi, tìm kiếm mới nơi ở đi. Lãng Cầm Cổ Chiêu, Thanh Vân Cổ Chiêu nhóm thế lực, rơi vào hoảng loạn trạng thái, bắt đầu tìm kiếm mới địa vực, chuẩn bị di chuyển quốc gia. Sáng sủa vòng trời, mây đen trải rộng. Một đoàn ngàn dặm kiếp vân, xuất hiện ở trên mặt biển, từng đạo chớp từ hư không xẹt qua, xé rách tảng lớn hư không. Hải Hoàng ổn định tâm tình kích động, đứng mặt biển, chuẩn bị độ kiếp. Cái này cũng là then chốt một bước, chỉ có vượt qua thiên kiếp, mới có thể toán chân chính đại đế cảnh giới. Kiếm đến. Ngay ở Hải Hoàng chuẩn bị khi độ kiếp, một đạo bình thản thanh âm của truyền ra, du lịch ở trên trời địa linh khí, hình thành từng thanh lợi kiếm, cung vệ Đồng Lai Tiên Đảo. Đồng Lai đảo chủ dáng người rong ròng cao, chân đạp kiếm khí, từng bước leo lên trên không. Từ ngày hôm nay, bản tọa, vi kiếm đế, ngàn tỷ kiếm khí run rẩy, dường như đang hoan hô, dường như ở phụ họa, dường như tại triều bái. Quá tốt rồi, Đồng Lai đảo chủ đột phá đại đế cảnh, chúng ta không cần di chuyển. Lãng Cầm Cổ Chiêu quân vương, thay đổi lúc trước chán trường trạng thái, đầy mặt vui vẻ nói. Ha ha, Đông Hải có loài người đại đế cường giả, vừa vặn ngăn được hải tộc phát triển. Thanh Vân Cổ Chiêu quân vương, để nằm ngang tâm thái nói rằng, mang theo một tia vui mừng. Nguyên Thủy Đại Lục, không ít cường giả xúc động, viễn vọng Đông Phương ngày vực, lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Càn Cối Hải ngoại hòn đảo, cũng có người đột phá đại đế cảnh. Vẫn là hai vị. Một hồi đại đời, sắp xảy ra. Một tiếng thăm thẳm thở dài, như từ hoang cổ truyền ra, mang theo nói không rõ ý cảnh. Một đoàn kiếp vân, trôi nổi ở Đồng Lai Tiên Đảo bầu trời, xuyên thấu vô tận uy thế, ngàn tỷ vạn sinh linh đều cảm thấy nghẹt thở áp lực, linh hồn run rẩy, không cách nào nhúc nhích. Hai đám kiếp vân phân bố hai vị trí, tiết lộ ra to lớn uy thế. Đồng Lai đảo chủ cùng Hải Hoàng, cách vô tận thời không đối lập, bắt đầu chăm chú độ kiếp. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Không ngừng có thiên lôi hạ xuống, âm thanh lớn vang vọng Đông Hải địa giới, mặt đất đều ở chấn động, nhấc lên mấy trượng sóng biển, nhưng ngoại trừ độ kiếp người ở ngoài, không có tạo thành những người còn lại thương vong. Không. Nói đúng ra, vẫn là cho một người, tạo thành to lớn ảnh hưởng. Hắn chính là Nhan Như Ngọc. Chương 276, Máu Tanh Báo Thủ. Ở Hải Hoàng cùng Đồng Lai đảo chủ sau khi đột phá, Nhan Như Ngọc mới bắt đầu tích trữ linh khí, vẫn không có xung kích bình cảnh, liền nghe đến thiên lôi nổ vang, rõ ràng có người đột phá đại đế cảnh. Kết quả là, hắn trong lòng quýnh lên, liều mạng hấp thu linh khí. Có thể Minh Nguyệt Lâu cùng 10.000 đệ tử trên người âm khí, đã toàn bộ cướp đoạt hầu như không còn, căn buồn không có dư thừa sức mạnh. Nếu là hắn không nổi, chậm rãi hấp thu không khí mỏng manh linh khí, có thể còn có một tuyến cơ hội. Trả lời một câu ngạn ngữ, nóng ruột ăn không hết đầu hũ nóng. Vừa mới bắt đầu hấp thu linh khí, hắn bên trong đan điền linh khí liền phát sinh nổ tung, gân mạch chảy xuôi linh khí cũng xuất hiện khô. Không có linh khí chống đỡ, muốn phá tan bình cảnh chính là một chuyện cười. Phụ. Lại là một ngụm máu tươi phun ra, Nhan Như Ngọc ngửa đầu ngã xuống, lại như cái lô khí cầu. Linh khí phân tán, sắc mặt trắng bệch, khí tức suy nhược đến cực điểm. Lần này, cũng không có người cung hắn thái âm bổ dương. Nhan Như Ngọc, ngươi cái này phát điên vô liêm sỉ, ta muốn giết chết ngươi. Đồng dạng ngã quắp trên mặt đất, tu vi bị ép khô Minh Nguyệt Lâu, lớn tiếng hét lớn, trong mắt tràn ngập phẫn nộ, duỗi ra bàn tay gầy guộc, hướng Nhan Như Ngọc cái cổ chụp tới. Trong lòng nàng có hận. Nàng hận Nhan Như Ngọc không thay Minh Nguyệt Tâm báo thủ. Nàng hận Nhan Như Ngọc vì đột phá đem mình biến thành dáng vẻ ấy. Người cái người điên này. Nhan Như Ngọc vươn mình, tách ra Minh Nguyệt Lâu công kích, một phát bắt được người sau cái cổ, trong tay gân xanh nổ lên, ánh mắt tối tăm, đột phá đại đế cảnh thất bại, tâm tình của hắn vốn là không được, còn không có chậm khẩu khí, liền nhìn thấy Minh Nguyệt Lâu ra tay. Bây giờ Minh Nguyệt Lâu, không phải là đã từng cái kia yêu diễm, mỹ lệ, động nhân mỹ nữ, chỉ là một tuổi già, xấu xí, thanh tuổi phong tử. Người không chết tử tế được. Minh Nguyệt Lâu khàn giọng nói, cũng không có dây rùa. Nàng bây giờ tình hình là tu vi bị phế, lại như một đứa lao bát mười lao thái thái, mà Nhan Như Ngọc chỉ là bị thương, nửa bước đại đế tu vi vẫn còn, thực lực chênh lệch khác biệt một trời một vực. Muốn chết? Nhan Như Ngọc trong mắt sát cơ vừa hiện ra, tay phải dùng sức, sức mạnh kinh khủng bạo phát, đem Minh Nguyệt Lâu cái cổ, trực tiếp tạo thành nát tan. Kỳ quái là, cũng không có máu tươi phun ra. Bởi vì Lam Nguyệt Lâu trong cơ thể huyết dịch, đều bị thổn phệ hầu như không còn, vì lẽ đó thân thể mới có thể phát ra mục nát mùi hôi thối. Bành bạch đùng. Một đạo vỗ tay thanh âm của vang lên, hư không gợn sóng, đi ra một đạo mỹ nhan bóng người, mực màu đỏ quần dài, phát họa ra yêu kiểu thước tha thân thể, gió nhẹ thổi, làn váy chập chờn, có vẻ tiên khí bồng bềnh. Đặc sắc, thật đặc sắc ga. Người tới, chính là quỷ cựu thánh giả, ở Nhan Như Ngọc thuốc pha nước uống đại đế cảnh lúc, nàng liền ẩn nút ở quanh thân, chờ đợi tốt nhất ra tay thời cơ. Ai? Nhan Như Ngọc cả kinh, quay đầu nhìn lại, nhất thời chấn động trong lòng, thật là đẹp nữ tử, thật quen thuộc khuôn mặt. Ngươi! Ngươi là quỷ tiên. Nhan Như Ngọc lắp bắp nói, sắc mặt một trận biến hóa, lộ ra một tia lấy lòng nụ cười nói, tiên nhi, ta cũng là bị cái này tiện nữ nhân mê tâm hồn, mới có thể phạm vào sai lầm, hiện tại ta đưa cái này nữ nhân giết, chúng ta có thể cùng một chỗ. Khi hắn trong ấn tượng, quỷ tiên là một tâm địa mềm yếu nữ tử, chỉ cần mình nói điểm êm thai đến nói, là có thể hống xoay quanh. Hóa ra là như vậy à, ta đã nói rồi, ta thân ái đích phu quân, thế nào lại là kẻ cặn bã đây? Quỷ cựu thánh giả trên môi vện, trong phút chốc, thiên địa đều thất sắc, coi đời này tốt nhất từ ngữ, đều không thể hình dung này khuynh thành chi tư. Nhan Như Ngọc hơi hơi thất thần, bên trong đan điền lại như có đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt, nửa người dưới, xuất hiện phản ứng. Quá tốt rồi, cái này tiện nữ nhân bị lừa rồi. Chỉ cần ta đem nàng lừa gạt giường, thôn phệ linh khí, ta không chỉ có thể khôi phục thương thế, còn có thể tiếp tục đột phá đại đế cảnh. Nhan Như Ngọc thầm nghĩ, bưng lồng ngực, lộ ra thần sắc thống khổ, run rẩy nói, tiên nhi, vi phu hiện tại bị thương, cần ngươi phối hợp trị liệu. Vừa nói, hắn gái tay còn lại hướng quỷ cựu thánh giả thân đi, ngữ khí thành tâm thành ý, tràn ngập mị hoặc tâm ý. Nếu như bình thường nữ tử, thật là có khả năng luân hãm trong đó. Tốt. Quỷ cựu thánh giả cười khẽ. Hướng Nhan Như Ngọc đi đến. Ha ha, bị lừa rồi, chờ bản tọa đột phá đại đế cảnh sau, liền đem ngươi biến thành nô lệ. Nhan Như Ngọc cười to trong lòng, vẫn không có tay, đã bắt đầu đảo tưởng sau đó sinh hoạt. Đang lúc này, ánh mắt hắn dư quang, nhìn thấy một vệt bóng đen. Ẩm. Ngay sau đó, đan điền đau đớn. Nửa bước đại đế đan điền, bị bóng đen này xoắn nát. Ngươi! Ngươi phế ta tu vi! Nhan Như Ngọc ngơ ngác nói rằng, đầy mắt tuyệt vọng, tu vi bị phế, hắn còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Ngươi không phải muốn làm kẻ cặn bã sao? Ta hiện tại sẽ tắt thành ngươi. Quỷ cựu thánh giả bình tĩnh nói, trong tay loáng một cái, xuất hiện một cái dịu, lóe hàn quang. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Nhan Như Ngọc sắc mặt nhất bạch, sợ hãi không ngớt. Định! Quỷ cựu thánh giả quát nhẹ, linh khí bao phủ, cầm cố lại Nhan Như Ngọc thân thể, khiến cho không cách nào nhúc nhích. Nàng cầm đũa lớn, từng bước tới gần. Ẩm! Nương theo lấy một đạo thiên lôi thành, quỷ cựu thánh giả dùng sức vung xuống cái dịu, chém vào Nhan Như Ngọc trên cánh tay, máu tươi tung tóe, thịt bọt bay loạn. Nay một đũa, báo vạn năm trước ngươi phụ ta mối thù hận. Dứt lời, lại là một đũa. Nay một đũa, báo vạn năm trước ngươi giết ta mối thù. Ánh đũa lóe lên, ở trên hư không liền chặt mấy chục lần, cái kia gãy vỡ cánh tay, biến thành mở ra thịt cặn bã. A! Phong tử, ngươi người nữ nhân điên này, mau thả ta. Nhan Như Ngọc giống to, âm thanh đều đang run rẩy. Nay một đũa, báo vạn năm đến ta thừa nhận thống khổ. Quỷ cựu thánh giả không hề bị lay động, mỗi một cái dịu hạ xuống, đều bắn lên mở ra máu tươi, rơi vào quần dài màu đỏ, có vẻ càng thêm đỏ tươi, rơi vào chân bóng trên da, có vẻ càng đáng sợ. Nay một đũa, thay bị ngươi gieo vạ nữ tử báo thủ. Nay một đũa, thay bị ngươi giết hại. Nay một đũa. Quỷ cựu thánh giả lại như điên rồi như thế, không ngừng vung vẩy cái dịu, đem Nhan Như Ngọc chặt thành một đống thịt nát. Hai tay chặt xong, ở chặt hai chân. Hai chân chặt xong, ở chặt cái chân thứ ba. Sau đó chặt phần eo, nội tạng, cái bụng, khoang ngực. Máu tươi tung tóe, đem quỷ cựu thánh giả nhuộm thành huyết nhân, nồng nặc mùi máu tanh, tràn ngập mười mấy giảm. Lúc này Nhan Như Ngọc, chỉ có đầu vẫn tính hoàn chỉnh, hô hấp yếu ớt đến mức tận cùng, chỉ còn một hơi treo. Nay một búa, chém năm đó ta mắt mù. Quỷ cựu thánh giả gầm rú, một búa hạ xuống, chặt đứt Nhan Như Ngọc đầu, óc phun ra. Hai viên con ngươi bay vụt, lăn xuống ở một bên, còn lưu lại sợ hãi. Ha ha!